Chương 169, hủy diệt bọn hắn, cùng bọn hắn có liên can gì? Chương 169, hủy diệt bọn hắn, cùng bọn hắn có liên can gì? Các ngươi trước chờ một cái đi, chấm xem xét này Tán Tiên Minh rốt cục đang làm cái gì thành tựu. Chân Tâm truyền âm cho Cơ Thông Huyền về sau, liền đem Tán Tiên lệnh đặt tại chỗ mi tâm. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở kia Thanh Đồng đại điện bên trong. Hôm nay này Thanh Đồng bên trong đại điện tu sĩ đặc biệt nhiều lắm, chừng hơn 200 người. Trong đó không ít đều là lần trước chưa từng thấy khuôn mặt mới, rất rõ ràng là gần đây mới gia nhập. Chân Tâm tìm nơi hẻo lánh vị trí đứng vững. Không chờ bao lâu, Bạch Triển liền xuất hiện ở trên đại điện đầu vị trí, sau lưng hắn đi theo Thanh Dương chân nhân mấy cái đỉnh tiêm độ kiếp cảnh cao thủ. Trên mặt mấy người lúc này cũng khó khăn che đậy vui mừng, chỉ có Bạch Triển nét mặt tương đối bình tĩnh. Thấy Bạch Triển hiện thân, đại điện trong lập tức yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta triệu chư vị tới, chủ yếu là vì thương thảo phi thăng đại kế. Bạch Triển quét mắt một chút phía dưới một đám tu sĩ, giọng nói lạnh nhạt nói. Phía dưới một đám tu sĩ tất cả đều im lặng, có mấy cái như vậy mới gia nhập gương mặt lạ nhìn về phía Bạch Triển ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Này phi thăng đại kế, Bạch Triển vừa định nói tiếp, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, khẽ nhíu chân mày, nói khẽ, xem ra dường như ra chút ít biến cố. Ha ha, có chút ý tứ. Phía dưới một đám tu sĩ cũng rõ ràng cảm ứng được không đúng, có mấy cái thậm chí trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Chân Tâm cũng cảm ứng được dị thường, trực tiếp liền rời đi Tán Tiên điện. Đi vào ngoại giới, hắn hướng phía bên ngoài bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một cái to lớn hình chiếu, bắn ra đương nhiên đó là Thanh Đồng trong đại điện cảnh tượng. Bạch Triển thần sắc cũng dung, đứng ở vị trí cao nhất vị trí. Hắn lúc này không giống như là tại nhìn xuống Tán Tiên điện trong mọi người, mà như là tại nhìn xuống tất cả giới hải chúng sinh. Cái này, đây là tình huống thế nào? Cái đó áo trắng tu sĩ chẳng lẽ lại chính là gần đây diệt linh đại thánh địa Tán Tiên Minh minh chủ à? Một ít tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Đây là làm sao làm được? Không ít tu vi có chút cao thâm cường đại tu sĩ thì là mặt lộ vẻ rung động. Bởi vì lúc này giờ phút này tất cả nhất giới khắp nơi đều là dạng này hình chiếu. Trên thực tế, không vẹn vẹn là đại tần giới, tại cái khác thế giới cũng xuất hiện rất nhiều dạng này hình chiếu. Một ít bế quan tu sĩ sôi nổi xuất quan, nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng. Chư vị đều trở về đi. Hình chiếu bên trong Bạch Triển cười nhạt nói. Chân Tâm lại liếc mắt nhìn trên bầu trời hình chiếu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó lại lần nữa sắp Tán Tiên lệnh đặt tại chỗ mi tâm. Kia, đây không phải là ta Tiên Chỉ Thánh Địa Thánh Chủ sao? Hắn cũng gia nhập Tán Tiên Minh sao? Có người nhận ra Tán Tiên điện bên trong một người tu sĩ, nhịn không được cao giọng hoảng sợ nói. Huyền Chân Thánh Địa Thánh Chủ cũng tại, còn có Linh Hư Thánh Địa Thánh Chủ. Trong góc cái đó là Bắc Biên giới giới chủ. Cực Thiên Cung cung chủ cũng tại trong đó. Không ít người nhận ra Tán Tiên điện trong chúng tu thân phận, tất cả đều chấn động vô cùng. Vì mọi người phát hiện nhưng phàm là giới hải trong đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, lúc này tất cả đều hội tụ tại cung điện kia trong. Bệ hạ ở đâu? Đại tần trong giới hạ, không ít người nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu, một trận tìm kiếm sau cuối cùng tìm được rồi đứng ở trong góc nhỏ tìm được rồi Trần Tầm. Bệ hạ như thế nào đứng ở trong góc nhỏ? Một ít đối với Trần Tầm cực kỳ kính ngưỡng tu sĩ có chút không cam lòng. Ngươi biết cái gì? Bây giờ xuất hiện ở đây, đại điện trong đều là một phương cự đầu. Vậy hạ năng lực thân ở trong đó đã rất tốt. Một số khác tu sĩ giải thích nói. Tán Tiên điện trong. Minh chủ, này hình chiếu là chuyện gì xảy ra? Nào đó thánh địa thánh chủ hơi có chút bất mãn mà hỏi. Hôm nay lần này nghị sự quan hệ trọng đại, hắn vốn không muốn để cho trong thánh địa tầng dưới chót tu sĩ hiểu rõ. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, minh chủ không biết vận dụng thủ đoạn gì, lại hình chiếu đến tất cả giới hải. Lần này đừng nói là trong thánh địa tầng dưới chót tu sĩ hiểu rõ, chính là những người phàm tục kia đều thấy vậy rõ ràng. Bạch Triển cười khẽ một tiếng giải thích nói, ta cũng không như thế đại bản lĩnh, đây là giới hải bản nguyên ý chí tác phẩm. Không sao, chúng ta không cần vào nó, tiếp xuống ta sẽ kỹ càng giới thiệu chúng ta Tán Tiên Minh phi thăng kế hoạch. Nói xong Bạch Triển quét mắt những người có mặt một chút, sau đó lúc này mới tiếp tục nói, cái gọi là phi thăng, kỳ thực chính là tu luyện các loại lực lượng pháp tắc, sau đó cùng tiên giới sinh ra cộng hưởng, cuối cùng thoát ly giới hải, thăng vào tiên giới. Nhưng mà mong muốn tu luyện tới loại đó tầng thứ, nói dễ hơn làm. Thế là những năm gần đây ta không ngừng nghiên cứu, cuối cùng tìm được rồi một cái tốt hơn biện pháp. Nói đến đây, đại điện trong đã yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Bạch Triển, chờ mong hắn tiếp xuống phát biểu. Vì phi thăng là ở đây tất cả tu sĩ cuối cùng truy cầu, chỉ cần phi thăng tiên giới, liền có thể được hưởng gần như vô hạn tuổi thọ, triệt để thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Đó chính là trực tiếp đánh vỡ giới hải cùng tiên vực ở giữa tầng kia ngăn cách, không cần độ kiếp, trực tiếp bước vào tiên giới. Kể từ đó, cho dù là độ kiếp thất bại tán tiên, cũng bay được thăng thành tiên. Bạch Triển chậm rãi nói. Lời nói này xong, bộ phận tu sĩ hô hấp đều trở nên rồn rập, nhất là như Thanh Dương chân nhân dạng này tán tiên càng là như vậy. Vì đánh vỡ tầng kia ngăn cách, này 10 vạn năm qua ta Tán Tiên Minh làm rất nhiều chuẩn bị, cuối cùng phía trước một quãng thời gian. Đem tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ ta bố trí ra nhất đạo trận pháp, chỉ cần 200 vị độ kiếp cảnh đồng đạo cùng nhau xuất lực, lại mượn nhờ vài kiện đỉnh tiêm chí bảo hình thành hợp kích, liền có thể đem giới hải cùng tiên giới ở giữa ngăn cách đánh tan, đến lúc đó tại chí bảo che chở phía dưới, này hơn 200 vị độ kiếp cảnh đồng đạo liên đối lấy ta đều có thể cùng nhau bước vào tiên giới. Yên tĩnh. Tán Tiên điện trong yên tĩnh như chết. Tập kết 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ tổ kiến trận pháp, sau đó lại mượn nhờ chí bảo đánh tan giới hải cùng tiên giới ngăn cách. Nhường hơn 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ cùng nhau phi thăng. Ý nghĩ này quá mức điên cuồng. Giới hải nhiều như vậy đã qua vạn năm, tất cả phi thăng tu sĩ cộng lại đều chưa hẳn có nhiều người như vậy. Ngoài ra, ở đây một đám tu sĩ đều là cường giả, cũng đều biết đánh tan giới hải cùng tiên giới ngăn cách trí vị như thế nào. Tiên giới pháp tắc hùng hậu vô cùng, không gian cũng không phải thường vững chắc, trái lại giới hải lại là tương đối yếu ớt. Đơn cử không nhiều thích hợp ví dụ, giới hải thì tương đương với một viên trứng gà. Khi nó hoàn chỉnh lúc nó là có thể tiếp nhận nhất định ngoại bộ áp lực. Nhưng nếu như nó xuất hiện lỗ thủng, kia tiên giới tiên đạo pháp tắc trong khoảnh khắc có thể đưa nó triệt để đè sập. Đến lúc đó tất cả giới hải trong sinh linh đem không ai sống sót. Nếu thật là kích phá kia ngăn cách, giới hải sẽ bị hủy diệt a. Trước đó cùng Trần Tầm cùng nhau làm qua nhiệm vụ Lăng Huyền khẽ hỏi. Là như vậy, nhưng duy nhất một lần năng lực đổi được hơn 200 độ kiếp cảnh cường giả phi thăng, liền xem như hủy diệt giới hải vậy cũng đúng đáng giá. Bạch Triển nhẹ giọng cười nói, liền phảng phất hủy diệt giới hải chỉ là một kiện tầm thường việc nhỏ đồng dạng. Dứt lời hắn dừng một chút, lại bổ sung, những năm gần đây, ta tìm đọc qua rất nhiều điển tịch, phát hiện giới hải từ sinh ra đến bây giờ, có ghi lại, tổng cộng cũng liền 156 danh tu sĩ thành công phi thăng tới tiên giới. Tán tiên điện trong một đám tu sĩ thần sắc khác nhau. Bạch Triển lại là vẻ mặt ung dung, giống như đều ở trong lòng bàn tay. Hắn nhìn về phía mặt lộ xoắn xuýt chi sắc Thiên Chỉ Thánh Chủ, thản nhiên nói, Thiên Chỉ Thánh Chủ, ngươi thiên phú coi như là tốt, bây giờ vượt qua 8 lần tiên kiếp, độ lần thứ 9 tiên kiếp, cũng có 3-4 thành nắm chắc, có thể vạn nhất nếu là thất bại đâu. Bị hắn điểm danh Thiên Chỉ Thánh Chủ cho mày. Bạch Triển cười nói, nếu là thất bại, ngươi đem lại vào luân hồi, đời sau ngươi còn có thể có thiên phú như vậy sao? Ngươi nhất định phải tự hỏi một vấn đề, đó chính là một thế này có phải hay không là ngươi khoảng cách phi thăng thành tiên gần đây một lần, nếu là bỏ qua, ngươi đem đời đời kiếp kiếp tại trong luân hồi dãy rủa. Dứt lời Bạch Triển vừa nhìn về phía những người khác, ở đây chư vị đều là như thế, ta biết chư vị có thể cũng còn có chút lo lắng, không sao, ta kia bảo vật còn có thể quá mức che chở một số người, nhưng danh ngạch có hạn, độ kiếp kỳ trở xuống cũng đừng nghĩ. Bạch Triển ngữ khí bình tĩnh nói, kia tu sĩ khác, làm sao bây giờ? Thiên Chỉ Thánh Chủ khẽ hỏi. Bạch Triển nghe này nhìn về phía ngoài điện, phảng phất như là tại thông qua hình chiếu quan sát giới hải chúng sinh, hắn cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, đều là chút ít sâu kiến thôi, hủy diệt bọn hắn, cùng bọn hắn có liên căng gì? Chương 170, chấm tránh các ngươi mũi nhọn. Chương 170, chấm tránh các ngươi mũi nhọn. Đại điện trong vô cùng yên tĩnh. Giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu, vì sao giới hải bản nguyên ý chí muốn đem bên trong tòa đại điện này chẳng cảnh hình chiếu đến mỗi cái thế giới. Nguyên lai là vì giới hải bản nguyên đã cảm nhận được nguy cơ, mong muốn thông qua loại phương thức này cầu cứu. Ngoại giới, không ít địa phương bắt đầu mưa, phản phất như là toàn bộ thế giới đều đang khóc đồng dạng. Tất cả tu sĩ tất cả đều ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu. Hủy diệt bọn hắn, cùng bọn hắn có liên can gì? Tất cả mọi người trong đầu đều quanh quẩn Bạch Triển hời hợt kia lời nói. Một ít tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cho dù là một ít cái gọi là thiên tiêu, cũng nhịn không được nét mặt tạm đạm. Thiên tiêu lại như thế nào? Tại chính thức trong mắt cường giả, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Đoạn đường này đi tới, hết thảy tất cả tại các cường giả trong mắt đều không có ý nghĩa. Thiên Chỉ Thánh Điện, Quỳnh Nguyệt nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nàng xem rất rõ ràng, Thánh chủ nét mặt đã từ trần trở biến thành kiên định. Nói cách khác Thánh chủ đã hạ quyết tâm. Tại sao có thể như vậy? Quỳnh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người giống như bị một cái trọng truy bình thường, thân hình đều có chút lảo đảo. Nàng từng cái đảo qua tán tiên điện trong những cường giả kia, trong lòng không nói ra được tuyệt vọng. Không có hy vọng. Giới hải tất cả thánh địa thánh chủ tất cả đều ở chỗ nào đại điện bên trong, đều không ngoại lệ. Tất cả trong giới hải xưng được là cường giả đỉnh cao độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng gần như tất cả đều ở đâu. Bọn này giới hải đứng đầu nhất cường giả, lúc này đang ở nơi đó thẩm phán tất cả giới hải vận mệnh. Mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào can thiệp mảy may. Chính như kia tán tiên minh minh chủ lời nói, hủy diệt bọn hắn, cùng bọn hắn có liên can gì? Thánh nữ, ngươi nói thánh chủ hắn? Hàn Quân nhìn về phía Quỳnh Nguyệt, nét mặt cũng có chút tuyệt vọng. Quỳnh Nguyệt cười khổ lắc đầu. Cái gì thánh nữ? Không tới cấp bậc kia, đều là sâu kiến thôi, thành tiên. Thành tiên hấp dẫn quá lớn, nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta có thể cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tán tiên điện trong, Bạch Triển tiếp tục nói, ta không phải một cái thích cưỡng cầu người, chư vị đều là giới hải trong có danh tiếng cường giả, hiện tại bắt đầu biểu quyết đi. Đầu tiên, ta là tán tiên minh minh chủ, ta đồng ý kế hoạch này, các ngươi đâu? Dứt lời Bạch Triển nhìn về phía bên cạnh Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương chân nhân khẽ vô râu bạc trắng, phụ hòa nói, ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Bên cạnh hắn một cái khác độ kiếp cảnh tu sĩ ngay lập tức đi theo phụ họa. Đồng ý. Đồng ý. Bên trong đại điện đồng ý thanh âm không ngừng, chẳng qua mỗi người giọng nói đều không giống nhau. Như một ít tán tiên, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Về phần một ít đến từ thế lực lớn cường giả, giọng nói thì không so xoắn xuýt. Bạch Triển lúc này nhìn về phía mấy đại thánh địa thánh chủ. Ta đồng ý, bất quá ta Thiên Chỉ thánh địa còn có vài vị độ kiếp cảnh cường giả không đến, ta phải vì bọn họ tranh thủ mấy cái danh ngạch. Thiên Chỉ Thánh Chủ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nói, không sao hết. Bạch Triển trực tiếp đáp ứng ngày tới, ta cũng đồng ý, đồng dạng, ta cũng muốn mấy cái danh ngạch. Huyền Chân Thánh Chủ đi theo tỏ thái độ, có thể. Bạch Triển gật đầu một cái. Tán Tiên Điện bên trong, mỗi một cái cường giả phụ họa một tiếng, ngoại giới đều có vô số tu sĩ đi theo tuyệt vọng. Huyền Chân trong Thánh Điện, một đám Huyền Chân Thánh Địa tu sĩ đang nghe Huyền Chân Thánh Chủ kia thanh sau khi đồng ý, giống tín niệm sụp đổ bình thường, sôi nổi quỳ rạp xuống đất, khóc giống không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có người xoắn xuýt, có người mặt lộ vẻ thống khổ, cũng có người còn qua thân, giống như không muốn bị thương sinh nhìn thấy. Nhưng bất luận là cái gì nét mặt, trả lời đều là đồng ý hai chữ. Rất nhanh, đại điện trong cũng chỉ còn lại có Trần Tầm cùng đứng ở bên cạnh hắn Bắc Nguyên giới giới chủ. Này Bắc Uyên giới giới chủ là cái trung niên nam tử, giữ lại râu đen, dáng người thẳng tắp, tướng mạo có chút bá khí. Bắc Uyên giới tại hắn kinh doanh phía dưới, đã trở thành không kém hơn một ít thánh địa trụ sở cường đại thế giới. Thấy tất cả mọi người hướng phía chính mình nhìn lại, Bắc Uyên giới giới chủ cười khẽ một tiếng nói, các ngươi nhìn ta làm gì, các ngươi nhiều người như vậy đều đồng ý, chẳng lẽ lại ta còn có thể từ chối. Dứt lời hắn vừa quay đầu, tựa hồ là đang nhìn hình chiếu Bắc Uyên giới các tu sĩ nói chuyện. Các ngươi không nên trách bản tọa cũng không thay đổi được cái gì. Hắn tiếng nói này rơi xuống, Bạch Triển nhìn về phía Trần Tâm. Không mẹn mẹn là hắn, ở đây hơn 200 độ kiếp cảnh tu sĩ tất cả đều nhìn về phía Trần Tâm. Mặc kệ bọn hắn trước đó thần sắc làm sao, bọn hắn lúc này trên mặt tất cả đều là một cái biểu tình, đó chính là thúc dục cùng chờ mong. Ngoại giới, Đại Tần giới, không chỉ tất cả tu sĩ nhìn Trần Tâm, ngay cả nguyên bản phàm nhân đại lục bên trên vô số dân chúng cũng đều nhìn Trần Tâm. Mẫu thân, đó là bệ hạ sao? Bệ hạ chắc chắn oai hùng. Hoàng thành trên đường phố, một cái tiểu cô nương nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, cười lấy hỏi. Nàng căn bản không biết kia phía trên hình chiếu ý vị như thế nào, cũng không biết những người kia đang nói cái gì, chỉ biết là cái đó đứng ở trong góc nhỏ nhân hòa trong thành bệ hạ pho tượng 10 phần giống nhau, chắc hẳn là bệ hạ. Đứng ở bên cạnh nàng phụ nữ không có lên tiếng, chỉ là theo bản năng ôm sát tiểu cô nương. Trong hoàng thành, quần thân đều nhìn trên bầu trời hình chiếu, không khí ngột ngạt vô cùng. Lý Chiêu vẻ mặt tang thương chi sắc, hắn giờ phút này nội tâm cực độ phức tạp. Hắn vừa hy vọng bệ hạ có thể đồng ý, lại không hy vọng bệ hạ đồng ý chư vị, như bệ hạ có thể phi thăng thành tiên, này có thể cũng coi là một cái kết quả không tệ. Chúng ta đi theo bệ hạ nhiều năm như vậy, cũng trải qua rất nhiều, chúng ta cả đời có thể nói là tương đối phấn khích. Lý Chiêu nhìn quần thần, cười nhạt nói. Trên thực tế, không vẹn vẹn là Đại Tần giới, tất cả giới hải vô số sinh linh giờ phút này tất cả đều đang nhìn Trần Tâm. Bọn hắn cũng không có ôm kỳ vọng gì, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi tuyên án. Tán Tiên Điện bên trong, Trần Tâm lúc này có hơi quay đầu chỗ khác nhìn thoáng qua ngoài điện. Cái nhìn này, hắn phảng phất là tại cùng vô số người đối mặt. Lý Chiêu thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên run lên. Mà đúng lúc này, Trần Tâm đã quay đầu lại. Hắn nhìn hơn 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ kia chờ đợi ánh mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếng cười kia tại yên tĩnh bên trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Một giây sau, hắn nét mặt trở nên nghiêm túc, sau đó dùng cực kỳ rõ ràng âm thanh, từng chữ nói ra đối với chúng nhân nói, "Chấm không đồng ý." Tiếng nói này rơi xuống, đại điện trong tất cả độ kiếp cảnh tu sĩ tất cả đều mặt lộ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến cái này vừa xuất thế không bao lâu Đại Tần Tiên Triều hoàng đế, cũng dám tại bây giờ tiểu này thế cục hạ nói ra bốn chữ này. "Ngươi nói cái gì?" Thanh Dương chân nhân có chút khó tin mà hỏi thăm. "Chấm nói không đồng ý." Lỗ hai ngươi không được sao?" Trần Tâm giọng nói lạnh lùng. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều đối với hắn trợn mắt nhìn, phản phất là muốn đem hắn tại chỗ xé nát đồng dạng. Trần Tâm ánh mắt bệ nghệ quét mắt những người có mặt một chút. Đám người này, nhất là mấy cái kia thánh địa thánh chủ, rõ ràng trong lòng đã làm ra quyết định, lại không nên tại vô số giới hải sinh linh trước mặt giả trang ra một bộ xoắn xuýt dáng vẻ. Chắc chắn đủ giả nhân giả nghĩa. Bạch Triển vẫn như cũ ung dung, hắn cười nhạt nói, "Trần Tâm, ta biết ngươi cùng những người khác không giống nhau, như vậy đi, ta có thể cho thêm ngươi 10 cái danh ngạch, ngươi có thể mang theo 10 cái người bên cạnh ngươi cùng nhau phi thăng, cho dù là độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ cũng không có cái gọi là, đây coi như là ta đưa cho ngươi đặc biệt ưu đãi, làm sao?" Chấm không đồng ý. Trần Tâm lần nữa hồi đáp, "20 cái danh ngạch." Bạch Triển tiếp tục nói, nhưng sắc mặt đã lạnh xuống. "Không được." Trần Tâm nhàn nhạt phun ra hai chữ, "30 danh ngạch, đây là cực hạn của ta." Bạch Triển con mắt híp lại, ánh mắt bên trong đã lóe lên một tia sát ý, chấm nói không được. Trần Tâm nhìn thẳng hắn, trầm giọng trả lời. Thanh Dương chân nhân nghe vậy giận tím mặt, tức giận quát, "Trần Tâm, ngươi muốn chết? Ngươi đây là muốn cùng tất cả giới hải là đi sao? Thực sự là không biết tốt xấu." Những người khác cũng sôi nổi đi theo gầm thét. Bạch Triển nhìn Trần Tâm, yếu ớt nói, "Ngươi biết ngươi từ chối ý vị như thế nào sao? Ngươi thật nghĩ không chết được?" Lời này vừa ra, mọi người cùng đủ nhìn về phía Trần Tâm, trong mắt tràn đầy sát ý, nhiều cường giả như vậy ánh mắt tụ vào, kia lực áp bách giống như thực chất. Đứng ở Trần Tâm bên cạnh Bắc Uyên giới giới chủ thở mạnh cũng không dám hướng bên cạnh hơi rời một khoảng cách. Và triệt để thoát ly nhiều cường giả như vậy phạm vi tầm mắt, hắn mới hơi thở phào, sau đó gia nhập đối với Trần Tâm căm tức nhìn hàng ngũ. Trần Tâm đón lấy ánh mắt của mọi người, giống như không cảm giác được cố kia áp lực bình thường, hắn cười khẽ một tiếng hơi có chút khinh thường nói, "Như thế nào? Trần muốn tránh các ngươi mũi nhọn." Chương 171, hắn một mực như thế có loại sao? Chương 171, hắn một mực như thế có loại sao? Lời này vừa ra, tất cả tán tiên điện trong cũng vì đó yên tĩnh. Một đám độ kiếp cảnh cường giả nhìn về phía Trần Tâm, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển biến thành không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến này giới hải trong lại có ngông cuồng như thế người. Đối mặt nhiều như thế độ kiếp cảnh cường giả lại có thể nói ra loại những lời này. Cũng là tại đây tán tiên điện trong không cách nào động thủ, nhưng phàm là tại ngoại giới, bọn hắn cũng sớm đã cùng nhau tiến lên. Ha ha ha. Bạch Triển nghe vậy cũng là hơi sững sờ, sau đó nhịn không được cất tiếng cười to lên. Thú vị, thật là có ý nghĩa, không ngờ rằng cái này hạ giới còn có người bực này có hứng người. Nghe nói như thế, những người có mặt trong lòng đều là chấn động. Bạch Triển xương giới hải là hạ giới. Ở trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tuy nói trước đó lúc bọn hắn đối với Bạch Triển thân phận đều mơ hồ có chút suy đoán, nhưng suy đoán cùng Bạch Triển chính miệng thừa nhận cuối cùng không phải một chuyện. Tiên nhân rằng thế, chẳng trách có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy kế hoạch. Có tiên nhân dẫn đội, lại thêm hơn 200 độ kiếp cảnh cường giả, phóng tầm mắt này giới hải ai có thể ngăn cản? "Tốt, ngươi không đồng ý." Bạch Triển nét mặt lại lần nữa khôi phục trước đó ung dung, Nói xong hắn quét mắt những người có mặt một chút, sau đó tiếp tục nói, bây giờ ở đây có 208 người đồng ý, một người không đồng ý, 208 so 1, kế hoạch thông qua. Nghe nói như thế, những người có mặt thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút. Bạch Triển lúc này vừa nhìn về phía Trần Tầm thản nhiên nói, đã ngươi không đồng ý, vậy ngươi liền rời đi nơi đây đi, đương nhiên, ngươi nếu là không phục, có thể tới tìm ta. Ừm, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Trần Tầm liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Triển về sau, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, rất nhanh liền tối lui ra khỏi tán tiên điện. Ngoại giới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên bầu trời hình chiếu. Các đại thánh địa đồng ý hơn 200 tên độ kiếp cảnh cường giả đi theo đồng ý. Nhưng đều loại tình huống này, lại còn có người dám không đồng ý. Càng mấu chốt chính là người này thái độ rất kiên quyết, xem một đám cường giả như không. Cái này khiến bọn hắn thâm thụ rung động. Đại tần giới yêu tộc lãnh địa. Sinh Hoàng Yêu Tôn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cửu Huyền Tuyết, vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi, hắn luôn luôn như thế có loại sao? Cửu Huyền Tuyết gọ má phím hồng. Nói thật, tuy nói nàng cùng Trần Tầm cũng coi là hiểu rõ, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến Trần Tầm sẽ như thế quả quyết tỏ thái độ từ chối. Phải biết, đây chính là phi thăng hấp dẫn. Chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ nhân tài bực này có thể cự tuyệt tiểu này dụ dỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng dùng vô cùng ngưỡng mộ giọng nói, đúng thế. Từ ban bối biết nhau bệ hạ đến nay, bệ hạ vẫn luôn là như thế có gan, nhưng phàm là hắn không muốn sự việc, không ai có thể bức bách hắn, nhưng phàm là đối địch với hắn, không có một cái có kết cục tốt. Sinh Hoàng Điêu Tôn trầm mặc một lát trả lời, người này xác thực cao minh, đi thôi, chúng ta đi hoàng thành, tuy nói chúng ta không giúp được bao lớn bận điệu, nhưng đến thời khắc thế này, không xuất thủ cũng là chết, còn không bằng liều chết đánh một trận. Thiên Chỉ Thánh Địa. Quỳnh Nguyệt cùng Hàn Quân đồng dạng có chút sững sờ. Bọn hắn ý nghĩ cùng Sích Hoàng Yêu Tôn không sai biệt lắm. Đó chính là Trần Tầm thật sự là quá có gan. Đổi lại là bọn hắn, liền xem như không đồng ý. Vậy khẳng định cũng là nghĩ lấy dựa vào lý lẽ biện luận. Mà Trần Tầm đâu, lại là trực tiếp khiêu khích tất cả mọi người. Này giới hải tại sao có thể có như thế có gan người? Thông quái a, ta cả đời này cũng không làm được chuyện như thế đến. Hàn Quân ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Nói xong hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía thánh địa nội bộ. Thánh chủ lúc này nên liền tại nơi đó. Ta thao. Hàn Quân vừa định mở miệng mắng thượng hai câu, cuối cùng vẫn là không dám nói lối ra. Làm không được, thật sự là làm không được. Dù là hiểu rõ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không dám mở miệng, liền phảng phất đẳng cấp quan niệm đã là cấn tại trong đầu của hắn tựa như. Ta thật là một cái phế vật a. Hàn Quân trong lòng thầm mắng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Quỳnh Nguyệt. Thánh nữ, ngươi nói hắn vì sao dám không đồng ý? Hắn từ đâu tới sao mà to gan như vậy? Quỳnh Nguyệt nghe vậy không khỏi hồi tưởng lại trước đó lĩnh hội vậy hoàng đế pho tượng lúc chẳng cảnh. Nàng quan sát pho tượng kia, cảm thụ trực tiếp nhất chính là pho tượng kia bệ nghệ thiên hạ, bá đạo vô cùng. Đó là một loại ý chí lực lượng. Nhưng phàm là tu sĩ, muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, đều phải có nào đó ý chí. Có thể là ý chí của hắn không cho phép hắn đồng ý. Quỳnh Nguyệt hồi đáp, như một ít cường đại tu sĩ, một sáng đi làm một ít vi phạm tự thân ý chí chuyện, vậy rất có thể liền biết tẩu hỏa nhập ma, không tiến thêm tấc nào nữa. Chân Tâm sở dĩ từ chối, có thể chính là nguyên nhân này. Người này đây là muốn đem đế hoàng ý chí quán triệt rốt cục. Đây cũng là nàng có thể nghĩ tới một cái duy nhất nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta đi đại tần giới. Dù là chúng ta là sâu kiến, vậy cũng phải chết phía trước tiến trên đường. Quỳnh Nguyệt ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Dứt lời nàng quay đầu nhìn thoáng qua thánh địa khu vực hạch tâm phương hướng, sau đó hướng thẳng đến giới vực thông đạo phương hướng bay đi. Hàn Quân theo sát phía sau. Trong tông môn cái khác một ít cường giả thấy thế, cũng sôi nổi đi theo sau. Chờ đến giới vực thông đạo phụ cận, Hàn Quân lần nữa nhìn về phía Thiên Chỉ thánh địa phương hướng, lúc này mới lên tiếng mắng, "Thiên Hà lão tặc, lão tử thảo ngươi tổ tông, ngươi đúng là mẹ nó không phải là một món đồ." Sau khi mang xong, Hàn Quân nhịn không được cười ha ha lên, sau đó nhanh chóng chui vào giới vực thông đạo trong. Đại tần hoàn thành. Trần Tầm đem trong tay tán tiên lệnh bóp nát. "Phu quân." Khương Vân Ly trước tiên từ trấn giới đế hoàng ấn bên trong bay ra đây, nhào tới Trần Tầm trong ngực. Trần Tầm ôm Khương Vân Ly cười lấy trêu chọc nói, "Ngược lại để ngươi bỏ lỡ một lần trực tiếp phi thăng cơ hội." Khương Vân Ly nhẹ nhàng đấm đấm Trần Tầm được nói, "Phu quân sao lại nói như vậy? Thần thiếp sở dĩ dốc lòng tu tiên, chủ yếu là nghĩ có thể đủ nhiều cùng phu quân một ít thời gian, về phần phi thăng, thần thiếp căn bản không quan tâm." Nói xong Khương Vân Ly ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tầm, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Kỳ thực thần thiếp hiểu rõ phu quân chắc chắn sẽ không đồng ý. Trợ tử, dù ở đầu câu quân không phải là người như thế, trước đây thần thiếp cũng sẽ không bị phu quân tin phục. Chậc chậc chậc, không hổ là hoàng hậu của chấm, hay là ngươi hiểu rõ nhất chấm. Trần Tâm ôn nhu nói. Dứt lời hắn khẽ thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, tu tiên giả từ luyện khí bắt đầu tu luyện tới phi thăng. Này tất nhiên lợi hại, nhưng chấm cho rằng, người bình thường một đời cũng không phải không có ý nghĩa, này giới hải, cũng không chỉ là vì tu sĩ mà tồn tại, chấm thân làm này đại tần tiên triều hoàng đế, tất nhiên bị nhiều người như vậy tình yêu, vậy dĩ nhiên nên là những người này phát ra tiếng. Ừm, vậy hạ nói cứ phải. Khương Vân Ly gật đầu một cái, trong lòng đối với Trần Tâm ngưỡng mộ tình đã đến cực điểm. Trần Tâm mặt lộ vẻ lo lắng nói, "Vân Ly, lần này đối thủ có thể có chút cường đại. Chấm cũng không biết có thể hay không thắng." Khương Vân Ly giọng nói ôn nhu nói, "Không có chuyện gì, bất kể phu quân ngươi làm cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi." Trần Tâm trầm mặc một lát, hỏi dò, "Cái này, Vân Ly, ngươi còn nhớ ngươi trước kia cùng ta nói qua một câu sao?" "Lời gì?" Khương Vân Ly ngẩng đầu, si ngốc nhìn Trần Tâm. Trần Tâm nhìn Khương Vân Ly cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút xấu hổ nói, "Ngươi tự khoe ba là dùng để ăn cơm cùng nói chuyện." Khương Vân Ly nghe vậy gò má ngay lập tức trở nên đỏ bừng. "Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a?" Trần Tâm cái mặt già này cũng đi theo đỏ lên. Khương Vân Ly dù sao cũng là một nước nữ đế xuất thần, luận tính cách muốn xa so với Lệ Phi cùng Cửu Huyền Tuyết thận trọng. Cho nên, có chút tư thế đến nay đều không có giải tỏa, hắn một mực cho rằng là tiếp. Hôm nay ngược lại là một cái cơ hội ngàn năm có một. Khương Vân Ly sao mà thông minh, tự nhiên đã hiểu Trần Tầm ý nghĩa. Nếu là lúc trước, nàng có thể đều từ chối nhã nhặn. Nhưng hôm nay, nàng thật sự là không cách nào nói ra cự tuyệt tới. Thần thiếp hiểu rõ. Ừ, thỏa mãn ngươi chính là. Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy bắt nạt thần thiếp. Khương Vân Ly gò má đỏ bừng, thử thăm dò đem vùi đầu xuống dưới. Trần Tầm vung tay lên, trực tiếp mang theo Khương Vân Ly tiến nhập trấn giới đế hoàng ấn nội bộ trong mật thất. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ các giới xông lên đại tần giới. Cũng liền ngắn ngủi nửa ngày công phu, hoàn thành đại điện ngoại liền tụ tập đại lượng đến từ các giới tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi có mạnh có yếu, nhưng bất luận là ai, cho dù là như Quỳnh Nguyệt lớn như vậy thừa cảnh đại viên mãn tu sĩ, cũng tất cả đều rất cung kính đứng ở ngoài điện chờ, thần tình kia cực kỳ thành kính, giống triều thánh đồng dạng. Chương 172, chấm không đồng ý, vậy liền không được. Chương 172, chấm không đồng ý, vậy liền không được. Một lát sau, Trần Tầm rời đi trấn giới đế hoàng ấn. Nguyên bản hắn là nghĩ tại Ôn Nhu Hương chờ lâu một lúc, nhưng không có cách, Khương Vân Ly miệng lưỡi dẻo quẹo, khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hiện ra. Đi vào hoàng thành đại điện bên ngoài, hắn quét mắt ở đây một đám tu sĩ một chút. Nhân số lúc này đã đạt đến gần vạn, trong đó đại thừa cảnh đều có hơn 500 người. Còn lại tu sĩ tu vi cũng không thấp, cơ bản đều ở vào khai thiên cảnh đến thần du cảnh trong lúc đó. Ngoài ra, bầu trời xa xa còn có tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới. Cũng không phải cấp thấp tu sĩ không muốn đến, mà là cấp thấp tu sĩ tốc độ kém xa những cường giả này. Đa tạ bệ hạ vì bọn ta hạ tù bên bực lẽ phải. Xin nhận ta cúi đầu. Hàn Quân nhìn thấy Trần Tầm sau cái thứ nhất bị giảm xuống đất, giọng nói thành kính vô cùng. Hắn cái quỳ này tất cả tu sĩ tất cả đều quỳ xuống theo. Đa tạ bệ hạ vì bọn ta hạ tù bên bực lẽ phải. Chúng ta vô cùng cảm kích. Một đám tu sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh trực trùng vân tiêu. Thậm chí không ít tu sĩ đều trong mắt chứa nhiệt lệ. Giới hải tất cả độ kiếp cảnh tu sĩ tất cả đều đồng ý hiến tế tất cả giới hải, đổi lấy phi thăng cơ hội. Duy chỉ có vị này đại tần tiên triều hoàng đế bệ hạ không đồng ý. Mà cái này lại là ở chỗ nào vị tiên nhân hứa hẹn cho bệ hạ 30 phi thăng danh ngạch tiền đề phía dưới. Phần này khí phách đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này, bọn hắn xem Trần Tầm là lãnh tụ tinh thần, là bóng đêm vô tận trong duy nhất ánh dạng đông. Trần Tầm nhìn thoáng qua chúng tu sĩ, thần sắc lạnh lùng nói, các ngươi không cần cảm ơn chấm, nhưng chấm hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ ngày này. Nhớ kỹ bị các cường giả trở thành sâu kiến cảm giác. Như lần đại kiếp nạn này năng lực bình yên vượt qua, chấm hy vọng các ngươi sau này có thể đối với những người yếu nhiều một ít thương hại. Cái này giới hải cũng không phải chỉ thuộc về cường giả, hắn cũng thuộc về kẻ yếu, thuộc về rất nhiều phổ thông sinh linh. Ở đây hơn bạn tu sĩ nghe vậy lặng ngắt như tờ, thậm chí không ít tu sĩ xấu hổ cúi đầu. Từng có lúc, bọn hắn đã từng xem một ít tu vi thấp sinh linh như sâu kiến. Bây giờ sâu kiến đổi thành bọn hắn, loại cảm giác này quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Rõ chưa? Trần Tâm hỏi. Đã hiểu. Chúng ta tuyệt đối không dám quên. Hơn bạn tu sĩ đồng thời đáp. Đã hiểu là được, trước đó các ngươi cũng nhìn thấy. Tán Tiên Minh chuẩn bị tại giới hải bản nguyên phụ cận bố trí trận pháp, đánh tan giới hải cùng tiên giới ngăn cách, chấm chuẩn bị tiến đến ngăn cản, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo chấm cùng nhau tiến đến. Trần Tâm lại nói, chúng ta nguyện đi theo bệ hạ tử chiến rốt cục, cùng giới hải cùng tồn vong. Nguyện đi theo bệ hạ, cùng giới hải cùng tồn vong. Tất cả tu sĩ cùng kêu lên hô to, thanh dung thiên địa. Trần Tâm thấy này thỏa mãn cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời hình chiếu luôn luôn không có biến mất, chẳng qua chẳng cảnh phát sinh biến hóa. Nguyên bản hình chiếu chính là Tán Tiên Điện trong tình huống, mà và Tán Tiên Điện trong một đám cường giả tản đi về sau, này hình chiếu vẫn đi theo Bạch Triển, thời khắc theo dõi hắn nhất cử nhất động. Bạch Triển đối với cái này lại là ngoảnh mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối đều tại bình ổn thúc đẩy trông hắn kế hoạch. Trần Tâm nhìn một màn này, hai mắt híp lại. Từ gia nhập Tán Tiên Minh về sau, hắn đều dự liệu được có thể biết có một trận chiến này, cho nên đoạn thời gian trước hắn đều tại chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu? Chuyện này với hắn mà nói có thể tính được là một cái tương đối xa lạ từ ngữ. Vì trước kia còn chưa bao giờ có cái gì cường giả là đáng giá hắn chuẩn bị một phen sau lại đối phó. Này Bạch Triển coi như là cái thứ nhất. Ba ngày sau, Bạch Triển đi tới giới hải bản nguyên phụ cận. Nơi này là một mảnh mờ tối hỗn độn hư không, mà ở hỗn độn ở giữa nhất lại có một cái to lớn quang cầu, đó chính là giới hải bản nguyên. Hắn đã đến sau đó không bao lâu, hơn 200 độ kiếp cảnh cường giả cũng lục tục ngo ngoe đổ tới, hội tụ đến hắn bên người. Tất cả mọi người biểu tình đều vô cùng nghiêm túc. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, tất nhiên hạ quyết tâm, cũng không cần tùy tiện sửa đổi. Bạch Triển nhìn trong hư không một vị trí nào đó, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút kích động. Lúc trước hắn sở dĩ hạ giới, đó là bởi vì hắn ở đây tiên giới tiêu diệt một tên từ Lang Hoàn giới phi thăng chân tiên, hắn thông qua siêu hồn biết được Lang Hoàn giới tồn tại một kiện đặc thù bảo vật. Kia chân tiên chỉ biết là kia chí bảo ngoại hình cùng bộ phận tác dụng, nhưng hắn không giống nhau, hắn hiểu rõ kia chí bảo tên, Huyền Tiên Tinh Thần Ấn. Đó là tiên giới một vị nào đó đại năng bảo vật. Kia đại năng vẫn lạc về sau, bảo vật liền biến mất vô tung. Ai có thể nghĩ lại rơi xuống này giới hải trong? Từ biết được tin tức này về sau, hắn nghĩ hết biện pháp tìm vô số lý do, cuối cùng từ hắn chỗ trong thế lực đạt được xuống giới cho phép. Hủy diệt Lang Hoàn giới đạt được Huyền Thiên Tinh Thần Ấn về sau, hắn xác thực chịu chút ít thương, nhưng đã sớm khôi phục. Trên thực tế, nếu là hắn vui lòng, hiện tại là có thể trở về tiên giới. Nhưng mà, thông qua tầm thường thủ đoạn trở về tiên giới, chỉ có thể xuất hiện tại hắn chỗ thế lực tiếp dẫn trong ao. mà đến lúc đó hắn chỗ thế lực tất nhiên sẽ có cường giả năng lực phát hiện trong cơ thể hắn huyền thiên tinh thần ấn. Thật nếu là như vậy, hắn căn bản không gánh nổi món trí bảo này. Cho nên hắn mới quyết định mở ra lối riêng, thông qua hủy diệt giới hải bước vào tiên giới. Kể từ đó, liền có thể đem món trí bảo này chiếm làm của riêng. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể đi về. Bạch Triển lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Mắt thấy một đám độ kiếp cảnh tu sĩ đã tề tụ, hắn vừa mới chuẩn bị bố trí trận pháp, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, lông mày lập tức nhíu lại. Ha ha ha, vẫn đúng là đến rồi a. Bạch Triển quay đầu lại nhìn về phía xa xa hư không. Cũng không lâu lắm, một bóng người đột nhiên hiện lên ở trong hư không, chính là mặc một thân đế hoàng sáo trang Trần Tâm. Xem ra người đều đến đông đủ a. Trần Tâm nhìn mọi người một cái về sau, cười lấy lên tiếng chào. Hắn tiếng nói này rơi xuống, hơn 200 tên độ kiếp cảnh cường giả căn bản không cần Bạch Triển mở miệng, sôi nổi khí thế toàn bộ khai mở. Trong một chớp mắt, giới hải bản nguyên xung quanh giống như nhiều hơn 200 vầng thái dương đồng dạng. Kia thanh thế có thể nói là đáng sợ vô cùng. Đế hoàng trong dây lưng, lúc này chú đóng không ít đến từ các giới tu sĩ. Trong đó đại thừa cảnh cũng có gần ngàn vị nhiều. Nhìn kia hơn 200 vầng thái dương, một đám đại thừa tu sĩ trong lòng vô cùng phức tạp. Đều là bọn hắn sư phụ đối nhân vật, bọn hắn hiểu rất rõ những thứ này độ kiếp cảnh tu sĩ cường đại. Không mẹn mẹn là tu vi bên trên chênh lệch, còn có bảo vật cùng nội tình chênh lệch. Vì các đại thánh địa khống chế chí bảo cùng nội tình đều là những thứ này độ kiếp cảnh cường giả. Đương nhiên, cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Vì không chiến cũng là chết, chiến cũng là chết. Và chờ chết, không bằng cực điểm thăng hoa, dốc sức đánh một trận. Không ngờ rằng ngươi vẫn đúng là dám đến, hy vọng ngươi hôm nay còn có thể cùng trước đó giống nhau cuồng vọng. Thanh Dương chân nhân quanh thân lực lượng pháp tắc vần quanh, đối với Trần Tâm lạnh giọng nói, hôm nay bọn hắn bên này đội hình, đừng nói là Trần Tâm mang theo một bầy kiến hôi, chính là đến 7-8 cái chân tiên, cũng giống vậy được nuốt hận tại chỗ. Trần Tâm không thèm để ý hắn, bay thẳng tới gần một ít, đối với lơ lửng tại một đám độ kiếp cảnh cường giả sau lưng Bạch Triển nói, lần trước có câu nói quên cùng ngươi nói. Ồ, lời gì? Bạch Triển giọng nói lạnh nhạt hỏi. Trần Tâm ánh mắt bệ nghệ quét mắt ở đây một đám độ kiếp cảnh cường giả một chút, giọng nói chân thành nói, chỉ cần chấm không đồng ý, đừng nói là bọn hắn, chính là giới hải bản nguyên ý chí đồng ý, vậy cũng không được. Chương 173, chấm giết các ngươi, cùng các ngươi có liên can gì? Chương 173, chấm giết các ngươi, cùng các ngươi có liên can gì? Bạch Triển nghe vậy thần sắc trở nên cực độ lạnh lùng, một đôi trong con mắt mơ hồ mọc lên kim mang. Lần trước Trần Tâm giao nhiệm vụ lúc, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, mà lần này hắn lại là không hề cố kỵ thi triển dò xét bí thuật. Nhưng mà dò xét kết quả hay là giống như lần trước. Độ kiếp cảnh tu vi, một cái độ kiếp cảnh tu sĩ làm sao dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói? Không biết còn tưởng rằng bọn hắn bên này là yếu thế một phương đâu. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cục có cái gì sức lực lớn lối như thế. Bạch Triển dứt lời vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn. Hắn tiếng nói này vừa dứt, bao gồm Thanh Dương chân nhân ở bên trong, chọn vẹn 6 tên độ kiếp cảnh cường giả bay ra, đem Trần Tâm vây quanh tại ở giữa. Cuồng vọng hậu bối, lão phu đã sớm nhìn xem người khó chịu. Thanh Dương chân nhân quát lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bay ra một tôn màu xanh tiểu tháp. Này màu xanh tiểu tháp đón gió căng phồng lên, một lát sau liền biến thành vạn trượng khoảng cách, kinh khủng lực lượng pháp tắc vây quanh bốn phía, bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, hướng thẳng đến Trần Tâm vào đầu trấn áp xuống. Ngoài ra 5 tên độ kiếp cảnh cường giả cũng không có làm nhịn, đồng loạt ra tay, 5 đạo lực lượng pháp tắc như là xiềng xích đồng dạng hướng phía Trần Tâm quấn quanh quá khứ. Tuy nói này Trần Tâm trên người nhất đạo lôi kiếp ấn ký đều không có, nhưng bọn hắn cũng không có thờ ơ mảy may, một màn này thủ chính là toàn lực. Dù là đối phó là tiên nhân, cũng là như vậy trợ trợ. Cảm thụ lấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến chân áp lực lượng, Trần Tâm cười khẽ một tiếng. Một ít sâu kiến cũng dám đối với chấm ra tay. Vừa dứt lời, phía trên trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe nước to lớn, đúng lúc này cự may mở ra, lộ ra dấu ở trong đó trong mắt màu đỏ. Này đôi mắt chừng ngàn dặm khoảng cách, trong đó hòa hợp ánh sáng màu đỏ, nhìn về phía dưới 6 tên độ kiếp cảnh cường giả. 6 tên độ kiếp cảnh cường giả theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó thân hình đồng thời run lên, ánh mắt trở nên mờ mịt. Trong mắt bọn họ, kia to lớn đôi mắt không ngừng mở rộng, cuối cùng biến thành một mảnh màu đỏ tươi thế giới, đem bọn hắn vây kín mít. Trong lúc nhất thời sơn hà xoay chuyển, long trời lở đất. Thật mạnh thần thức công kích, cho lão phu tỉnh lại. Thanh Dương chân nhân ý thức được không đúng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lúc này quát to một tiếng, trước mắt đỏ như máu thế giới dần dần biến mất không còn tăm tích, nhưng hắn khống chế kia màu xanh tiểu tháp, lại là trấn áp tại 2 tên độ kiếp cảnh tu sĩ đỉnh đầu. Hắn theo bản năng mong muốn thu hồi tiểu tháp, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện hắn toàn bộ thân thể không thể động đậy, liền phảng phất như là bị phong ấn lại đồng dạng. Mà phía dưới Trần Tâm lúc này thì đưa tay phải, lăng không hư nắm. Cái này nắm phía dưới, bao gồm hắn ở đây trong 6 tên độ kiếp cảnh cường giả liền phảng phất thật bị cái gì bàn tay vô hình bắt lấy bình thường, cái này làm sao có khả năng? Thanh Dương chân nhân ra sức muốn tránh thoát, có thể trung quanh cố lực lượng kia quá mức cường đại, hắn đừng nói tránh thoát, dung chuyển đều dung chuyển không được. Nhìn phía dưới vẻ mặt bình tĩnh Trần Tâm, trong mắt của hắn lóe lên một tia sợ hãi. Phải biết đối mặt bọn hắn 6 tên độ kiếp cảnh cường giả, liền xem như chân tiến đến, cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đem bọn hắn chế phục. Nhưng này cái Trần Tâm lại chỉ dùng 2 chiêu liền chế trụ bọn hắn. Càng mấu chốt chính là trên người đối phương không có chút nào tiên nguyên lưu truyền. Một cái độ kiếp cảnh tu sĩ có thể mạnh đến trình độ như vậy sao? Này đã vượt quá hắn nhận thức. Thật coi chấm ảo thuật là học uổng công sao? Đều cho chấm chết đi. Trần Tâm nhẹ nói, sau đó hư cầm tay phải bắt đầu dùng sức. Ầm. 6 tên độ kiếp cảnh tu sĩ trong thực lực yếu nhất cái đó trực tiếp bị lăng không bóp nát, tan thành mây khói. Thanh Dương chân nhân cũng cảm giác quanh thân lực áp bách trong nháy mắt lớn mấy lần không ngừng, phản phất như là thân thể tại bị mấy cái thế giới đè ép bình thường, vô cùng nghẹt thở.
Không,
Thanh Dương chân nhân vẻ mặt hoảng sợ. Nếu là khi độ kiếp chết rồi còn chưa tính, nhưng bây giờ mắt thấy muốn phi thăng thành tiền, tại sao có thể tại thời khắc sống còn chết ở chỗ này?
Minh chủ, cứu ta!
Hắn nhìn về phía Bạch Triển phương hướng, vô cùng thê lương hô. Trung quanh một đám độ kiếp cảnh tu sĩ cuối cùng phản ứng lại, tất cả đều thúc đẩy pháp lực công về phía Trần Tầm. Mà đúng lúc này, Bạch Triển âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Để ta tới. Vừa dứt lời, nhất đạo rồi rào bạch quang biến thành to lớn trường ấn trực tiếp chụp về phía Trần Tầm. Đây mới thực là tiên nguyên lực lượng.
Tốt.
Nhường chấm xem xét ngươi cái này tiên nhân đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Trần Tầm tay kia phi tốc đưa ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trong hư không đồng dạng tạo thành một đạo trường ấn. Chẳng qua đạo trường ấn này là màu xanh, giống thanh ngọc đồng dạng.
Ầm ầm.
Lưỡng đạo trường ấn đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, sau đó đồng thời biến mất.
Cân sức ngang tài.
Bạch Triển thấy này sắc mặt lập tức chính là biến đổi.
Tiên nhân cũng có tu vi phân chia.
Tầm thường phi thăng tiên nhân được xưng là chân tiên cảnh, mà ở chân tiên chi thượng còn có huyền tiên cảnh. Tu vi của hắn chính là huyền tiên cảnh sơ kỳ. Tuy nói vừa mới một trường kia hắn cũng không có dốc hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải là tầm thường chân tiên có thể ngăn cản. Chớ nói chi là đối phương vận dụng còn không phải tiên nguyên. Vận dụng pháp lực lại có thể cùng hắn tiên nguyên bất phân cao thấp, đây là bí thuật gì? Trung quanh hơn 200 độ kiếp cảnh tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng rất nhiều.
Rất hiển nhiên, cái này Trần Tầm dám đến nơi đây, cũng không chỉ là một lời cô dũng, mà là có chỗ ỷ bảo.
Cái gọi là tiên nguyên không gì hơn cái này. Trần Tâm cười khẽ một tiếng, thư cầm tay phải tiếp tục dùng sức. Trên bầu trời bao gồm Thanh Dương chân nhân ở bên trong năm tên độ kiếp cảnh tu sĩ nhục thân cùng nhau nổ tung, chỉ còn lại thần hồn ở trong hư không giãy giụa.
Không không không,
lão phu muốn phi thăng,
lão phu tuyệt đối không thể chết ở chỗ này.
Thanh Dương chân nhân thần hồn khàn cả giọng hô to.
Hắn không cam tâm,
hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chỉ là dẫn đầu ra cái thủ mà thôi, hơn nữa còn âm thầm kêu lên năm cái giúp đỡ, chỉ có như vậy, lại trong nháy mắt đều rơi xuống tình cảnh như vậy.
Ngươi dám?
Bạch Triển huyệt thái dương gân xanh nổi lên, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận, đang khi nói chuyện tay phải hắn dùng sức về phía trước đẩy, một thanh màu trắng tiên kiếm lập tức từ hắn lòng bàn tay bay ra.
Một kiếm này ra, xung quanh hỗn độn không gian cũng vì đó sáng lên.
Một đám độ kiếp cảnh cường giả chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, chờ phản ứng lại lúc, phi kiếm kia đã đến Trần Tâm phụ cận. Trần Tâm không có nhúc nhích mảy may, nhưng chấn giới đế hoàng ấn lại là bay ra chắn trước người hắn. Đại lượng thời gian pháp tắc lực lượng trong nháy mắt đưa hắn trùng quanh bao phủ, kia cách hắn chẳng qua 10 trượng phi kiếm lập tức vì đó trì trệ. Cảm nhận được trở lực phi kiếm bạch quang lấp lánh, đại lượng thời gian pháp tắc bị gắng gượng chặt đứt. Nhưng chính là như thế, phi kiếm này trung bình là bị chặn một lát. Trần Tâm lúc này nhìn về phía trên bầu trời kia năm cái thần hồn.
Không,
không muốn.
Thanh Dương chân nhân nhìn ra Trần Tâm trong mắt sắc ý, vẻ mặt tuyệt vọng hò hét nói:
"Chấm giết các ngươi, cùng các ngươi có liên can gì?
Đến viên các ngươi không muốn sao?"
Trần Tâm nhẹ giọng tự nói một câu, sau đó dụng lực một nắm. Năm cái thần hồn lập tức như là khí cầu bình thường, trong nháy mắt nổ tung ra, biến thành hư vô. Sau đó thân hình hắn lóe lên, tránh thoát đột phá chấn giới đế hoàng lớn hạn chế, hướng hắn kích xạ mà đến phi kiếm. Hỗn độn không gian hoàn toàn yên tĩnh. Còn lại hơn 200 tên độ kiếp cảnh cường giả nhìn về phía Trần Tâm ánh mắt trở nên vô cùng kiêng kỵ. Trước đó, ai có thể nghĩ tới người này lại có thể làm lấy một vị tiên nhân, cùng với bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, diệt sát 6 tên độ kiếp cảnh cường giả. Với lại 6 người này trong, còn có một người là cựu kiếp tán tiên. Là này giới hải phạm vi bên trong đỉnh cao cường giả một trong.
Cái này Trần Tâm,
cho dù không phải thật sự tiên, vậy cũng hơn hẳn chân tiên.
Thấy 6 tên độ kiếp cảnh tu sĩ đều bất lạc, Bạch Triển triệt để mất đi trước đó bộ kia ung dung, tuấn tú gò má mơ hồ rung động, không còn nghi ngờ gì nữa đã giận đến cực hạn.
Tốt tốt tốt,
ngươi thành công chọc giận ta.
Bạch Triển tiếng nói đều đang run rẩy. Trước đó lúc, bất luận là Trần Tâm trước mặt mọi người không đồng ý kế hoạch của hắn, hay là khẩu suất của nôn, hắn tuy nói trong lòng có chút chán ghét, nhưng đều không có để ở trong lòng.
Rốt cuộc hắn là huyền tiên,
mà Trần Tâm một cái hạ giới tu sĩ mà thôi, còn chưa xứng nhường hắn sinh ra quá lớn tâm tình ba động, càng không xứng quấy nhiễu kế hoạch của hắn.
Có ai nghĩ được, vừa mới cái này hạ tu lại ở ngay trước mặt hắn, diện sát hắn 6 cái thủ hạ. Hắn gần như toàn lực ngăn cản, lại cũng không thể ngăn lại. Cái này khiến hắn cảm giác mất hết mặt, đến mức nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt đục nhã cảm. Thấy Trần Tâm vẫn như cũ một bộ lạnh nhạt tư thế, Bạch Triển trong mắt sát ý bùng lên, kềm nén không được nữa cảm xúc trong đáy lòng, tức giật quát, giết.
Cho bản tiên đồng loạt ra tay.
Bản tiên ngược lại muốn xem cái này độ kiếp cảnh tu sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào hành.
Chương 174, mời bệ hạ thân trên.
Chương 174, mời bệ hạ thân trên.
Độ kiếp cảnh.
Trần Tâm thần sắc lạnh nhạt.
Hắn tu vi hiện tại đúng là độ kiếp cảnh, với lại một lần lôi kiếp đều không có vượt qua. Nhưng hắn cái này độ kiếp cảnh có chút không cùng một dạng.
Trên thực tế, trước đây bị vây ở cấm khu năm thứ 2, hắn đều bước vào độ kiếp cảnh. Nhưng bởi vì không nghĩ phi thăng, lại nghĩ càng biến đổi mạnh, thế là hắn thông qua thiên đạo dẫn kình thôi diễn ra một môn công pháp đặc thủ, tên là Tam chuyển luân hồi công.
Này Tam chuyển luân hồi công,
cùng mặt khác công pháp điểm khác biệt lớn nhất chính là bước vào độ kiếp cảnh về sau, được tản đi toàn thân tu vi, chỉ lưu lại nhục thân cường độ cùng pháp tắc càng độ, lại tu luyện từ đầu.
Mỗi tầng tu một lần, pháp lực liền sẽ áp xúc ngưng thực một phần.
Bởi vì đại tần tiên triều cho hắn cung cấp đại lượng khí vận lực lượng, lại thêm trùng tu tốc độ xa so với trước đó tu luyện nhanh, cho nên tại cấm khu năm thứ 5, hắn liền lần thứ 3 bước vào độ kiếp cảnh. Mà lúc đó, Tam chuyển luân hồi công bị thiên đạo dẫn kình thôi diễn đã trở thành ngũ chuyển luân hồi công. Thế là hắn tiếp tục trùng tu. Như vậy, mãi đến khi 2 tháng trước, công pháp này đã bị thiên đạo dẫn kình thôi diễn trở thành cựu chuyển luân hồi công, mà hắn cũng lần thứ 9 bước vào độ kiếp cảnh. Cái này có thể nói là hắn bây giờ tu luyện rất nhiều công pháp trong hạn mức cao nhất tối cao, độ khó lớn nhất công pháp. Nhắc tới 9 lần trùng tu sau rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng nói không chính xác. Dù sao lần thứ 2 bước vào độ kiếp cảnh lúc, thực lực của hắn đều có thể so với chân tiên. Lần thứ 9 trùng tu lúc, hắn vừa bước vào trúc cơ, kia pháp lực hùng hậu trình độ đã đủ để sánh vai hóa thần cảnh đại viên mãn. Mà bây giờ hắn lại trở về độ kiếp cảnh, thực lực kia có thể nghĩ, dù là đối phương dùng chính là tiên nguyên, hắn cũng không sợ mảy may. Nếu không phải có phần này sức lực, hắn cũng sẽ không cùng Bạch Triển cái này tiên nhân khiêu chiến. Đồng loạt ra tay, trấn sát hắn. Hơn 200 độ kiếp cảnh tu sĩ cùng nhau lấy ra pháp bảo. Chân Tâm thấy này nhanh chóng lui về sau một khoảng cách, sau đó hơi buông tay, hơn ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ từ đế hoàng trong dây lưng bay ra. Sư phụ của các ngươi bối phận, đều giao cho các ngươi chính mình đối phó đi. Chân Tâm đối với một đám đại thừa tu sĩ nói. Hơn ngàn đại thừa cảnh tu sĩ nghe vậy không chần chờ, nhanh chóng dựa theo riêng phần mình chỗ thế lực chia làm rất nhiều tiểu tổ, sau đó theo dõi trước kia trong tông môn các trưởng bối. Quỳnh Nguyệt mang theo 34 tên tiên trì thánh địa đại thừa tu sĩ, vẻ mặt kiên quyết nhìn phía xa thiên trì thánh chủ, cái này nàng đã từng sư tôn. Thiên trì thánh chủ thì mặt lộ vẻ khinh miệt. Sau lưng hắn, có 6 tên độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, 7 tên độ kiếp cảnh đối với 35 tên đại thừa cảnh, cho dù là bọn họ không cần động tông môn nội tình, cũng có thể đem bọn này hậu bối đều chém giết. Quỳnh Nguyệt, ngươi thực sự là cánh cứng cắp rồi, cũng dám đối với vi sư ra tay. Thiên trì thánh chủ u lãnh nói. Lao tặc, nói nhiều vô ích. Hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Đứng tại sau lưng Quỳnh Nguyệt Hàn Quân tức giận quát. Thiên trì thánh chủ nghe vậy lập tức chính là sương sở, sau đó trên mặt nhanh chóng hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này ngày bình thường nhát gan nhất Hàn Quân vậy mà đều dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Đã như vậy, vậy mọi người đều chết đi. Dám ngăn trở ta thành tiên, đều phải chết. Thiên trì thánh chủ gầm thét lên tiếng, một giây sau kinh khủng thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc sau lưng hắn tạo thành một cái trường ngàn dặm dài đại hà hư ảnh, hướng thẳng đến hơn 30 tên đại thừa cảnh tu sĩ trấn áp tới. Quỳnh Nguyệt đợi người tới trước đó cũng là có chuẩn bị, nhanh chóng kết thành trận pháp ngăn cản. Ầm ầm. Cùng bạo thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc đống chốc đều khuynh tạ tại trận pháp quang mang chí thượng. Quỳnh Nguyệt đám người sắc mặt đồng thời tái đi, mặc dù chặn lại lực lượng pháp tắc xung kích, nhưng cũng tương đối phí sức. Thiên trì thánh chủ cười lạnh nói, ngay cả ta một người các ngươi đều khó mà chống đỡ, còn muốn đảo phản thiên cương, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thánh nữ. Hàn Quân cao giọng la lên một câu. Quỳnh Nguyệt thần sắc nghiêm lại, nhanh chóng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay kim sắc phù lục. Đây là trước khi đi bệ hạ cho nàng phù lục, tên là Hàng Linh Phù. Này Hàng Linh Phù tại giới hải cũng coi như có chút nổi danh, một sáng thúc đẩy là có thể tạm thời vận dụng vẽ phù người chừng một thành lực lượng. Có mấy cái như vậy thánh địa đều giữ mấy tờ trăm vạn năm chân tiên lưu lại Hàng Linh Phù. Mà tấm này Hàng Linh Phù là bệ hạ vẽ, nói cách khác thúc đẩy tầm phù này về sau, nàng có thể tạm thời vận dụng bệ hạ một thành lực lượng. Tại vừa cầm tới tầm phù này lúc, nàng nhưng thật ra là có chút không đồng ý bệ hạ cũng là độ kiếp cảnh tu vi, cho dù là mạnh, một thành lực lượng cũng không cải biến được đại cục. Nhưng vừa vặn thấy bệ hạ tiện tay liền diệt sát 6 tên độ kiếp cảnh cường giả về sau, ý nghĩ của nàng thay đổi. Bệ hạ một thành, nói không chừng thật sự đủ để ứng phó vượt qua 8 lần tiên kiếp sư phụ. Chỉ là thúc đẩy tầm phù này chú ngữ. Quỳnh Nguyệt hít sâu một hơi, hiểu rõ bây giờ không phải là xoắn suýt cái này lúc, thế là nàng không có chần chừ nữa, giơ cao lên phù lục, lớn tiếng nói, "Quỳnh Nguyệt, mời bệ hạ thân trên." Dứt lời nàng trực tiếp đem phù lục dán tại trước ngực. Trong một chớp mắt, kia phù lục kim quang bùng lên, cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ tràn vào nàng thể nội. Quỳnh Nguyệt thân hình rung động kịch liệt, kinh khủng thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc không bị khống chế từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, lại cũng tại trong nháy mắt tạo thành một con sông lớn, với lại so với thiên trì thánh chủ sau lưng kia hư ảnh còn muốn khổng lồ mấy lần không chỉ. A, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng mãnh liệt, Quỳnh Nguyệt nhịn không được ngửa mặt rít gào một tiếng, nương theo lấy một tiếng này thét dài, phía sau nàng kia đại hà hư ảnh hướng thẳng đến thiên trì thánh chủ đại hà hư ảnh đụng tới. Vâng. Vô số lực lượng pháp tắc va chạm nhau liên diệt, cũng liền một nháy mắt công phu, thiên trì thánh chủ lực lượng pháp tắc liền bị áp chế cuốn ngược mà quay về. Thiên trì thánh chủ sau lưng 6 tên độ kiếp cảnh tu sĩ thấy này tất cả đều quá sợ hãi, đội vàng thúc đẩy lực lượng pháp tắc giúp đỡ ngăn cản. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh, bao gồm thiên trì thánh chủ ở bên trong 7 tên độ kiếp cảnh tu sĩ lại tất cả đều bị chấn động đến bay ngược. Và ổn định thân hình về sau, đứng núi chịu sào thiên trì thánh chủ sắc mặt đột nhiên trắng lên, thiếu chút nữa tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Lại nhìn xa xa Quỳnh Nguyệt, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Việc này Quỳnh Nguyệt trước ngực phù lục kim quang lấp lóe, toàn thân trên dưới tản ra khủng bố đến cực điểm khí thế. Quả thực cùng chân tiên không khác. Cái này là cái này bệ hạ một thành lực lượng sao? Khủng bố như vậy. Hàn Quân nhìn phía trước khí thế ngập trời Quỳnh Nguyệt, vẻ mặt rung động nói: "Giết." Quỳnh Nguyệt hiểu rõ tầm phù này thời gian có hạn, không dám lãng phí mảy may, lúc này lạnh lấy cái mặt hướng phía Thiên Chỉ Thánh Chủ mấy cái độ kiếp cảnh tu sĩ giết tới. Cảm thụ lấy phù lục trong truyền đến lực lượng kinh người, nàng đối với Trần Tầm thực lực sản sinh một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Trước đó lúc, nàng chẳng qua là cảm thấy Trần Tầm có thể rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong nội tâm nàng không nhiều lắm khái niệm. Có thể di động dùng tầm phù này sau, nàng có khái niệm. Thật muốn hình dung, cái loại cảm giác này liền như là sâu kiến nhìn thanh thiên đồng dạng. Một bên khác, Chân Tâm cùng Bạch Triển cũng nhanh chóng giao thủ mấy chiêu, nhưng trong lúc nhất thời lại người này cũng không làm gì được người kia. Bạch Triển ánh mắt lạnh lùng. Trước đó hắn sở dĩ thẹn quá hóa giận, đó là bởi vì hắn cảm thấy một con kiến hôi lại cũng dám phản kháng hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Trần Tâm bày ra thực lực hoàn toàn không kém hơn hắn cái này Huyền Tiên. Kể từ đó, hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều, lại nhìn xung quanh. Hơn ngàn đại thừa cảnh tu sĩ vận dụng đủ loại phù lục, lại nhất thời chế trụ hơn 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ, thậm chí có mấy cái như vậy độ kiếp cảnh tu sĩ mơ hồ có chút tràn ngập nguy hiểm, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc dáng vẻ. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ rằng ngươi lại còn vẫn là một vị tiên phụ sư, khó trách ngươi ngông cuồng như thế. Bạch Triển rút lui một khoảng cách sau u lanh nói. Hắn hạ giới thời điểm, liền đã làm xong không quay về chuẩn bị, cho nên hắn cơ hồ là mang theo toàn bộ tài sản hạ giới. Muốn nói át chủ bài, hắn còn có rất nhiều. Nhưng hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể chậm trễ. Vì những kia độ kiếp cảnh tu sĩ nếu là lại vẫn lạc cái bài vị, nhân số liền biết xuống đến 200 trở xuống. Đến lúc đó hắn cho dù tiêu diệt Trần Tầm, cũng vô pháp bố trí lại ra trận pháp, trở về tiên giới. Do đó, hắn nhất định phải lấy lôi đình một kích, nhanh chóng giải quyết trước mắt cái phiền phức này. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Triển thần sắc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn rũa ra ngón tay một điểm mi tâm nói, bản tiên thừa nhận trước đó xem thường ngươi, xem thường này giới hải. Nhưng mà cũng chỉ tới mà thôi, tiếp xuống ta sẽ để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Dứt lời hắn trong hai mắt kim quang bùng lên, cùng lúc đó, một cái đại ấn màu xám từ trong cơ thể hắn bay ra, chính là Huyền Tiên tinh thần ấn. Nay Huyền Tiên tinh thần ấn vừa ra, tất cả hỗn độn không gian cũng hơi chấn động lên, xa xa giới hải bản nguyên càng trở nên lúc sáng lúc tối, rõ ràng truyền lại ra một loại hoảng sợ đến cực điểm tâm tình. Có thể chết ở này Huyền Tiên tinh thần ấn phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Bạch Triển hít sâu một hơi. Huyền Tiên tinh thần ấn lập tức bay đến đỉnh đầu của hắn. Nay Huyền Tiên tinh thần ấn chính là tiên giới đại năng chí bảo, lấy trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lượng cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần. Nhưng 3 lần là đủ. Đừng nói trước mắt cái này Trần Tầm chỉ là độ kiếp cảnh, liền xem như tiên nhân, thậm chí là so với hắn tu vi cao hơn tiên nhân, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận này Huyền Tiên tinh thần ấn một kích. Chương 175, Dũng Tâm chuẩn bị hàm kim lượng. Chương 175, Dũng Tâm chuẩn bị hàm kim lượng. Trần Tầm mặt không biểu tình. Hắn đã sớm biết này Bạch Triển thể nội ẩn giấu đi chí bảo, cũng biết có thể ngăn trở hay không này chí bảo mới là mấu chốt của trận chiến này. Cho nên mới vừa cùng Bạch Triển giao thủ cũng chỉ là tùy ý ra tay ứng phó mà thôi. Bạch Triển hướng trên đỉnh đầu Huyền Thiên tinh thần ấn quang mang tăng gọn, nương theo mà đến là một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực áp bách. Này lực áp bách nhanh chóng lan tràn, trong khoảnh khắc liền bao trùm xung quanh vạn dặm xa. Nguyên bản còn đang ở kịch chiến chúng tu sĩ tại đây kinh khủng lực áp bách phía dưới tất cả đều trở nên không thể động đậy, một ít đã thi triển ra thuật pháp thần thông cũng tất cả đều bị ổn định ở trong hư không. Giờ khắc này, Huyền Thiên tinh thần ấn đã trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, hơn ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ, hơn 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ tất cả đều cảm ứng được Huyền Thiên tinh thần ấn tồn tại. Kia, đó là vật gì? Quỳnh Nguyệt thần thức cảm ứng đến Bạch Triển hướng trên đỉnh đầu Huyền Thiên tinh thần ấn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại vận dụng Giáng Lâm phù về sau, nàng lực lượng bây giờ có thể so với chân tiên. Chỉ có như vậy, ở chỗ nào bảo vật uy thế phía dưới, lại cũng không thể động đậy. Này đã vượt xa nàng tưởng tượng. Trăm vạn năm trước, ma giới xâm lấn, từng có tiên nhân giáng thế. Thiên Chỉ Thánh Địa cũng từng có ghi chép liên quan. Có thể bên trong đề cập đến tiên bảo, không có một kiện uy lực có kinh khủng như vậy. Nàng thậm chí cảm thấy, bảo vật này nếu là toàn lực bộc phát, năng lực dễ như trở bàn tay mà phá hủy một cái đại thế giới. Thánh nữ, đây là vật gì? Quá kinh khủng. Cách đó không xa Hàn Quân thần thức truyền âm nói, giọng nói đã mơ hồ có chút tuyệt vọng. Không biết, chẳng qua chúng ta có thể làm đến hiện tại một bước này, đã không tệ, tiếp xuống cho dù chết, cũng không trở thành chết quá mức bất ức. Quỳnh Nguyệt nhẹ giọng hồi phục. So với Quỳnh Nguyệt bên này tuyệt vọng, hơn 200 tên độ kiếp cảnh tu sĩ lại là vui mừng quá đỗi. Bực này chí bảo quá mức đáng sợ. Chỉ bằng uy thế có thể định trụ có thể so với chân tiên cường giả, cái này sáng một phát, diện sát 180 cái chân tiên đoán chừng đều không thành vấn đề. Minh chủ rốt cục là bực nào lai lịch? Lại có loại bảo vật này. Chân Tâm chật vật giơ tay lên. Hắn đoán được bảo vật này lợi hại, nhưng này cường độ vẫn mơ hồ ngoài dự liệu của hắn. Khẽ nhả ra một hơi, một tấm đùa chú xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau, phù lục bạo phát ra hào quang chói sáng, sau đó tạo thành một tầng hùng hậu linh lực phòng hộ, chắn trước người hắn. Nay phù tên là Cựu Thiên Huyền Cương Phù, là hắn bây giờ nắm giữ lực phòng ngự mạnh nhất phù lục, có thể thoải mái ngăn cản chân tiên một kích. Hừ, bực này phù lục cũng nghĩ ngăn cản Huyền Thiên tinh thần ấn. Quả thực là chê cười. Đi chết đi. Mạch Triển thần sắc dữ tợn, sau đó đột nhiên vung tay lên. Huyền Linh tinh thần ấn lập tức hướng phía Trần Tầm vị trí bay đi, này Huyền Linh tinh thần ấn khẽ động, quái khí thế trực tiếp đem quanh mình vạn dặm bị định trụ tu sĩ tất cả đều cuốn bay ra ngoài. Vô cùng ổn định hỗn độn không gian kịch liệt chấn động lên, dường như chỉ là trong nháy mắt công phu, Huyền Linh tinh thần ấn đều đập vào Cửu Thiên Huyền Cương Phù ngưng tụ mà ra phòng hộ chi thượng. Kia nhìn như cứng không thể phá phòng hộ như là miếng băng mỏng đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát. Trần Tầm thấy này cười lạnh một tiếng nói, muốn giết chấm. Nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là nội tình. Vừa dứt lời, lại có nhất đạo Cửu Thiên Huyền Cương Phù hình thành phòng hộ chắn trước người hắn. Nay phòng hộ đồng dạng là trong nháy mắt phá toái. Nhưng mà, đúng lúc này, lại xuất hiện 5 tầng phòng hộ. Trần Tâm nhẫn chữ vật lấp lóe không ngừng, một đống Cửu Thiên Huyền Cương Phù bay ra, như là vung tiền giấy đồng dạng bị Trần Tâm hướng phía trước người vung đi. Phanh 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 phanh. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, giống đốt pháo đồng dạng. Chỉ là trong khoảnh khắc, Huyền Thiên tinh thần ấn đều kích phá trọn vẹn 100 tầng phòng hộ. Không chút nào khuyết đại, này 100 tầng phòng hộ thì tương đương với 100 tên chân tiên. Nhưng vấn đề là Trần Tâm trước người còn có chồng chất không biết bao nhiêu tầng. Rầm rầm rầm. lại là liên tiếp oanh minh. Này hỗn độn không gian triệt để biến thành thế giới của ánh sáng, xa xa giới hải bản nguyên đều tựa hồ tại run lẩy bẩy. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ về sau, quang mang mới dần dần ảm đạm. Bị cuốn đến bên ngoài mấy vạn dặm một đám tu sĩ dường như trong cùng một lúc đối với bên này nô ra thần thức. Cái này do phía dưới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kia uy thế nhìn lên tới vô cùng đáng sợ, thật không thể năng lực hủy thiên diệt địa huyền thiên tinh thần ấn lại bay ngược trở về. Mà ở Trần Tầm trước người, lúc này còn có 3 tầng phòng hộ không có bị đột phá. Về phần trốn ở 3 tầng phòng hộ sau đó Trần Tầm, tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Cái này, đều chẳng sao. Quỳnh Nguyệt vẻ mặt đầy rung động. Vừa mới một kích kia nàng chỉ là xa xa cảm ứng một phen cũng nhịn không được sinh lòng tuyệt vọng. Thật muốn hình dung, phản phất như là một con run dế gặp phải ngập trời hồng thủy. Tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Thậm chí đều sinh không nổi ý niệm phản kháng. Nhưng chính là khủng bố như thế một kích, lại bị bệ hạ chặn lại. Kia hàng linh phù thật có thể vận dụng bệ hạ một thành lực lượng sao? Bệ hạ, từ đâu tới nhiều như vậy cửu thiên huyền cương phù? Hàng Quân nét mặt có chút ngốc trệ. Trước khi đi, bệ hạ kỳ thực cho một tấm cửu thiên huyền cương phù cho thánh nữ. Lúc đó nhưng làm thánh nữ cảm động không được, hận không thể tại chỗ lấy thân báo đáp. Rốt cuộc tấm phù này chân quý dị thường, có thể ngăn cản chân tiên một kích toàn lực, đặt ở thánh địa, kia đều coi như là cực kỳ lợi hại nội tình. Có ai nghĩ được vừa mới bệ hạ đống chốc móc ra nhiều như vậy? Không có 1000 tấm, sợ là cũng có 8-900 trường. Thủ bút này đủ để cho tất cả thánh địa xấu hổ. Ngươi, so với Quỳnh Nguyệt Hàn Quân đám người, Bạch Triển càng khiếp sợ hơn. Hắn lúc này mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được. Kia phòng ngự phụ lục tại tiên giới tuy nói không tính là chân quý cỡ nào, nhưng gần ngàn chương cũng quá khoa trương. Liền xem như tiên phủ sư vẽ ra nhiều như vậy phụ lục, cũng phải vô cùng dài thời gian. Chân Tâm thấy này cười nhạt một tiếng. Vì một trận chiến này, hắn nhưng là dụng tâm chuẩn bị. Ha ha, những người này thật là, biết hay không hắn dùng tâm chuẩn bị hàm kim lượng a? Là cái này lá bài tẩy của ngươi sao? Sát thực rất lợi hại, nhưng muốn giết chấm, nhìn tới còn hơi kém hơn thượng một điểm. Chân Tâm trêu ghẹo một câu nói. Bạch Triển gò má có hơi co quắp, bởi vì có huyền thiên tinh thần ấn tồn tại, cho nên trước đó hắn mặc dù kinh ngạc tại Trần Tầm thực lực, nhưng chưa bao giờ cảm thấy Trần Tầm năng lực ngăn cản kế hoạch của hắn. Có đó không Trần Tầm ngăn lại này huyền thiên tinh thần ấn một kích về sau, trong lòng của hắn lần đầu tiên sinh ra tâm tình bất an. Vì đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối ngăn không được. Nói cách khác trước mắt cái này hạ tu, theo nào đó trình độ đi lên nói so với hắn cái này huyền tiên đều mạnh hơn. Tốt, rất tốt. Vậy liền lại đến. Bản tiên cũng không tin ngươi còn có thể xuất ra nhiều như vậy phù lục. Bạch Triển nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tiên nguyên lực lượng lại lần nữa lưu chuyển tiến nhập huyền thiên tinh thần ấn trong. Chỉ là trong nháy mắt, huyền thiên tinh thần ấn chi thượng liền lại tản ra vừa mới loại đó uy thế kinh khủng. Xa xa vừa mới nhẹ nhàng thở ra Quỳnh Nguyệt đám người thấy này lại là kinh hãi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này Bạch Triển ra như thế một kích đã là dốc hết toàn lực, nhưng ai có thể muốn trả năng lực đến lần thứ hai? Bản tiên nhìn xem ngươi lần này như thế nào cản. Bạch Triển nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức về phía trước đẩy, huyền thiên tinh thần ấn biến thành nhất đạo lưu quang lần nữa hướng phía Trần Tầm kích xạ mà đến. Chương 176, ba đòn. Chương 176, ba đòn. Vậy liền lại đến. Trần Tâm ánh mắt ngưng tụ, cầm trong tay còn lại mười mấy tấm phù lục tất cả đều ném ra ngoài, cùng lúc đó, trên người hắn đế hoàng bảo phù văn lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền tại hắn xung quanh ngưng tụ ra nhất đạo phòng hộ đại trận. Trận này tên là Hỗn Độn Ngự Thiên trận, chính là tiên đạo dẫn kình thôi diễn ra tới lực phòng ngự mạnh nhất đại trận. Đoạn thời gian trước bị hắn điêu khắc ở đế hoàng bảo chi thượng. Ngoài ra, hắn này đế hoàng sáo trang cũng tất cả đều luyện chế lại một lần một phen, luận cường độ, so trước đó mạnh hơn 10 lần không chỉ. Kết trận, dù thế nào đều phải trợ bệ hạ ngăn trở một cái này. Đế hoàng trong dây lưng, cơ thông huyền cao giọng hét lớn. Cùng lúc đó, đế hoàng thắt lưng, đế hoàng quan, đế hoàng trong giày đóng quân trăm vạn tu sĩ đồng thời kết thành trận pháp, đem lực lượng hội tụ đến Hỗn Độn Ngự Thiên trong trận. Này trăm vạn tu sĩ đến từ các giới, có thể nói là hội tụ tất cả giới hải hơn phân nửa cường giả, trong đó yếu nhất tu vi đều đạt đến tạo hóa cảnh. Nhiều như thế cường giả hình thành hợp lực, lại thêm Trần Tầm cung cấp đỉnh tiêm trận pháp gia trì, Hỗn Độn Ngự Thiên trận bộc phát ra phòng ngự quang mang chỉ là trong nháy mắt công phu, đều giống biến thành thực chất đồng dạng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng rung trời oanh minh, huyền thiên tinh thần ấn trực tiếp đâm vào Hỗn Độn Ngự Thiên trận chi thượng, trong lúc nhất thời tất cả hỗn độn không gian đều kịch liệt chấn động lên. So với đối mặt Cửu Thiên Huyền Cương phù lúc bẻ gãy nghiền nát, lần này huyền thiên tinh thần ấn đi tới tốc độ chậm vô cùng, liền phảng phất lâm vào vũng bùn trong đồng dạng. Cùng lúc đó, đế hoàng sáo trang bên trong trăm vạn tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đang nhanh chóng tiêu đốt, cho dù là chết cũng phải giúp bệ hạ ngăn trở. Trăm vạn tu sĩ cùng kêu lên hét lớn, Hỗn Độn Ngự Thiên trận quang mang bùng lên, trong lúc nhất thời lại cùng huyền thiên tinh thần ấn tạo thành giằng co. Thời gian một hơi đi qua. Chẳng qua ngắn ngủi 4 năm tức thời gian, trăm vạn tu sĩ đều dường như đều bị tranh thủ linh lực. Căn bản không có mảy may chần chờ, tất cả mọi người bắt đầu thúc đẩy bị pháp. Cứ như vậy lại chống 3-4 tức. Mắt thấy một ít tu sĩ bắt đầu té xỉu, càng thêm bắt đầu biến bạch, đúng lúc này, Trần Tầm trực tiếp cắt đứt chúng tu sĩ cùng đế hoàng bảo trong đó liên hệ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Hỗn Độn Ngự Thiên trận trực tiếp tan vỡ. Chẳng qua kia huyền thiên tinh thần ấn chi thượng quang mang cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Trần Tầm hít sâu một hơi, trấn giới đế hoàng ấn trực tiếp từ thể nội bay ra, hướng phía huyền thiên tinh thần ấn đối diện đụng vào. Ầm ầm. Lại là một tiếng rung trời oanh minh, tất cả hỗn độn không gian lại lần nữa bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang. Và quang mang tiêu tán, xa xa một đám tu sĩ lại lần nữa đem thần thức dò xét đến. chỉ thấy Trần Tâm bị đánh bay cách xa hàng ngàn dặm, trấn giới đế hoàng ấn quang mang ảm đạm, một bộ linh tính tổn hao nhiều dáng vẻ. Ngoài ra, Trần Tâm trước người tức thì bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, thậm chí năng lực mơ hồ trông thấy bên trong hiện ra kim sắc nội tạng. Nhìn xem bộ dạng này, hiển nhiên là kém chút bị kia bảo vật vênh thành hai đoạn. Ngươi bảo vật này xác thực lợi hại. Trần Tâm tán dương một câu nói, sau đó từ trong nhận chứa đổ lấy ra hai cái kim sắc đan dược nuốt vào. Đan dược này căn bản không có vào bụng, vừa mới vào miệng liền triệt để hóa ra, cũng không lâu lắm, bụng của hắn liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cũng liền ngắn ngủi 4 năm tức thời gian, kia lỗ thủng lớn xung quanh liền mọc ra huyết đủ, đem lỗ thủng triệt để điền vào lên. Vậy hạ, ngài không sao thật là quá tốt rồi. Đế hoàng thắt lưng trong, Cơ Thông Huyền nói khẽ. Hắn lúc này pháp lực khô cạn, cả người đã ở vào chết ý thức biên giới. Cuối cùng là bệ hạ ngài đã làm những gì, không có nhường bệ hạ ngài lại một mình phân chiến. Kim Lân tộc Kim Diệu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng khỏe miệng lại là lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Bệ hạ, chúng ta đã tận lực, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Yêu tộc mấy cường giả lẩm bẩm nói. Ừm, tiếp xuống đều giao cho chấm đi. Trần Tâm nhẹ giọng trả lời, sau đó bỏ đi trên người bị vênh ra một cái động lớn đế hoàng bảo, đổi lại một kiện tầm thường màu đen long bảo. Sau đó lại hơi sửa sang lại tiểu tóc, lúc này mới nhìn về phía xa xa sắc mặt khó coi tới cực điểm Bạch Triển, cười nhạt hỏi, lại đến. Bạch Triển lúc này sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến cái này Trần Tâm lại có thể ngăn cản Huyền Tiên tinh thần ấn kích thứ hai. Này kích thứ hai đều không thể giết chết đối phương. Vậy kế tiếp hắn liền phải đứng trước một cái lựa chọn. Nếu không lại sử dụng Huyền Tiên tinh thần ấn, hắn còn có dư lực tự động trở về thiên giới, chẳng qua đến lúc đó Huyền Tiên tinh thần ấn khẳng định sẽ bị chỗ thế lực lấy đi. Mà nếu như lại sử dụng một lần Huyền Thiên tinh thần ấn lời nói, vậy hắn liền không có dư lực trở về tiên giới, chỉ có thể thông qua đánh tan giới hải cùng tiên giới ngăn cách trở về. Đến lúc đó hắn làm mất đi tất cả đường lui. Dùng hay là không dùng? Bạch Triển ánh mắt gắt gao nhìn cách đó không xa sắc mặt có chút trắng bệnh Trần Tâm, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. 10 vạn năm, phải biết hắn vì đạt được bảo vật này, thế nhưng lưu đồ 10 vạn năm. Mắt thấy đến cuối cùng một bước, hắn làm sao có thể cam tâm cứ thế từ bỏ? Lại đến a, ngươi tin không tin ngươi lại đến hai lần, chớ vẫn như cũ có thể ngăn cản. Trần Tâm giọng nói lạnh nhạt, nhưng nói chuyện lại là như đang gây hấn với. Bạch Triển nghe vậy con mắt híp lại, chỉ là trong nháy mắt, hắn tự hạ định quyết tâm. Tất nhiên tới mức độ này, nơi nào còn có quay đầu đạo lý. Cái này Trần Tâm tất nhiên là đang hư trương thanh thế. Tốt, quyền kia tiên liền thành toàn ngươi. Bạch Triển khàn cả giọng giống to, một giây sau, hắn đem thể nội còn lại tuyệt đại bộ phận tiên nguyên đều rót vào Huyền Thiên tinh thần ấn trong. Huyền Thiên tinh thần ấn lại lần nữa bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, uy thế kinh khủng trong nháy mắt bao trùm xung quanh và dặm. Đi chết đi cho ta. Bạch Triển thần sắc dữ tợn đến cực hạn, tay phải ra sức hướng phía trước ném đi. Kia tư thế giống đỏ mắt dân cờ bạc đem chính mình tất cả đẩy lên chiếu bạc. Huyền Thiên tinh thần ấn lập tức quang mang bùng lên, lần thứ ba hướng phía Trần Tâm đánh tới. Đế hoàng thắt lưng trong, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng bệ hạ còn có thể dùng cái gì thủ đoạn ngăn lại một kích này. Tốt, xem xét hôm nay ai chết. Trần Tâm quát lạnh một tiếng, cùng lúc đó, nhất đạo to lớn huyết ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Đúng là hắn cố kêu huyết hải phân thân. Vì hôm nay một trận chiến này, hắn nhường huyết hải phân thân tu luyện chuyên môn công pháp. Huyết hải phân thân vừa mới hiện thân, liền phân hóa ngàn vạn, biến thành vô số đạo huyết sắc nhân ảnh. Những thứ này huyết sắc nhân ảnh bị phân hóa lực lượng, trên người tán phát tu vi ba động cũng liền khó khăn lắm đạt tới cảnh giới đại thừa. Nhưng những thứ này huyết sắc nhân ảnh căn bản không có sống sót nguyện vọng, vừa xuất hiện liền thúc dục bá đạo đến cực điểm bí pháp, trên người tinh huyết một nháy mắt đều thiêu đốt đến cực hạn, sau đó thi triển ra đủ loại phòng ngự bí pháp, hướng phía Huyền Thiên tinh thần ấn đụng tới. Rất nhiều máu sắc bóng người vừa mới tiếp xúc đến Huyền Thiên tinh thần ấn liền biến thành cho bụi, nhưng không chịu nổi số lượng thật sự là quá nhiều rồi, chừng hơn ngàn hơn vạn số lượng. Cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Huyền Thiên tinh thần ấn quang mang liền bắt đầu phi tốc cảm đạm. Và cuối cùng nhất đạo huyết sắc nhân ảnh đâm vào Huyền Thiên tinh thần ấn thượng về sau, kia thanh thế thật lớn Huyền Thiên tinh thần ấn quang mang triệt để ảm đạm, lại lần nữa cuốn ngược mà quay về. Tất cả hỗn độn không gian hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Triển kinh ngạc nhìn lơ lửng trước người Huyền Thiên tinh thần ấn. Chặn. Hắn ra sức đánh cược một lần, chưa từng nghĩ lại còn vẫn là bị Trần Tâm chặn. Không, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Bạch Triển không ngừng lắc đầu, giống như không cách nào đối mặt hết thảy trước mắt tựa như. Sau đó hắn đột nhiên trở nên cuồng loạn lên, nhìn về phía xa xa Trần Tâm tức giật quát, ngươi khẳng định đã đến cực hạn. Ta giết ngươi. Dứt lời, quanh người hắn trực tiếp giấy lên hừng hực ngọn lửa màu trắng. Đây là thiêu đốt tiên khu đổi lấy lực lượng. Tuy nói không cách nào lại vận dụng Huyền Thiên tinh thần ấn, nhưng cũng có thể để cho hắn ở đây trong thời gian ngắn gìn giữ trạng thái đỉnh phong. Trần Tâm thu hồi một giọt kim sắc tiên huyết, trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc. Biển máu này phân thân nhiên chỉ còn lại một giọt. Mong muốn khôi phục trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ muốn dưỡng một chút. Thấy Bạch Triển thiêu đốt tiên khu, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, cái này chấm dứt sao? Chấm còn tưởng rằng ngươi còn có thể tiếp tục thi triển kia pháp bảo đâu. Vừa dứt lời, khóe miệng của hắn lộ ra một cái hơi có chút nụ cười dữ tợn. Đã ngươi không cách nào lại dùng kia pháp bảo, vậy kế tiếp nên đến phiên chấm. Dứt lời hắn lấy ra một tấm cực kỳ tinh xảo phù lục dán tại trên người. Tăng linh phù, năng lực nhất thời để thăng tu vi của hắn lực lượng. Sau đó hắn lại lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Bạo linh đan, tác dụng là nhanh chóng thiêu đốt linh lực, đổi lấy thời gian ngắn cường đại. Như thế vẫn chưa đủ, hắn lại thi triển một môn bí thuật. Bỏ đạo nhiên nguyên quyết, lấy sau đó tu vi rút lui một cảnh giới là đại giới, đổi lấy thời gian ngắn thực lực để thăng. Linh phù, đan dược, bí pháp, ba cái hợp nhất, chân tầm quanh thân khí thế tăng vọt. chỉ là trong nháy mắt liền so trước đó đỉnh phong nhất lúc mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Tất cả hỗn độn không gian lần nữa có hơi rung động lên. Chẳng qua lần này không phải là bởi vì Huyền Thiên tinh thần ấn, mà là bởi vì này không gian không thể thừa nhận Trần Tầm tu vi lực lượng. Giới Hải bản nguyên, là cái này ngươi năng lực tiếp nhận cực hạn sao? Thôi, đã như vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Trần Tầm nhìn về phía xa xa Giới Hải bản nguyên nhẹ giọng liễu giễu một câu về sau, một chỉ xa xa bạch triển, nét miệng cười nói, đến đây đi. Trần hôm nay muốn chém tiên. Chương 177, Trần tuyên bố các ngươi độ kiếp thất bại. Chương 177, Trần tuyên bố các ngươi độ kiếp thất bại. Cảm thụ lấy Trần Tầm trên người tán phát khủng bố uy thế, bạch triển gò má rung động, trong đôi mắt đều là vẻ điên cuồng. Giết! Hắn không có lùi bước, giống lớn một tiếng về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trần Tầm trước người cách đó không xa. Cùng lúc đó, trôi này màu trắng tiên kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm quang hiện lên, như là tấm lụa kiếm quang xẹt qua u ám hỗn độn không gian, chém về phía Trần Tầm. Trần Tầm tốc độ càng nhanh, một cái lắc mình trực tiếp áp vào bạch triển trước người, sau đó tay phải nắm tay, đối với bạch triển trước ngực đều đánh ra một quyền. Thời gian pháp tắc lực lượng hiện, một quyền này của hắn giống như gia tốc vô số lần bình thường, tốc độ nhanh kinh người, chỉ là một cái thoáng trực tiếp thẳng đánh vào bạch triển ngực. Ầm ầm, cuồng bạo pháp lực bộc phát, nương theo lấy một tiếng rung trời bành mình, bạch triển ngực trực tiếp bị vành ra một cái độc lớn. Chẳng qua hắn lại là không quan tâm, tiếp tục nhất kiếm chém về phía trước người Trần Tầm. Thời gian pháp tắc lại lần nữa hiện, một kiếm này tốc độ lập tức trở nên chậm rất nhiều, Trần Tầm thoải mái hiện lên, sau đó tay phải hóa trưởng, áp xúc 9 lần pháp lực biến thành một thanh màu xanh biếc khí kiếm xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Khí kiếm chợt lóe lên, bạch triển cánh tay phải trong nháy mắt cùng thân thể chia lìa ra. Là cái này tiên nhân sao? Cũng bất quá như thế. Trần Tầm vừa nói vừa đối với bạch triển cánh tay trái đánh ra một quyền, trực tiếp đem bạch triển cánh tay trái oanh nổ tung ra. Bạch triển ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng, nhưng mà lại là không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn mấy chiêu qua đi, hắn cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Trần Tầm trực tiếp đưa tay đặt tại hắn đỉnh đầu, đầu tiên là đối với thức hải của hắn thi triển kể ra thần hồn công kích, tại công phá thần hồn của hắn phòng hộ về sau, lúc này mới bắt đầu siêu hồn. Sau một lát, Trần Tầm liền cảm giác rộng lượng ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Trong đó không chỉ có đủ loại tiên giới công pháp bí tịch, còn có một số có quan hệ với tiên giới kiến thức trải nghiệm. Siêu hồn hoàn tất về sau, Trần Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó vung tay lên, xa xa Huyền Thiên tinh thần ấn cùng một viên nhẫn chứa vật liền hướng phía hắn bay tới. Chính là tại tiên giới, ta cũng chưa từng nghe nói có cái gì thiên tiêu năng lực tại độ kiếp cảnh có ngươi thực lực thế này. Bạch Triển lẩm bẩm nói, hắn lúc này ánh mắt bên trong điên cuồng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có nhận mệnh tĩnh mịch. Trần Tầm im lặng. Bạch Triển con mắt chuyển tới, nhìn về phía Trần Tầm nói, ngươi không phải là tiên vương chuyển thế. Trần Tầm vẫn như cũ không nói. Bạch Triển tự rêu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ha ha, phải là, ngoài ra, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai năng lực lấy độ kiếp cảnh tu vi ngăn lại Huyền Thiên tinh thần ấn ba đòn. Nói đến đây, Bạch Triển nặng nề thở dài, dính đầy vết máu trên mặt lộ ra một vòng xào xạc cùng vẻ tiếc nuối. Là vận khí ta không tốt, ngươi thắng. Dứt lời hắn chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để tịch diệt thần hồn. Trần Tầm thấy này vung tay lên nhiên ra nhất đạo hỏa diễm đem đầu lâu thiêu thành cho tàn, sau đó đem Huyền Thiên tinh thần ấn thu vào đan điển khí hải trong, cùng chấn giới đế hoàng ấn đặt ở cùng nhau. Xa xa chiến trường, lúc này càng thêm yên tĩnh. Quỳnh Nguyệt Hàng linh phù hiệu quả đã hoàn toàn biến mất, lúc này chính kinh ngạc nhìn xa xa Trần Tầm. Vậy hạ, hắn thật sự làm được, tự tay đánh chết một tên cực kỳ lợi hại tiên nhân. Không chỉ như vậy, còn chặn cái kia đáng sợ bảo vật ba đòn. Kia bảo vật uy năng mạnh bao nhiêu, nàng mặc dù cách rất xa, cũng mơ hồ năng lực cảm ứng được. Đừng nói bọn hắn này hơn 200 độ kiếp, hơn 1000 đại thừa. Chính là bọn hắn những người này tất cả đều là chân tiên, chỉ sợ cũng ngăn không được kia ba đòn. Vậy hạ thực lực, cùng bọn hắn những người này căn bản không tại một cái chiều không gian lên. Thiên chỉ thánh chủ và độ kiếp cảnh cường giả nhìn phía xa Trần Tầm, nội tâm đã khủng hoảng tới cực điểm. Kia Trần Tầm bày ra thực lực quá kinh khủng. Đồ sát chân tiên đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là giết bọn hắn này một đám độ kiếp cảnh tu sĩ. Vậy hạ, chúng ta biết sai rồi, còn xin nể tình chúng ta tu hành không dễ, tha ta này tính mạng. Thiên chỉ thánh chủ do dự mãi về sau, sợ hãi của nội tâm triệt để bộc phát, trực tiếp lăng không quỳ xuống, ngựa khí cực kỳ hèn mọn bắt đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy a bệ hạ, chúng ta chỉ là cầu tiên sốt ruột, bị bạch triển cho mê hoặc, còn xin bệ hạ tha thứ. Hắn cái quỳ này, tất cả mọi người đi theo lăng không quỳ xuống. Trần Tầm xa xa hướng bọn họ nhìn tới, cười khẽ một tiếng nói, đánh thắng được đều đánh, đánh không lại đều cầu xin tha thứ. Ha ha, này giới hải nơi đó có chuyện tốt như vậy. Hơn 200 độ kiếp cảnh cường giả nghe này sắc mặt tất cả đều lại biến. Thiên chỉ thánh chủ vội vàng nói, bệ hạ, ta thật sự biết sai rồi, ta vui lòng lĩnh viễn hiệu trung đại tần tiên triều. Bệ hạ ngài nếu không tin, có thể tại trên người ta gieo xuống ân ký. Ta vui lòng biến thành bệ hạ nô bộc, còn xin bệ hạ cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Huyền chân thánh chủ âm thanh run rẩy, nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Trần Tầm cười lạnh một tiếng nói, không cần nói nữa, bạch triển kế hoạch chính là thiên kiếp của các ngươi, chấm hiện tại tuyên bố, các ngươi những người này. Nói đến đây, Trần Tầm nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, gàn từng chữ một, toàn bộ độ kiếp thất bại. Nghe nói như thế, thiên chỉ thánh chủ quá sợ hãi, theo bản năng liền muốn đứng dậy chạy trốn. Trần Tầm thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới một đám độ kiếp tu sĩ trong. Kinh khủng thời gian pháp tắc lực lượng trong khoảnh khắc liền đem chung quanh bao phủ, tất cả độ kiếp cảnh tu sĩ trong lúc nhất thời toàn bộ bị ổn định ở tại chỗ. Trần Tầm một trường bố ra, trực tiếp đánh vào thiên chỉ thánh chủ đỉnh đầu. Một trường này năng lực diệt sát chân tiên, thiên chỉ thánh chủ tự nhiên không chịu nổi, trong khoảnh khắc liền hình thần câu diệt. Chân tâm bóng người tại xung quanh nhanh chóng lấp lóe, mỗi tránh một lần liền có một tên độ kiếp cảnh tu sĩ vỡ lạc. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới từng cùng hắn cùng nhau chấp hành qua nhiệm vụ Lăng Huyên trước mặt. Lăng Huyên vẻ mặt vẻ sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Thời khắc này nội tâm của nàng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, còn không bằng chân thật độ kiếp. An tâm độ kiếp còn có cái 2-3 thành xác suất có thể thành công. Hiện tại ngược lại tốt, biến thành trên tất thì cá. Ta nguyện ý làm người thị nữ. Lăng Huyên lúc này nhớ tới cho Trần Tâm làm thị nữ Vân Dao, thế là phi tốc chuyển âm nói. Trần Tâm lạnh lùng đáp lại, sau đó tiện tay một kích liền đem hắn hình thần câu diệt. Mấy hơi thở sau, hơn 200 người độ kiếp cảnh tu sĩ bị Trần Tâm đều chém giết, không ai sống sót. Hơn ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ nhìn phía xa Trần Tâm, trong lòng đã kính sợ tới cực điểm. Hơn 200 tên độ kiếp a, đây chính là tất cả giới hải mạnh nhất một nhóm người. Có đó không trước mặt bệ hạ, giống sâu kiến bình thường, nói giết đều toàn bộ giết, một cái đều không có lưu lại. Đem một đám độ kiếp cảnh tu sĩ đều diệt sát về sau, Trần Tâm trên người tăng linh phủ dần dần mất đi qua mang, bạo linh đan dược hiệu cũng triệt để đi qua. Bỏ đạo nhiên nguyên quyết tác dụng phụ bắt đầu hiện hiện, tu vi của hắn rất nhanh rút lui đến đại thừa cảnh đỉnh phong. Mà đúng lúc này, giới hải bản nguyên châu bắn ra nhất đạo thất thải hào quang, trực tiếp rơi vào hắn đỉnh đầu. Thể nội thiên đạo dẫn kình vận chuyển tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh mấy phần, lại thêm hắn là lần thứ 9 trùng tu vi kia tốc độ tăng lên cực nhanh. Cho nên bộ này tác dụng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, hắn liền lần nữa lại bước vào độ kiếp cảnh. Đương nhiên, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không vận dụng loại bí thuật này. Tiện tay lấy ra một viên đan dược đưa vào trong bụng về sau, Trần Tâm lúc này mới có rảnh đem thần thức thọ vào bạch triển viên kia trong nhận chứa đồ. Chương 178, liền để cái kia phong ấn lỏng lấy đi. Chương 178, liền để cái kia phong ấn lỏng lấy đi. Trần Tâm đem thần thức dò vào bên trong nhận chứa vật, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đống tiên tinh, xem ra có chừng hơn 100 khối nhiều, mỗi một khối đều là không có hao tổn. Thông qua tiên tinh khôi phục tiên nguyên cần thời gian nhất định, mà hắn cùng bạch triển đánh cũng không phải đánh lâu dài, cho nên bạch triển căn bản không có cơ hội dùng những thứ này tiên tinh chậm rãi khôi phục tiên nguyên. Trừ ra tiên tinh bên ngoài, còn có hai kiện tiên bảo. Một kiện tên là Hóa Linh Đỉnh, là một tôn dùng để luyện chế tiên đan lọ đan. Còn có một cái tên là Phần Thiên Đĩa, đây là một kiện quần công loại tiên bảo. Về phần trước đó thanh tiên kiếm kia, tên là Chu Tả. Trên thực tế, trừ ra này ba kiện tiên bảo bên ngoài, bạch triển hạ giới thời điểm còn mang theo ngoài ra hai kiện cực kỳ tốt phòng ngự tiên bảo. Chẳng qua kia hai kiện phòng ngự tiên bảo tất cả đều tại năm đó cùng Lang Hoàn giới đại chiến trong hư hại. Dứt bỏ tiên bảo cùng tiên tinh, trong nhận chứa đồ còn có một khối lớn chừng bàn tay, nhưng nhìn lên tới lại cực kỳ trầm trọng màu ngà lệnh bài. Lệnh bài này tên là Hạ Giới Lệnh. Đem lệnh bài lấy ra, đặt ở trong tay thưởng thức một phen về sau, Trần Tâm rất nhanh liền từ trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng. Cỗ này đặc thù lực lượng cùng phi thăng tiên giới tiếp dẫn lực lượng bài xích lẫn nhau. Rất rõ ràng, bạch triển sở dĩ có thể hạ giới, dựa vào chính là khối này lệnh bài. Nhìn lệnh bài trong tay, Trần Tâm tâm tình thật tốt. Khối này lệnh bài so với kia hóa giới đang được chứa dùng nhiều. Có khối này lệnh bài tại, hắn lại có thể tại giới hải lại cầu một đoạn thời gian. Chư vị cũng coi là đã trải qua một hồi đại chiến, riêng phần mình trở về chỉnh đốn đi, và một tháng sau lại đi đại tần giới thương nghị một chút này giới hải tương lai. Trần Tâm quét mắt xa xa một đám đại thừa cảnh tu sĩ, từ tốn nói. Một đám đại thừa cảnh tu sĩ nghe vậy tất cả đều lăng không quỳ rạp xuống đất, cao giọng đáp lại nói, xin nghe bệ hạ pháp chỉ. Về đến đại tần giới, Trần Tâm cũng hơi nghỉ dưỡng sức một phen. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Thu thập xong riêng phần mình thế giới tàn cuộc, một đám đại thừa cảnh tu sĩ từ các giới chạy đến, tề tụ đại tần giới. Căn bản không cần nghiên cứu thảo luận, các đại thế lực đều không ngoại lệ, tất cả đều tự nguyện gia nhập đại tần tiên triều, phục Trần Tâm là đế. Trần Tâm đã trở thành đúng nghĩa giới hải chi chủ. Một ngày về sau, hoàng thành hậu cung, Trần Tâm ôm Khương Vân Ly, vẻ mặt nhàn nhã chi sắc. Hắn bây giờ thống nhất giới hải, lại không đội mà phi thăng, cuối cùng là có thể an tâm suy nghĩ một phen. Tâm tình thật tốt phía dưới, hắn trực tiếp ôm Khương Vân Ly hôn một cái. Vân Ly, ngươi còn nhớ lần trước đi hỗn độn không gian trước đó, ngươi ấp a ấp úng dáng vẻ à? Hôn xong về sau, Trần Tâm hỏi dò. Khương Vân Ly hơi sững sờ, sau đó ngay lập tức phản ứng lại, gò má đỏ bừng nói, phu quân, ngài bây giờ thế nhưng tất cả giới hải chi chủ, cũng không thể thật không có chính hình. Trần Tâm nghe vậy vươn tay nhẹ nhàng nâng lên Khương Vân Ly cái cằm. Nhìn Khương Vân Ly tiểu diễm bước át môi đỏ, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Khương Vân Ly là loại đó rất đứng đắn nữ nhân, tuy nói lần trước mở khơi rộng, nhưng cuối cùng vẫn là không có thích ứng. Hắn khẽ thở dài, ôn nhu nói, Vân Ly, lần này chấm vận dụng cực mạnh lực lượng, có thể không bao lâu muốn phi thăng. Nhanh như vậy? Khương Vân Ly mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Tâm gật đầu một cái, nét mặt có chút không ngừng nói, là như vậy, cho nên chấm hiện tại chân quý ngươi hầu ở chấm bên người mỗi một ngày. Khương Vân Ly nghe vậy mặt lộ vẻ không đành lòng, sau đó nhẹ nhàng cắn răng nói, phu quân, ngươi thực sự quá xấu rồi, thân thiếp thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Dứt lời nàng có hơi cúi đầu. Trần Tâm lúc này nhẹ nhàng vung tay lên, trong một chớp mắt thiên địa biến ảo, nguyên bản cung điện biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh dòng nước, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Khương Vân Ly nhìn cảnh sát chung quanh, có chút phản ứng không kịp. Trần bố trí huyễn tượng, làm sao? Ngươi nếu là không thỏa mãn, chấm còn có thể đổi lại một đuổi. Trần Tâm nét miệng cười, vừa nói vừa là vung tay lên. Thiên địa lần nữa biến ảo. Lần này tràng cảnh là một mảnh sóng gợn lăn tăn mặt hồ, mà hai người thì đang ở tại một chiếc thuyền lá nhỏ chi thượng. Khương Vân Ly thấy này vừa khâm phục lại không còn gì để nói, chỉ có thể nói, phu quân, ngươi thật đúng là quá có tư tưởng. một phen mây mưa sau đó, Khương Vân Ly thỏa mãn giúp vào Trần Tầm trong ngực. Nàng cùng Trần Tầm cũng coi là vợ chồng, nhưng nàng mơ hồ cảm giác lần này tựa hồ có chút không cùng một dạng, vì nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ lực lượng, đến mức tu vi của nàng đống chốc tăng lên rất nhiều. Phu quân, ngươi có phải hay không? Khương Vân Ly muốn nói lại thôi. Trần Tầm nhìn phía xa dãy núi, giọng nói nhu hòa nói, hôm nay thiên hạ thái bình, chấm cảm thấy cũng nên muốn đứa bé. Vân Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vân Ly nghe này đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi đại hỉ. Phu quân không có dòng dõi, việc này đã không biết bị bao nhiêu người bí mật nghị luận qua. Chưa từng nghĩ hôm nay phu quân lại đổi chủ ý, chuẩn bị dây bằng giả tự. Thần thiếp tự nhiên là hy vọng có thể cho phu quân ngài sinh hạ dòng dõi. Rốt cuộc thần thiếp thế nhưng bệ hạ ngài phong hoàng hậu. Khương Vân Ly giọng nói ôn nhu nói. Trần Tầm khẽ nhíu mày nói, chỉ là không biết lần này ổn bất ổn. Khương Vân Ly si ngốc nhìn Trần Tầm thần tình kia, sau đó nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Ha ha, phu quân, thần thiếp đời này sợ là chỉ có bị ngươi nắm bóp phân nhi. Thời gian thấm thoát, Trần Tầm ở tại Đại Tần giới tận tình hưởng thụ, liền như là trước đây Trần Kiêu không có tạo phản lúc trước đoạn thời gian đồng dạng. Như vậy, trong nháy mắt liền đi qua dòng dã 20 năm. Nay thời gian 20 năm, Khương Vân Ly là Trần Tầm sinh hạ một đứa con, đặt tên là Trần Triệt, Lệ Phi thì sinh hạ một nữ, lấy tên Trần Linh. Trần Tầm bây giờ thống nhất giới hải, khí vận kinh người, cho nên hai cái này hải tử tự nhiên cũng là khí vận chi tử, lúc sinh ra đời liền đều nương theo lấy dị tượng. Ngày này hoàng cung đại điện bên trong, Trần Tầm khó được chuẩn bị lần trước tảo triều. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Ly đột nhiên thông qua thần thức cho hắn truyền âm. Phu quân, ngươi không biết, Triệt Nhi tiểu tử kia mới 12 tuổi liền biết lời biếng, rõ ràng an bài cho hắn chính là trúc cơ tầng thứ lịch luyện, kết quả hắn không chỉ vô thanh vô tức tu luyện đến kim đăng kỳ, hơn nữa còn mang theo người pháp bảo lợi hại. Trần Tầm nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Khương Vân Ly tiếp tục nói, phu quân, ngươi nhưng phải nói một chút hắn mới được, hắn nghe lời của ngươi nhất. Nói đến đây Khương Vân Ly nhịn không được khẽ thở dài. Trong cung các lao thần đều nói Triệt Nhi tướng mạo rất giống bệ hạ hồi nhỏ. Thế nhưng tính cách này lại là không thế nào như. Triệt Nhi tính cách quá cẩn thận, mọi thứ đều phải làm 12 phần chuẩn bị. Trái lại bệ hạ, có thể luôn luôn đều là tiến bộ dũng mãnh. Cái này khiến nàng không khỏi có chút phát sầu. Được rồi, chớ có rảnh nói một chút hắn. Trần Tầm hơi có chút bất đắc dĩ đáp lại nói. Trần An Khương Vân Ly về sau, Trần Tầm bắt đầu vào chiều sớm. Hắn này tảo chiều trên cơ bản 3 năm mới lên một lần, mỗi lần các giới chủ đều sẽ đến đây hướng hắn báo cáo các giới gần đây tình huống. Trần Tầm nhìn quanh một chút đại điện trong mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào khẽ nhíu mày Quỳnh Nguyệt trên người. Quỳnh Nguyệt, ngươi nói trước đi đi. Trần Tầm ngữ khí bình tĩnh nói. Quỳnh Nguyệt nghe vậy ngay lập tức đối với Trần Tầm cung kính thi lễ một cái, sau đó lúc này mới nói, vậy hạ, trăm vạn năm trước ma giới từng xâm lấn ta giới hải, tại đã trải qua một hồi đại chiến về sau, ta giới hải khó khăn lắm đem ma tộc chạy về ma giới thông hướng giới hải thông đạo cũng bị triệt để phong ấn. Nhưng lại tại tháng trước, phụ trách thủ hộ phong ấn tu sĩ hướng ta báo cáo nói, kia ma giới thông đạo phong ấn dường như buông lỏng. Buông lỏng. Ở đây một đám tu sĩ không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nói bọn hắn không có trải qua trăm vạn năm trước trận chiến kia, nhưng từ các loại ghi chép đến xem, ma giới xâm lấn hẳn là một kiện cực kỳ đáng sợ chuyện. Quỳnh Nguyệt lúc này tiếp tục nói, "Vậy hạ, nếu không ngài tự mình đi một chuyến, gia cố một chút phong ấn, làm sao?" Trần Tấm nghe vậy lại là nhướng mày. Có quan hệ với ma giới thông tin, hắn cũng có hiểu biết. Đã từng hắn thậm chí còn triệu hoán qua ma tộc cường giả. Muốn nói thực lực tổng hợp, ma giới khẳng định so giới hải mạnh hơn không ít, nhưng cũng không tính mạnh quá mức. Không chần chờ, hắn trực tiếp đối với Quỳnh Nguyệt nói, "Rất không cần phải, liền để cái kia phong ấn lỏng lấy đi." Chương 179, chinh phục giới hải. Chương 179, chinh phục giới hải. Nhường cái kia phong ấn lỏng lấy. Ở đây một đám giới chủ nghe vậy tất cả đều vì đó sửng sốt. Dĩ vãng lúc, ma giới phong ấn đã từng buông lỏng qua mấy lần, mà mỗi lần đều sẽ dẫn tới giới hải tất cả thánh địa như lâm đại địch. Rốt cuộc ma giới thực lực quá mạnh mẽ. Căn cứ ghi chép, ma giới đã hủy diệt qua mấy cái cùng giới hải ngang cấp đại thế giới. Luận bị cách mà nói, ma giới là so giới hải yếu lược cao hơn một cấp. Đương nhiên, so tiên giới hay là kém xa tích tắc. Tuân chỉ. Quỳnh Nguyệt túi đầu đáp một tiếng, sau đó lui về đội ngũ. Tiếp lấy một đám giới chủ sôi nổi bắt đầu báo cáo riêng phần mình thế giới tình huống. Tuy nói 20 năm trước trận đại chiến kia làm cho cả giới hải độ kiếp cảnh cường giả thứ bị thiệt hại hầu như không còn, đến nay vẫn chưa có khôi phục, nhưng độ kiếp cảnh trở xuống cường giả số lượng lại là tại liên tục tăng lên. Không nói cái khác, chỉ là đại thừa cảnh tu sĩ, 20 năm qua số lượng đều tăng lên gấp đôi không thôi. Sau khi hồi báo xong, Trần Tầm lại bàn giao mọi người vài câu, sau đó liền bái triều. Đám người tàn đi, Trần Tầm thân hình lóe lên, trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Và lại xuất hiện lúc, hắn đã tới Đại Tần Cương vực trong một tòa phàm nhân thành trì trong. Cũng không biết là cái gì tâm lý, từ mấy năm trước bắt đầu, hắn đều thích sánh vai phàm nhân. Ngày bình thường không chỉ thường xuyên cùng phàm nhân giao lưu, ăn cũng là phàm nhân cơm, ngẫu nhiên xuất hành, hắn thậm chí sẽ cưỡi xe ngựa. Tại đây tòa thành trì trong, hắn có một nhà quán rượu cùng với một gian tiệm cầm đồ, cũng coi là địa phương rất có danh khí phú hộ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, u ám đen nhánh ma giới trong, vô số đủ loại ma vật tề tụ cùng nhau, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà ở bọn này ma vật phía trước nhất, thì đứng vững vàng 12 đạo cao lớn ma ảnh. Bọn hắn chính là ma giới thiên ma đế dưới trướng thập nhị thiên ma tôn. Mỗi một vị thiên ma tôn thực lực đều có thể so với chân tiên. Cầm đầu đệ nhất thiên ma tôn nhìn cách đó không xa to lớn vòng xoáy, tinh hồng trong hai mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, hầu như đều đến đông đủ a. Hiện tại có thể phá vỡ này thông hướng giới hải phong ấn. Trăm vạn năm trước trận chiến kia hắn đã từng tham dự. Lúc trước trận chiến kia, ma giới bên này phái ra lục vị thiên ma tôn, hơn 200 vị thiên ma hoàng, ngoài ra còn có hàng tỷ ngang ngược ma giới sinh linh. Nhưng mà chính là như vậy, vẫn là bị giới hải bên ấy gắng gượng kéo tới tiên giới tiên nhân giáng lâm. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Tiên nhân giáng thế là cần thời gian. Vì tại tiên giới phản ứng trước đó, triệt để tiêu diệt giới hải, nhường ma giới bản nguyên thôn vệ giới hải bản nguyên, lần này chúng nó dòng dã xuất động 12 vị thiên ma tôn, hơn 500 vị thiên ma hoàng, ma vật số lượng so trăm vạn năm trước một lần kia càng là hơn có thêm không chỉ một lần. Đội hình như vậy, chúng nó có thể nói là tình thế bắt buộc. Ừm, thừa dịp giới hải bên ấy còn không có phản ứng nhanh chóng phá vỡ trận pháp, lần này chúng ta phải tất yếu cầm xuống giới hải. Bên cạnh đệ nhị thiên ma tôn nhìn vòng xoáy thông đạo, giọng nói hơi có chút hưng phấn nói. Đệ nhất thiên ma tôn nghe vậy không có lại do dự, trực tiếp chính là vung tay lên. Sau lưng một đầu chừng mười mấy dài vạn trượng, trường độc giác to lớn hắc sắc ma vật lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gầm gừ, sau đó một đầu hướng phía vòng xoáy thông đạo phương hướng đụng tới. Này ma vật chính là huyền giác, chuyên môn khắc chế kiểu này phong ấn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng rung trời oanh minh, kia vòng xoáy thông đạo trực tiếp bị chọc ra một cái to lớn lỗ thủng, một sợi quang mang từ lỗ thủng đầu kia chiếu vào. Đệ nhất thiên ma tôn thấy cảnh này vui mừng quá đỗi. Lần này phá phong so với lần trước còn muốn thuận lợi. Nhìn tới này giới hải thái bình quá lâu, đã đem chúng nó ma tộc cho quên lãng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng cái khác mấy tên thiên ma tôn, cùng với 4-500 tên thiên ma hoàng, cao giọng nói, chờ một lúc triệt để phá vỡ thông đạo phong ấn về sau, tất cả ma tộc lập tức theo bản tôn cùng nhau giết vào trong. Trong vòng 3 tháng, chúng ta muốn chinh phục giới hải. Chinh phục giới hải. Tất cả ma tộc cùng kêu lên giống to, thanh dung thiên địa. Mà đúng lúc này, Uyên Giác rút ra con kia cự giác, lại lần nữa đục vào. Như vậy lặp lại 5-6 lần về sau, một cái xung quanh chừng gần trăm dặm to lớn thông đạo xuất hiện ở ma giới trong hư không. Vì thiên ma đế đại nhân. Giết. Đệ nhất thiên ma tôn hét lớn một tiếng, cái thứ nhất dẫn đầu giết vào trong thông đạo. Cái khác vô cùng vô tận ma tộc thấy này sôi nổi đi theo giống to. Vì thiên ma đế đại nhân. Chinh phục giới hải. Nương theo lấy chấn thiên động địa gào thét thanh âm, vô tận ma vật như là quần quần thủy triều đồng dạng giết vào giới hải trong. Giới hải hỗn độn không gian. Khoảng cách phong ấn mấy ngàn dặm trong hư không, Trần Tầm nghiêng dựa vào tại trên long ỷ, sau lưng Vân Dao đem một mảnh gọt xong hoa quả đút tới hắn trong miệng. Tại long ỷ sau đó, hơn ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ chính thần tình nghiêm túc nhìn phía xa kia to lớn phong ấn. Này phong ấn trước đây vài vị hạ giới tiên nhân tác phẩm, lúc này quang mang đã có chút tạm đạm. Mà đúng lúc này, kia to lớn phong ấn đột nhiên bạo phát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, sau đó lại ở một tiếng biến thành đầy trời quang ảnh. Một đám đại thừa cảnh tu sĩ thấy cảnh này, nhịp tim tất cả đều đi theo hụt một nhịp. Ma tộc mạnh mẽ đến đâu, bọn hắn từ các loại trong điện tịch đã hiểu qua. Mà bây giờ bọn hắn cuối cùng muốn kiến thức đến chân chính ma tộc. Một giây sau, cái kia phong ấn chỗ đột nhiên đã tuôn ra ngập trời hắc lãng, đó là vô số tất cả lớn nhỏ ma vật. Mà ở này vô tận ma vật phía trước, 12 đạo cao lớn đen nhánh ma ảnh cực kỳ đáng chú ý vừa mới đi vào giới hải nội bộ, do vô số ma tộc tạo thành màu đen thủy triều liền bắt đầu hướng bốn phía phi tốc lan tràn. Cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, màu đen thủy triều liền chiếm cứ xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi, kia số lượng đầu chỉ hàng tỷ. Nhìn thấy này đáng sợ chẳng cảnh, Quỳnh Nguyệt khỏe mắt hơi run rẩy xuống. Nàng bây giờ đã bước vào độ kiếp cảnh, được công nhận giới hải đệ nhị cường giả. Có thể chỉ là hơi một cảm ứng, nàng đều từ kia vô cùng vô tận ma vật trong cảm ứng được mấy trăm tên mạnh mẽ hơn nàng tồn tại. Cũng là có bệ hạ trấn thủ. Nếu không đối mặt như vậy chiến trận, nàng chỉ sợ đã không nhịn được muốn chạy trối chết. Bên kia, đệ nhất thiên ma tôn nhanh chóng dẫn đầu vô tận ma vật tràn vào giới hải trong. Nhưng mà nhường ý hắn ngoại chính là lại không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Phải biết lần trước tại đây trôi lối đi, bọn hắn ma tộc thế nhưng cùng giới hải liên quân bạo phát cực kỳ đại chiến kịch liệt, hai bên trọn vẹn rằng co 1-2 ngày, ma tộc lúc này mới thành công đánh vào giới hải nội bộ. Có ai nghĩ được, lần này lại không cần tốn nhiều sức đều đi vào. Hơi cảm ứng một phen về sau, nó cuối cùng chú ý tới xa xa Trần Tầm một bằng người. Số lượng cũng liền tại ngàn người tả hữu, nhưng tu vi lại đều không thấp, dường như toàn bộ là đại thừa cảnh tu sĩ. Một cái độ kiếp cảnh đều không có. Hẳn là này giới hải đã chuẩn bị đầu hàng. Đệ nhất thiên ma tôn lẩm bẩm nói. Đừng nói, đối phương chiến trận này, thật là có chút ít như là tìm tới hàng. Thực lực không tầm thường, nhưng lại không hề uy hiếp. Không chần chờ, nó ngay lập tức mang theo dẫn đầu ngoài ra ba tên thiên ma tôn hướng phía đám kia giới hải tu sĩ phương hướng bay đi. Chương 180, giới hải tồn tại đại khủng bố. Chương 180, giới hải tồn tại đại khủng bố. Mắt thấy bốn tên toàn thân ma khí cuốn quanh, hai mắt tinh hồng cao lớn ma tộc hướng phía bên này bay tới, một đám đại thừa cảnh tu sĩ sắc mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì bọn họ năng lực cảm ứng được. Này bốn tên ma tộc khí tức trên thân ba động muốn vượt xa độ kiếp cảnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đây cũng là trong cổ tịch đi lại, thực lực có thể so với tiên nhân ma tôn. Mà cùng loại tồn tại này, đối phương lại đến rồi trọn vẹn 12 vị nhiều. So với lần trước ma giới xâm lấn lúc còn nhiều gấp đôi. Không dám nghĩ nếu như không có bệ hạ lời nói, này giới hải phải làm thế nào ngăn cản những thứ này kinh khủng tồn tại. So sánh dưới, Chân Tâm thì phải ung dung rất nhiều. Hắn quan sát toàn thể một phen bốn ma tộc sau đó, trên mặt lộ ra chơi bị đủ cười. Hắn sớm muộn là muốn phi thăng. Trước khi phi thăng đem những thứ này tai họa ngầm thanh trừ cũng tốt. Các ngươi những thứ này giới hải tu sĩ là tìm tới hàng sao? Đệ nhất thiên ma tôn quét mắt mọi người một chút về sau, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào ở vào trung ương nhất Chân Tâm. Không phải. Chân Tâm cười nhạt trả lời. Vậy mọi người là đến đàm phán? Đệ nhất thiên ma tôn đồng tử có hơi co bảo, giọng nói vô cùng lạnh băng. Cũng không phải, chúng ta nhưng thật ra là đến ứng chiến. Trần Tâm ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Lời này vừa ra, sau lưng một đám đại thừa cảnh tu sĩ không khỏi trở nên có chút khẩn trương. Bệ hạ hay là giống như trước đây, hay là thẳng như vậy đến thẳng đi. Bọn hắn theo ở phía sau, nhiều ít vẫn là có chút không nhiều thích ứng. Ứng chiến, đều các ngươi những người này. Đệ nhất tiên ma tôn nghe này quét mắt những người có mặt một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ những thứ này người, đừng nói chúng nó sau lưng còn có đại quân ma giới, liền xem như không có, đều chúng nó bốn tiên ma tôn, cũng có thể đem đám người này tất cả đều thu thập. Ha ha, chưa từng nghĩ vừa mới qua đi trăm vạn năm, ngày xưa không tính nhỏ yếu giới hải đều luân lạc tới trình độ như vậy. Cho bản tôn chết đi. Bên cạnh đệ lục tiên ma tôn cười lạnh thành tiếng, sau đó trực tiếp nô ra tụ trộm tới Trần Tâm. Do ma khí ngưng tụ mà thành ma trưởng đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành trăm dặm khoảng cách. Ma khí đầy trời, Trần Tâm sau lưng hơn ngàn đại thừa cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy thể nội pháp lực vô cùng bừng hữu, phản phất là bị ma khí chế trụ đồng dạng. Trần Tâm vẫn như cũ nghiêng dựa vào trên long ỷ, mắt thấy ma trưởng hướng phía hắn bộ tới, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, nhất đạo bạch sắc quang mang lập tức hướng phía kia ma trưởng kích xạ mà đi. Chỉ là trong một chớp mắt, hào quang màu trắng kia liền đánh vào ma trưởng chí thượng. To lớn ma trưởng giống khí cầu đồng dạng trong nháy mắt vỡ nát, mà kia bạch quang lại là thế đi không giảm, thẳng đến đệ lục thiên ma tôn. Đệ lục thiên ma tôn còn chưa phản ứng, bạch quang liền trực tiếp xuyên thủng hắn đầu lâu. Đệ lục thiên ma tôn nét mặt lập tức chính là cứng đờ, trên mặt cười lạnh còn không có rút đi, trong mắt liền mất đi qua mang, sau đó không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chân tâm sau lưng hơn ngàn đại thừa cảnh cường giả tất cả đều im lặng. Vậy hạ năng lực tùy tiện chém giết chân tiên, đây là bọn hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ rằng, này so trước kia càng tùy tiện, chỉ là tùy ý một chỉ, liền xóa bỏ có thể so với chân tiên ma tôn. Thực lực thế này năng lực tiếp tục ở tại giới hải, chỉ có thể dùng tiên đạo xuất hiện lỗ thủng để giải thích. Còn lại ba tên tiên ma tôn đồng tử trong nháy mắt co bảo, thân hình càng là hơn theo bản năng hướng về sau rút lui một khoảng cách, và bay ra trăm dặm về sau, chúng nó lúc này mới nhìn về phía thi thể của đệ lục tiên ma tôn. Chết rồi, thân hồn tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Mà vừa mới cái đó giới hải tu sĩ vẫn chỉ là tùy ý điểm ra một chỉ mà thôi. Đệ nhất thiên ma tôn trong lòng đại chấn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Như thế hời hợt diện sát một tên ma tôn, cho dù là thiên ma đế đại nhân cũng làm không được. Nay chẳng phải là nói cái đó giới hải tu sĩ thực lực so thiên ma đế đại nhân còn mạnh hơn? Tại sao có thể như vậy? Giới hải làm sao có khả năng sinh ra mạnh như vậy tồn tại? Bên cạnh đệ tam thiên ma tôn lẩm bẩm nói. Bên kia đệ cửu thiên ma tôn cũng là vẻ mặt rung động. Một cái đại thế giới khí vận có hạn, năng lực cung cấp tài nguyên cũng có hạn. Lấy giới hải tài nguyên cùng số mệnh, theo lý thuyết liền không khả năng sản sinh ra bực này cường giả. Như giới hải đều có thể xuất hiện bực này cường giả, vậy chúng nó ma giới bốn phía cướp đoạt ý nghĩa ở đâu? Với lại cái này giới hải tu sĩ cũng không giống là tiên nhân dáng thế, đều chút thực lực ấy, thật sự là nhường chấm không có chút hứng thú nào a. Chân Tâm cảm thán một câu về sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xa giống hắc sắc hải dương bình thường vô tận ma vật. Một giây sau, trong mắt của hắn bắn ra nhất đạo lưu quang, thẳng đến ma vật trong cái đầu lớn nhất uyên giác mà đi. Này lưu quang tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đánh vào kia uyên giác thân thể chí thượng. So với uyên giác thân thể khổng lồ, kia lưu quang liền như là đom đóm bình thường, nhưng mà chính là này đom đóm trong nháy mắt đốt lên uyên giác thân thể cao lớn. Và anh, đương theo lấy một tiếng oanh minh, uyên giác thân thể khổng lồ trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa rực rực. Cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở, cho dù là chân tiên đều không thể tùy tiện chém giết đáng sợ ma vật, uyên giác trực tiếp nổ tung ra, biến thành lửa cháy ngập trời bắn tung tóe khắp nơi đều là. Những ngọn lửa này những nơi đi qua, vô số ma vật bị nhen lửa. Những thứ này ma vật bị nhen lửa về sau, lại lần nữa nổ tung, tiếp tục truyền đạo hỏa diễm. Cũng liền mất một lúc, màu đen ma vật hải dương liền biến thành hỏa diễm hải dương. Chân Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa ba vị thiên ma tôn. Ba cái thiên ma tôn thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả động cũng không dám động. Cùng lúc đó, ma giới chỗ lối đi, còn có một nhóm lớn ma vật chưa kịp bước vào giới hải. Mắt thấy trước mặt ma vật đều bất động, phụ trách bọc hậu đệ nhị thiên ma tôn lạnh giọng hỏi, giới hải bên ấy có chuyện gì vậy? Không biết a. Mấy cái vị trí gần phía trước thiên ma hoàng bất đắc dĩ hồi đáp, thủ hạ đi dò xét một phen. Một ngày ma hoàng dứt lời hướng thẳng đến phía trước nhất trên bảo. Kết quả vừa ra thông đạo, nó đều hốt hoảng vô cùng chạy về, vẻ mặt sợ hãi nói, ma tôn đại nhân, giới hải bên ấy dường như có mai phục. Thật nhiều đồng tộc đều vẫn lạc. Đệ nhị thiên ma tôn nghe vậy thần sắc càng thêm lạnh lùng, trầm giọng nói, ồ, bạo phát đại chiến sao? Tên thiên ma này hoàng lắc đầu liên tục, âm thanh run rẩy nói, không phải đại chiến. Giới hải bên ấy hẳn là thi triển cái gì đại thần thông, vừa mới đi ra đồng tộc xem ra đã vẫn lạc hơn phân nửa. Cái gì? Vẫn lạc hơn phân nửa? Ngươi xác định không phải chúng rồi ảo thuật sao? Đệ nhị thiên ma tôn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phải biết trăm vạn năm trước, đại quân ma giới xâm lấn giới hải, trước trước sau sau kịch chiến trăm năm, tổng cộng cũng liền thương vong 1/3. Mà lần này đại quân ma giới quy mô là lần trước gấp 2, vừa ra đến liền vẫn lạc hơn phân nửa, cái này làm sao có khả năng? Thuộc hạ không biết ta. Tên thiên ma này hoàng cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Bởi vì này quá mức thái quá. Đệ nhị thiên ma tôn sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó cắn răng nói, được rồi, bản tôn tự mình đi qua nhìn một chút. Dứt lời nó trực tiếp hướng phía thông đạo vị trí bay đi. Không đợi nó bay ra thông đạo, ngoài thông đạo đột nhiên chuyển đến nhất đạo cực kỳ mãnh liệt thần hồn ba động. Đó là đệ nhất thiên ma tôn tuyệt vọng truyền âm. Tất cả đồng tộc nghe lấy, nhanh thu hồi ma giới, đem thông đạo triệt để phong ấn. giới hải bên này tồn tại đại khủng bố. Mau trốn a. Chương 181, không thần phục, vậy liền chết. Chương 181, không thần phục, vậy liền chết. Nghe được này thành từ thần hồn chỗ sâu truyền đến hò hét, đệ nhị thiên ma tôn theo bản năng liếc qua giới hải bên kia chẳng cảnh, cái này liếc phía dưới nó sắc mặt đại biến, căn bản không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền nhanh chóng lui về ma giới trong. Không đợi cái khác ma tộc tiến lên hỏi, nó liền lớn tiếng quát tầm lên, nhanh, phong ấn cái thông đạo này. Dứt lời nó ngay lập tức đối với kia đường hầm to lớn thi triển phong ấn chi thuật. Cái khác thực lực mạnh mẽ ma tộc tuy nói trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không dám sơ suất, sôi nổi bắt đầu thi triển phong ấn chi thuật. Cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lối đi kia liền bị các loại phong ấn chi thuật phong cái cực kỳ chặt chẽ. Hô, nhìn kia dày đặc phong ấn, đệ nhị thiên ma tôn nặng nề mà phun ra một hơi. Cho tới giờ khắc này, nó mới dám hồi ức mới vừa tiến vào thông đạo sau nhìn thoáng qua. Vô số ma tộc ma vật bị đốt cháy thành tro. Cùng ma tôn thực lực tương đương nguyên giác tàn thi phi khắp nơi đều là. Bốn vị thiên ma tôn chỉ còn lại đệ nhất thiên ma tôn chính hướng phía thông đạo bên này phi tốc chạy trốn. Chỉ tiếc, đệ nhất thiên ma tôn sau lưng có một đạo thân ảnh. Người kia chỉ là cười cười, đệ nhất thiên ma tôn liền bị một cái đại thủ lôi trở về. Quá kinh khủng. Đệ nhị thiên ma tôn vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Vừa mới nó mơ hồ nhìn thấy người kia con mắt. Cay nghiệt. Trêu tức. Cao cao tại thượng. Đó là nhìn xem sâu kiến ánh mắt. Quá mức đáng sợ. Đến mức nó chỉ là hơi một lần nghĩ, nội tâm liền không nhịn được phát run. Tiếp tục ra cố phong ấn. Đệ nhị thiên ma tôn đối với còn lại một đám ma tộc cường giả cao giọng hô. Nhưng mà nó tiếng nói này còn chưa rơi xuống, dây đặc phong ấn đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên oanh minh, phản phất là bị cái quái gì thế dung chuyển đồng dạng. Nghe được thanh âm này, đệ nhị thiên ma tôn nhịp tim đều đột nhiên hụt một nhịp, vội vàng thúc giục nói, nhanh, nhanh ra cố phong ấn. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác có người đưa tay khoác lên trên vai của nó. Đệ nhị thiên ma tôn theo bản năng quay đầu lại, lần này đầu, nó kém chút bị dọa mất hồn. Vừa mới ở trong đường hầm liếc về kia kinh khủng tồn tại chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở phía sau của nó. Cặp kia đáng sợ con mắt, gần trong gang tấc. Người, đệ nhị thiên ma tôn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể đều có chút như nhũn ra. Loại cảm giác này, cho dù là thiên ma đế đại nhân nổi giận lúc nó cũng chưa từng có. Chân tâm cười nhạt nói, đừng sợ, chấm không giết ngươi. Nghe nói như thế, đệ nhị thiên ma tôn tâm tình lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Người, ngươi muốn làm gì? Đệ nhị thiên ma tôn run rẩy hỏi. Chấm là đến từ do mậu dịch, mang chấm đi gặp các ngươi thiên ma đế đi. Chân tâm khẽ cười nói, mậu dịch tự do. Đệ nhị thiên ma tôn nghe không hiểu đây là ý gì, nhưng thấy thiên ma đế nó lại là hiểu. Được. Đệ nhị thiên ma tôn vô cùng đắng chắc đáp một tiếng, sau đó liền đủ rũ túi đầu mang theo Trần Tâm hướng phía ma giới chỗ sâu bay đi. Này ma giới bốn phía đều là ma khí, nhưng cũng tồn tại không ít thiên tài địa bảo. Trần Tâm hơi cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra nụ cười. Khoảng cách giới hải thống nhất đã qua 20 năm, tuy nói thiên đạo dẫn kình bây giờ thôi diễn tốc độ còn không tính chậm, nhưng rất nhiều thứ đã bị thôi diễn đến cực hạn. Lúc này liền cần phát triển một chút công pháp kho, như thế mới có thể thôi diễn ra cao thâm hơn đồ vật. Vừa mới hắn lục soát mấy cái ma tôn thần hồn, phát hiện này ma giới các loại ma công tương đối nhiều, càng mấu chốt chính là ma giới từng hủy diệt đếm rõ số lượng cái cùng giới hải ngang cấp đại thế giới, còn giữ một ít đến từ những đại thế giới này cất giữ. Sau nửa canh giờ, Trần Tâm đi theo đệ nhị thiên ma tôn đi tới đen kịt một màu phía trên không dãy núi, trong dãy núi ở giữa có một cái to lớn dung nham trì, trong đó tất cả lớn nhỏ khô lâu đang không ngừng quay cuồng. Các hạ không cảm thấy chính mình quá mức khinh thường sao? Dãy núi chỗ sâu truyền đến một cái hùng hồn vô cùng âm thanh, đúng lúc này vô tận ma khí từ nội bộ bừng lên, cũng không lâu lắm ngay tại phía trên không dãy núi tạo thành một tôn to lớn ma ảnh. Này ma ảnh đầu có hai sừng, lưng đeo hai cánh, hai mắt tinh hồng, chính là Thiên Ma Đế. Người này tất nhiên dám đến, chắc hẳn thật có chút ít thực lực, không biết chúng ta có thể hay không an ổn vượt qua cửa này nha. Bên kia lại vang lên một cái tiếng cười như chuông bạc, cũng không lâu lắm, một cái khuôn mặt tinh xảo, làn da cực bạch yêu dị nữ tử cũng xuất hiện ở phía trên không dãy núi. Sợ là rất khó thiện. Tiếp lấy lại vang lên một tiếng nói giàn mua, vừa dứt lời, một cái toàn thân bị áo bào đen bao khỏa lão giả xuất hiện ở yêu dị nữ tử cách đó không xa. Trần Tâm quét mắt một chút tam ma về sau, khẽ cười nói, ma giới tam đại ma đế đều đến đông đủ. Ha ha, rất tốt, rõ chấm từng cái đi tìm các ngươi. Ma giới có tam đại ma đế, theo thứ tự là Thiên Ma Đế, Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế. Này tam đại ma đế đều là có thể so với huyền tiên cường giả, thống ngự ma giới đã có mấy trăm vạn năm. Nếu là 20 năm trước, hắn đối đầu này tam đại ma đế, không chừng còn muốn cân nhắc một chút. Nhưng hôm nay, hắn lại là không sợ hãi. Các hạ xuống đây này mong muốn làm sao? Thiên Ma Đế lạnh lùng hỏi. Giới Hải Thông đạo chuyện bên kia nó đã sớm nhận được đưa tin, cũng biết người đến này thực lực mạnh mẽ đến khủng bố. Nếu không phải như thế, nó cũng sẽ không đội va đem Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế gọi qua là giúp đỡ. Rất đơn giản, thần phục với chấm, ngoài ra này ma giới muốn cùng giới hải tự do thông thường, về sau không được tái khởi tranh chấp. Chân Tâm ngữ khí bình tĩnh nói. Tam đại ma đế nghe vậy quanh thân ma khí tăng gọn, một câu liền để chúng nó thần phục. Nơi đó có chuyện đơn giản như vậy. Thiên Ma Đế hai mắt biến thành xích hồng chi sắc, Dục Ma Đế xung quanh xuất hiện vô số dục niệm biến tượng. Về phần Tâm Ma Đế thì lộ ra một đôi màu xanh biếc con mắt, gắt gao nhìn về phía Chân Tâm. Bản đế thừa nhận các hạ thực lực mạnh mẽ, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, chúng ta nếu là triệu tập ma giới vô số cường giả liên thủ làm, cùng nhau tiến lên, các hạ cũng chưa chắc có thể đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Thiên Ma Đế giọng nói hung ác. Đúng vậy à, chớ nói chi là chúng ta ma giới mặt trên còn có ma vực tồn tại, như thật kinh động đến ma vực, các hạ cũng không chiếm được lợi ích, cho nên sao không thật tốt thảo luận đâu. Dục Ma Đế giọng nói nhu hòa nói. Trần Tâm quét mắt Tam Tôn Ma Đế một chút, khẽ cười nói, không có đàm luận, nếu là không thần phục, vậy liền chết. Lời này vừa ra, xung quanh bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt lên. Thiên Ma Đế vẻ mặt dữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ thâm cự kiếm, trầm giọng nói, như các hạ khăng khăng như thế, vậy liền để chúng ta xem xét các hạ rốt cục có cái gì sức lực đi. Dứt lời nó đột nhiên vung trong tay cự kiếm, giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn màu đen vết nứt, hướng phía Trần Tâm vị trí chém tới. Cùng lúc đó, Dục Ma Đế hai mắt biến thành màu hưng phấn, vô số không đến dây nhỏ xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở Trần Tâm bốn phía, đối với Trần Tâm tao thủ lộng tư. Tâm Ma Đế thì phóng xuất ra nhất đạo cực kỳ kinh người thần hồn công kích, công về phía Trần Tâm. Trần Tâm ngay cả động cũng lười động, mặc cho cái kia màu đen vết nứt chạm tại trên người. Những kia xinh đẹp nữ tử tất cả đều treo ở trên người hắn, hắn cũng vẫn như cũ thờ ơ về phần kia Tâm Ma Đế thần hồn công kích, hắn đồng dạng không có ngăn cản. Thấy một kích không có làm bị thương Trần Tâm, Thiên Ma Đế lại chém ra mạnh hơn một kích, Dục Ma Đế trong hai mắt quang mang cũng biến thành càng thêm lấp lánh, Tâm Ma Đế hừ lạnh một tiếng, cũng đồng dạng thi triển ra mạnh hơn thần hồn công kích. Như vậy mười mấy tức về sau, Trần Tâm vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, liền phảng phất Tam Đại Ma Đế công kích là tự cấp hắn gãi ngứa đồng dạng. Thấy cảnh này, Tam Đại Ma Đế ánh mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc. Trần Tâm thấy này nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt, kế tiếp là không phải giờ đến phiên chấm xuất thủ." Chương 182, do chấm đi dò thám lộ đi chương 182, do chấm đi dò thám lộ đi lời này vừa ra, Tam Đại Ma Đế trong mắt không hẹn mà cùng lóe lên vẻ sợ hãi. Cái này đến từ giới hải cường giả bí ẩn quả thực có chút quá mức kinh khủng. Tuy nói chúng nó vừa mới cũng không có chân chính dốc hết toàn lực, nhưng cũng chí ít vận dụng 8-9 thành lực lượng. Có thể kết quả thì sao? Cái này cường giả bí ẩn ngay cả phản kháng đều không có phản kháng, mặc cho chúng nó công kích. Chúng nó đều không gây thương tổn được đối phương mảy may. Thực lực thế này cùng chúng nó đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương này nếu ra tay, thì còn đến đâu? Thiên Ma Đế không khỏi nhìn về phía Dục Ma Đế, Dục Ma Đế nhìn về phía Tâm Ma Đế, Tâm Ma Đế lúc này vừa nhìn về phía Thiên Ma Đế. Mà đúng lúc này, Trần Tâm có hơi giơ tay lên. Thiên Ma Đế thấy này chấn động trong lòng, đội vàng mở miệng nói, các hạ chấm đã. Ừm. Trần Tâm nhìn về phía Thiên Ma Đế. Thiên Ma Đế quanh thân ma khí nhanh chóng tan hết, lộ ra thân cao khoảng một trượng có thừa bản thể, sau đó đối với Trần Tâm lộ ra một cái định nọ nụ cười. Một mực trốn ở Trần Tâm sau lưng đệ nhị Thiên Ma Tôn thấy cảnh này trong lòng lộ bột một tiếng, dứt khoát trực tiếp phong bế ngũ giác thần hồn, té xỉu ở tại chỗ. Thiên Ma Đế liếc qua đệ nhị Thiên Ma Tôn về sau, đưa lấy cái mặt đối với Trần Tâm nói, các hạ tuyệt đối đừng ra tay, thuộc hạ vui lòng thần phục. Trần Tâm thỏa mãn cười một tiếng, vừa nhìn về phía Dục Ma Đế. Dục Ma Đế hai mắt nhanh chóng khôi phục như thường, lộ ra một cái si mê mà cười cho. Vừa mới tiếp thân chỉ là cho các hạ thêm chút việc vui, thuộc hạ cũng vui lòng thần phục. Thuộc hạ cũng giống vậy. Tâm Ma Đế ồm ồm nói. Trần Tâm cũng không có khách khí với bọn họ, trực tiếp thúc giục bí pháp tại Tam Đại Ma Đế thần hồn trong gieo ấn ký, sau đó ném ra ba cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngọc phù cho Tam Đại Ma Đế. Đây là châm tiếp xuống sắp đặt, các ngươi sau khi xem xong làm theo chính là. Trần Tâm thản nhiên nói. Thiên Ma Đế nghe vậy đem ngọc phù đặt tại chỗ mi tâm. Đầu tiên bọn hắn cần phải làm là sưu tập đủ loại công pháp bí thuật, giao cho trước mắt vị này tân chủ nhân. Tiếp theo, ma giới cùng giới hải muốn giúp nhau thông thường, ma giới bên này muốn thành lập một tòa mới thành trì, dùng để dung nạp đến từ giới hải tiểu thương. Đồng dạng, giới hải bên ấy cũng sẽ thành lập một tòa tân thành, dùng để dung nạp ma tộc tu sĩ. Thuộc hạ tuân mệnh. Ba người xem hết ngọc phù về sau, cùng kêu lên đáp. Tốt, yên tâm, chấm người này luôn luôn thưởng phạt phân minh, các ngươi chỉ cần làm theo, chấm sẽ không bạc đãi các ngươi. Trần Tâm nói xong nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp tục nói, chấm trước dạo chơi này ma giới, các ngươi riêng phần mình đi làm việc đi. Đúng. Tầm nửa ngày sau, giới hải cùng ma giới trôi lối đi, hơn ngàn tên đại thừa cảnh tu sĩ vẫn tại chỗ lặng lặng chờ. Trước đó lúc, bệ hạ lẻ loi một mình tiến vào ma giới, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ, bệ hạ không nói khinh thường đi, hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa đủ cẩn thận. Rốt cuộc ma giới thế nhưng hủy diệt qua thật nhiều cái đại thế giới ngang ngược thế giới, trong đó rốt cục tồn tại bao nhiêu cường giả, không có ai có thể nói rõ được. Thánh chủ, bệ hạ hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Thiên Chỉ Thánh Địa một cái mới lên cấp đại thừa cảnh nữ tu nhìn về phía Quỳnh Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Quỳnh Nguyệt hồi tưởng lại 20 năm trước trận chiến kia, thần sắc cũng dung nói, không có việc gì, bệ hạ bảo mệnh năng lực cực mạnh, liền xem như mối bỏ bể, hắn cũng có thể bình yên quay về. Nghe nói như thế, kia đại thừa cảnh nữ tu có hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, giới hải cùng ma giới thông đạo đột nhiên mở rộng, đúng lúc này đại lượng ma vật bừng lên. Thấy cảnh này, Quỳnh Nguyệt hơi kinh hãi, cái khác đại thừa cảnh tu sĩ thì theo bản năng lui về sau một khoảng cách. Mọi người thấy thông đạo sau kia vô cùng vô tận ma vật, trong lòng vừa có chút khủng hoảng, lại cảm thấy dường như là lạ ở chỗ nào. Quỳnh Nguyệt khẽ nhíu chân mày, rất nhanh liền phát hiện bọn này ma vật cùng lúc trước thời điểm khác nhau. Trước đó những thứ này ma vật bước vào giới hải, kia như là thủy triều bình thường, cực kỳ vô tự. Mà bây giờ những thứ này ma vật bước vào giới hải, không chỉ xếp hàng chỉnh tề, thậm chí còn theo hình thể lớn nhỏ đầy tự. Hàng trước nhất đều là một ít tiểu hình thể ma vật, mà trương về sau, ma vật hình thể càng lớn. Chờ đến cuối cùng, lại một đầu hình thể to lớn nguyên giác bay ra. Mà ở nguyên giác độc giác bên trên, lúc này đang đứng nhất đạo thân ảnh quen thuộc, chính là bệ hạ. Tại bệ hạ sau lưng thì tung bay ba cái ma tộc. Này ba cái ma tộc mạnh mẽ đến đâu, nàng cảm ứng không ra, nhưng nàng năng lực cảm ứng ra này ba cái thánh nữ ma tộc kia 10 cái ma tộc thực lực cực kỳ ngang ngược, chỉ sợ mỗi một cái đều có thể so với chân tiên. Lẽ nào ba cái tiên là trong truyền thuyết ma đế? Quỳnh Nguyệt rung động trong lòng. Cũng chỉ có ma đế mới có thể để cho cái kia còn 10 cái thực lực có thể so với chân tiên ma tôn khéo léo như thế đi theo. Tam tôn ma đế lại như thế cung kính đi theo bệ hạ sau lưng. Chẳng lẽ lại bệ hạ ngắn ngủi nửa ngày, liền đem thanh danh hiển hách ma giới cho triệt để chinh phục. Từ nay về sau, ma giới cũng đem lệ thuộc vào ta Đại Tần Tiên triều dưới trướng, ba vị này theo thứ tự là Thiên Ma Đế, Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế. Chân Tâm đứng ở Huyền Giác Độc Giác Thượng đối với một đám đại thừa cảnh tu sĩ giới thiệu nói. Quả nhiên, Quỳnh Nguyệt đám người trong lòng đều là có chút ít im lặng. Chống cự ma giới tiến công, cùng đánh bại ma giới, này độ khó không cùng một đẳng cấp. Đánh bại ma giới, cùng chinh phục ma giới, này độ khó lại không giống nhau. Kết quả bệ hạ ngược lại tốt, tiến vào ma giới vừa mới nửa ngày công phu, liền lấy lực lượng một người thu phục ba vị ma đế, triệt để chinh phục ma giới. Chư vị giới hải đạo hữu, trước kia là ta ma giới có nhiều mạo phạm, còn xin các vị đạo hữu thứ lỗi. Thiên Ma Đế đối với một đám giới hải tu sĩ nở ra một nụ cười, giọng nói thậm chí có chút ôn hòa. Quỳnh Nguyệt thấy này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ma đế cấp bậc tồn tại, vậy mà đều biết nói xin lỗi. Đây là rất có tính công kích cùng xâm lược tính ma tộc sao? Vậy hạ tại ma giới rốt cục đối với mấy cái này ma tộc đã làm những gì, đến mức những ma tộc này kính sợ đến trình độ như vậy? Tất nhiên bây giờ tất cả mọi người thuộc bệ hạ dưới trướng, vậy trước kia chuyện đều không cần nhắc lại. Quỳnh Nguyệt cũng nở ra một nụ cười đáp lại nói. Thấy bầu không khí có chút lúng túng, Chân Tâm cười nói, đi thôi, đều theo chấm về Đại Tần hoàn thành. Hôm nay giới hải cùng ma giới đã thông thời gian, chấm quyết định thiết tiến chúc mừng một phen. Thiên Ma Đế nghe này trong lòng đắng chát, sớm biết là như thế cái tình huống, hắn tuyệt đối không cho dưới tay người đã thông thông hướng giới hải thông đạo. Tiện tay thu phục ma giới về sau, Chân Tâm lại trở về tòa kia phạm nhân thành trì trong. Này duy nhất tai họa ngầm giải quyết về sau, hắn bắt đầu tận tình hưởng thụ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua gần trăm năm lâu. Này trăm năm thời gian, hắn nếm khắp rất nhiều mỹ thực, đi qua vô số địa phương, thậm chí thể nghiệm đủ loại nhân sinh. Theo lý thuyết này trăm năm đối với hắn loại tu vi này tu sĩ mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng ở Trần Tâm nhìn tới, đây cũng là một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian. Năng lực an tâm hưởng thụ thời gian dài như vậy, hắn đã tương đối thỏa mãn. Ngày này, phàm nhân thành trì trong, Trần Tâm cảm ứng được thể nội kia hạ giới lệnh bắt đầu trở nên ảm đạm rồi lên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này hạ giới lệnh lực lượng đã nhanh có chút không chịu nổi thực lực của hắn. Hô, nhìn tới vẫn là phải phi thăng a. Trần Tâm nhẹ giọng nhìn nó nói. Trên thực tế, cho dù cái này hạ giới lệnh còn có thể lại căng cứng một quãng thời gian, hắn cũng nên phi thăng. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Vân Ly mỗi ngày tại trấn giới đế hoàng ấn trong tu luyện, lại thêm hắn chỉ đạo cùng với đủ loại tài nguyên, bây giờ tu vi đã đạt đến đại thừa cảnh đại viên mãn. Hắn đôi kia nữ thiên phú chắc tuyệt, đồng dạng tu luyện đến đại thừa cảnh. Cựu Huyền Tuyết bây giờ càng là hơn bước vào độ kiếp cảnh. Hắn nếu là lại không phi thăng, bên cạnh hắn những người này đoán chừng phải tại trước hắn mặt phi thăng. Như những người này đều phi thăng, hắn lưu tại này giới hải còn có cái gì ý nghĩa đâu? Được rồi, liền từ chấm đi lên trước tìm kiếm lộ đi. Chân Tâm nhẹ giọng tự nói một câu, sau đó thân hình lóe lên liền về tới Đại Tần Tiên triều hoàn thành. Tiếp đó, hắn cần phải làm là bắt đầu chuẩn bị phi thăng sự tình. Chương 183, sắp đặt chương 183, sắp đặt nếu là tu sĩ khác phi thăng, vậy kế tiếp phải chuẩn bị khẳng định là ứng đối ra sao lôi kiếp. Nhưng Trần Tâm không giống nhau, hắn không cần vượt qua lôi kiếp có thể phi thăng. Hắn muốn làm chuẩn bị chủ yếu là biện pháp dự phòng, cho bên người thân cận người, cho tất cả Đại Tần Tiên triều biện pháp dự phòng. Như vậy hắn phi thăng về sau, nếu là Đại Tần Tiên triều gặp được tình huống thế nào, cũng không trở thành không cách nào xử lý. Hắn ở đây tiên giới cũng có thể an tâm. Về đến Đại Tần Hoàng Thành về sau, Chân Tâm đầu tiên làm chính là vẽ đủ loại phụ lục. Tỷ như trước đây hắn đối phó Bạch Triển lúc từng đã dùng qua Cựu Thiên Huyền Tương phủ, còn có Hàng Linh phủ cùng với Tăng Linh phủ. So với hơn 100 năm trước, bây giờ hắn vẽ những đùa chú này uy năng mạnh hơn, vẽ hiệu suất cũng càng cao. Thời gian như nước chảy, Chân Tâm cái này chuẩn bị chính là dòng dã 3 năm. 3 năm này hắn hội chế đại lượng đủ loại phụ lục, còn luyện chế ra rất nhiều đan dược. Ngoài ra, Đại Tần Tiên triều các loại trận pháp cũng tất cả đều bị hắn gia cố một phen. Không chút nào khuyết đại, hiện tại Đại Tần Tiên triều chính là đến sắp xỉ 1000 cái chân tiên cũng rất khó công phá. Mắt thấy mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, Trần Tâm trong lòng cuối cùng an tâm rất nhiều. Ngày này ban đêm, Đại Tần Tiên triều hoàng cung đại điện bên trong, Trần Tâm đem Khương Vân Ly, Lệ Phi, Cửu Huyền Tuyết ba người cùng triệu đến. Khương Vân Ly đã mơ hồ đoán được cái gì, nhìn thấy Trần Tâm về sau, trực tiếp nhào tới Trần Tâm trong ngực. "Phu quân, ngài đây là muốn phi thăng sao?" Khương Vân Ly ôn nhu hỏi. Trần Tâm khẽ gật đầu, cười lấy trả lời, "Ừm, chấm lại không phi thăng, các ngươi đều muốn phi thăng." Khương Vân Ly không nói gì. Tuy nói nàng bây giờ đã đại thừa cảnh đại viên mãn, nhưng bước vào độ kiếp cảnh về sau, mấy trăm năm mới biết giáng lâm một lần lôi kiếp, muốn vượt qua cựu trọng thiên kiếp, như thế nào cũng phải mấy ngàn năm thời gian. Nói cách khác, phu quân một sáng phi thăng, nàng lần sau còn muốn thấy phu quân, có thể phải tính ngàn năm sau. Vậy hạ, Lệ Phi hốc mắt cũng đỏ lên. So với Khương Vân Ly, nàng mới tạo hóa cảnh tu vi, các loại đợi thời gian có thể càng thêm dài dằng dặc. Chân Tâm trái ôm phải ấp, đem hai người nắm ở trong ngực can đuổi. Các ngươi yên tâm đi, chấm thực lực các ngươi cũng không phải không rõ ràng, và chấm đến tiên giới, đoán chừng không bao lâu có thể tìm thấy trở về hạ giới cách. Nếu chấm lại cố gắng một chút, nói không chừng các ngươi đều không cần đợi đến phi thăng, chấm đều có biện pháp đem bọn ngươi tiếp vào tiên giới đi. Phu quân, tuyệt đối không thể, tiên giới không thể so với giới hải, ngài đến tiên giới hay là nên lấy tự thân an nguy làm trọng. Khương Vân Ly dặn dò. Đúng vậy a bệ hạ, ngài không được miễn cưỡng. Lệ Phi bội vàng phụ họa. Chân Tâm cười cười không nói gì thêm nữa, mà là lấy ra hai cái nhẫn chữ vật chia ra giao cho hai người. Này nhẫn chữ vật các ngươi riêng phần mình cất kỹ, Hai người tiếp nhận nhẫn chứa vật sau hơi một cảm ứng, tất cả đều mặt lộ vẻ giật mình. Vì trong nhẫn chứa đồ thứ gì đó thật sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến có chút khiết đại tình trạng. Phu quân. Khương Vân Ly muốn nói lại thôi. Trần Tâm khoát khoát tay, cười nói, không cần nhiều lời cái gì, chấm tất nhiên phải rời khỏi, khẳng định phải đem các ngươi đô an lập, như vậy chấm tại tiên giới cũng có thể an tâm. Khương Vân Ly suy nghĩ một lúc về sau, thu hồi nhẫn chứa vật. Tốt, phu quân ngài yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Trần Tâm thấy tam nữ đều là vẻ mặt thần sắc không muốn, nghĩ thầm lúc này đoán chừng nói tới yêu cầu gì tam nữ đều sẽ đáp ứng. Thế là trong đầu hắn liền kìm lòng không đặng sinh ra một cái can đảm ý nghĩ. Mặc dù ý nghĩ này trước đó liền từng có, nhưng mà hắn chưa bao giờ nói ra qua, rốt cuộc hắn còn muốn điểm mặt. Phu quân, ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Khương Vân Ly hốc mắt ửng đỏ mà hỏi. Trần Tâm lúng túng cười một tiếng, càng nghĩ, vẫn là không có nói ra. Lần sau đi. Lần sau nhắc lại việc này. Không có việc gì, ngươi cùng Lệ Phi đi về trước đi, chớ còn phải lại tìm những người khác bàn giao một sự tình. Và giao phó xong sau chấm lại đi tìm các ngươi. Trần Tâm nói khẽ. Ừm. Khương Vân Ly đáp một tiếng, cùng Lệ Phi cùng nhau rời đi đại điện. Và hai người đều đi rồi sau đó, Cửu Huyền Tuyết tiến tới Trần Tâm bên cạnh, chậm rãi tựa vào Trần Tâm trên người, màu trắng cái đuôi bám Trần Tâm bên hông, nhưng nàng nét mặt lại là lạ thường bình tĩnh. Bệ hạ, ngài vừa mới có phải hay không đang nghĩ? Không giống nhau, Cửu Huyền Tuyết nói xong, Trần Tâm liền trực tiếp ngắt lời nói, đừng nói ra tới. Cửu Huyền Tuyết ngẩng đầu, si ngốc nhìn Trần Tâm. Trần Tâm nhìn con mắt của nàng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Chính như Cửu Huyền Tuyết hiểu rõ hắn bình thường, hắn cũng khá hiểu Cửu Huyền Tuyết. Cái này hồ ly tinh, cũng nghĩ cho hắn sinh con, nhưng vấn đề là nhân tộc này cùng yêu tộc vẫn đúng là không sinh ra tới. Chờ ngươi ta đều chuyển hóa thành tiên khu sau đó, sẽ có cơ hội. Trần Tâm nhẹ giọng an ủi. Ừm. Cửu Huyền Tuyết khẽ lên tiếng, vùi đầu tại Trần Tâm trong ngực. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở lên, tựa hồ là nghĩ vĩnh viễn nhớ kỹ Trần Tâm khí tức trên thân. Yêu tộc bên ấy ngươi giúp chấm trông nom. Trần Tâm dặn dò. Vậy hạ yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, yêu tộc bên ấy sẽ không ra vấn đề gì. Cửu Huyền Tuyết giọng nói khinh nu nói, vậy là tốt rồi. Trần Tâm nói xong cũng lấy ra một viên nhẫn chứa vật giao cho Cửu Huyền Tuyết. Những vật này ngươi cất kỹ. Cửu Huyền Tuyết tiếp nhận nhẫn chứa vật về sau, dừng một chút, đột nhiên nói, bệ hạ, có một số việc ngài nếu là ngại quá mở miệng lời nói, ta có thể giúp ngài đi cùng hoàng hậu nói một chút. Trần Tâm mặt mo đỏ ửng, rất không cần phải, chờ lần sau chúng ta lại tương phùng lúc cũng được. Cửu Huyền Tuyết cái đuôi nhẹ nhàng nuốt nhẹ hạ Trần Tâm phía sau lưng nói, lần sau còn không chừng sẽ có bao nhiêu người đâu. Trần Tâm, không đến mức, chấm không phải loại người như vậy. Ha ha. Cửu Huyền Tuyết khẽ cười một tiếng, mở mắt ra, nhìn nó nói, bệ hạ, mặc kệ ngài về sau có bao nhiêu tiểu nữ, đều không cần quên ta, được không? Được. Trần Tâm nhẹ giọng đồng ý. Và Cửu Huyền Tuyết sau khi đi, Trần Tâm nhìn về phía ngoài điện. Ngươi cũng tiến vào đi. Vừa dứt lời, Vân Giao cẩn thận đi đến. Trần Tâm nhìn nàng này, hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái này Vân Giao vừa biến thành hắn thị nữ lúc chính là đại thừa cảnh trung kỳ tu vi, mà bây giờ cũng mới đại thừa cảnh hậu kỳ, thậm chí cũng không bằng Khương Vân Ly. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì nàng này trăm năm qua dường như chưa bao giờ rời khỏi bên cạnh hắn, càng không có từng tiến vào chân giới đế hoàng ấn tu luyện. Đây là đưa cho ngươi. Trần Tâm vừa nói vừa lấy ra một viên nhẫn chứa vật giao cho Vân Giao. Vân Giao tiếp nhận nhẫn chứa vật tra xét một phen về sau, trong mắt lập tức xuất hiện lệ quang. Đồ vật bên trong là nàng cho tới nay theo đuổi, thật là phải đến, nàng ngược lại có chút thương cảm. Trần Tâm cười nhạt nói, có những thứ này đồ vật, ngươi năng lực dễ như trở bàn tay vượt qua cửu trọng tiên kiếp, phi thăng thành tiên. Quỳnh Nguyệt bên ấy chấm không có gì sắp đặt, và chấm phi thăng về sau, ngươi hảo hảo tu luyện, vượt qua nàng dễ như trở bàn tay. Vậy hạ. Vân Giao nhìn Trần Tâm, trong lòng lại cũng sinh ra nồng nặc không muốn tâm tình. Này trăm năm qua, nàng cùng Trần Tâm sớm chiều làm bạn. Tuy nói nàng là thị nữ, nhưng này trăm năm lại là nàng cực kỳ có cảm giác an toàn trăm năm. Nàng đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Chờ Vân Giao sau khi phi thăng, còn có thể tiếp tục cho bệ hạ ngài làm thị nữ sao? Vân Giao có chút nước nở nói. Có thể. Trần Tâm cười nói. Vân Giao nặng nề gật đầu, giọng nói chân thành nói, bệ hạ, Vân Giao sẽ thật tốt tu luyện, và sau khi phi thăng Vân Giao lập tức liền đi tìm ngài. Chương 184, chuẩn bị ở sau cùng trấn nhiếp. Chương 184, chuẩn bị ở sau cùng trấn nhiếp. Thu xếp tốt Vân Giao về sau, Trần Tâm lại triệu một đám người đi tới đại điện bên trong. Đầu tiên chính là hắn một đôi nhi nữ, tiếp theo thì là bao gồm Cơ Thông Huyền ở bên trong một đám đại tần tiên triều cao tầng. Lần này cần giao phó chính là chuyện chính. Thấy Trần Tâm vẻ mặt thành thật chi sắc, kết hợp với Trần Tâm gần đây hành động, mọi người không cần đoán đều biết bệ hạ đại khái là muốn phi thăng. Chớ ít ngày nữa liền đem phi thăng, sở dĩ triệu các ngươi đến là có chút chuyện muốn bàn giao các ngươi. Trần Tâm quét mắt mọi người một chút sau giọng nói trịnh trọng nói. Trần Linh nghe vậy trực tiếp ôm Trần Tâm cánh tay hức 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 mà khóc lên. Trần Triệt thần sắc cũng có chút tạm đạm. Phu hoàng, ngài an tâm phi thăng đi, giới hải bên này Hải Nhi sẽ chăm sóc tốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Triệt hít sâu một hơi, ngựa khí cực kỳ trịnh trọng nói. Trần Tâm nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Chớ nhìn hắn này nhi tử tính cách cẩn thận chặt chẽ, nhưng kỳ thật là dũng cảm gánh vác trách nhiệm, cũng không phải loại đó người hèn yếu. Điểm ấy cùng trước kia hắn rất giống. Càng mấu chốt chính là đứa nhỏ này hay là cái đạo tâm kiên định khổ tu sĩ, so với hắn muốn chịu khó rất nhiều. Cũng là hắn có thiên đạo dẫn kinh tại, nếu không phải như thế, không chừng ngày nào liền bị tiểu tử này cho siêu việt. Có ngươi những lời này, vi phụ an tâm. Trần Tâm dứt lời vung tay lên, chấn giới đế hoàng ấn từ hắn trong đan điền bay ra, lơ lửng tại Trần Triệt trước người. Này chấn giới đế hoàng ấn sau này đều giao cho ngươi đến trưởng quản. Trần Triệt thấy này hơi sững sờ, sau đó nét mặt cực kỳ trịnh trọng, hai tay nhận lấy chấn giới đế hoàng ấn. Phu hoàng yên tâm, hài nhi tuyệt sẽ không cô phụ bảo vật này. Trần Tâm gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Trần Triệt sau lưng Cơ Thông Huyền. Từ hắn nhất thống giới hải về sau, giới hải trong sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều là Cơ Thông Huyền đến xử lý, điểm ấy có chút giống trước đây Lý Chiêu. Nhắc tới tất cả giới hải trong, hắn người tín nhiệm nhất, trừ ra nữ nhân của hắn cùng nhi nữ bên ngoài, chính là Cơ Thông Huyền. Cơ Ái Khanh, Triệt Nhi nếu như hắn có cái gì làm không tốt địa phương, ngươi nói thêm điểm chỉ điểm hắn. Bệ hạ yên tâm, lão thần quyết không phụ bệ hạ nhờ vả. Cơ Thông Huyền không người trả lời. Trần Tâm gật đầu một cái, sau đó lấy ra một viên lệnh bài cùng với một viên nhẫn chứa vật giao cho Cơ Thông Huyền. Lệnh bài này năng lực khống chế đại tần tiên triều rất nhiều trận pháp, Cơ Ái Khanh ngươi cất kỹ. Cơ Thông Huyền nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó vội vàng trịnh trọng nhận lấy lệnh bài cùng nhẫn chứa vật. Khống chế đại tần tiên triều rất nhiều trận pháp. Lời này tại trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn, đến mức hắn nghĩ đến trong tay lệnh bài kia càng thêm nặng nề. Trần Tâm vừa nhìn về phía Cơ Thông Huyền sau lưng Hạ Vân Phong, Huyền Trần Tử, Tô Mộ Thanh đám người, sau đó lại lấy ra mấy cái nhẫn chứa vật, chia ra giao cho mấy người. Mấy người tiếp nhận nhẫn chứa vật, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc không muốn. Trần Tâm lúc này vừa nhìn về phía Trần Triệt. Triệt Nhi, cuối cùng chấm lại bàn giao ngươi một sự tình đi. Phu hoàng ngài cứ việc nói. Trần Triệt cúi đầu, âm thanh đã có chút ít nghẹn ngào. Trần Tâm khẽ gật đầu. Đầu tiên là ma giới bên ấy, nếu như chấm phi thăng về sau, ma giới bên ấy có cái gì dị động, ngươi không nên lưu tình, trực tiếp dùng lệnh bài này giết ba cái kia ma đế. Nói xong Trần Tâm đem ba khối đặc chế lệnh bài đưa đến Trần Triệt trong tay. Lệnh bài này năng lực câu thông chúng nó thần hồn bên trong ấn ký. Trần Triệt tiếp nhận lệnh bài về sau, gật đầu đồng ý. Trần Tâm dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện thứ hai. Này giới hải giao cho ngươi trưởng quản sau. Cần phải quan tâm chăm sóc những người yếu kia, này giới hải cũng không chỉ là tu tiên giả giới hải, cũng là rất nhiều phổ thông sinh linh giới hải, tất nhiên thống ngự phiến thiên địa này, bị vô số sinh linh kính yêu, muốn nhận tương ứng trách nhiệm, ngươi hiểu chưa? Hải Nhi đã hiểu. Trần Triệt túi đầu chỉnh trọng đáp. Trần Tâm thỏa mãn cười một tiếng, nhẹ nhàng vô vô bên cạnh Trần Linh bả vai. Chuyện thứ ba chính là chiếu cố tốt muội muội của ngươi, chiếu cố tốt người trong nhà, người khác không biết thực lực của ngươi, nhưng vi phụ là biết đến, vi phụ tin tưởng ngươi có thể làm được. Trần Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tâm. Hắn bây giờ tu vi là đại thừa cảnh đại viên mãn, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm có thể bước vào độ kiếp cảnh. Sở dĩ một mực không có bước vào, đó là bởi vì hắn nghĩ một bước vào độ kiếp cảnh, đều đạt tới viên mãn chi cảnh, thực lực sánh vai phi thăng tu sĩ. Người khác nhìn không ra chí hướng của hắn, nhưng là không thể gạt được phụ hoàng con mắt. Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần Hải Nhi còn có một hơi tại, đều tuyệt sẽ không để các nàng ra mảy may sai lầm. Trần Triệt giọng nói nghiêm túc đáp. Ừm. Trần Tâm đáp một tiếng, vừa nhìn về phía bên cạnh Trần Linh. Hắn nữ nhi này mặc dù cũng tu luyện đến đại thừa cảnh đại viên mãn, nhưng luận thực lực lại là thua xa ca ca. Chẳng qua Trần Linh tại đan đạo thượng rất có thiên phú, bây giờ đã có thể được xem là lá giới hải đứng đầu nhất mấy cái luyện đan đại sư một trong. Linh Nhi, ngươi cũng muốn thật tốt phụ tá ca ca, hiểu chưa? Linh Nhi đã hiểu. Trần Linh ngay lập tức đáp. Tốt, cái khác cũng không có chuyện gì, các ngươi riêng phần mình lui ra đi, và một tháng sau, chấm sẽ tổ chức phi thăng đại điện, đến lúc đó chấm sẽ trực tiếp phi thăng tiên giới. Trần Tâm giọng nói nghiêm túc nói. Đám người đều sau khi đi, Bác Minh Thanh Tuyền đột nhiên xuất hiện ở Trần Tâm bên cạnh. Sư tôn, ngài muốn phi thăng. Bác Minh Thanh Tuyền đối với Trần Tâm không người thi lễ một cái, trong giọng nói cũng tràn đầy không muốn. Trần Tâm nhìn về phía Bác Minh Thanh Tuyền. Hơn trăm năm trước, hắn đều thì thầm thu Bác Minh Thanh Tuyền làm đồ đệ. Sở dĩ như thế, một mặt là vì Bác Minh Thanh Tuyền thiên phú rất tốt, đạo tâm lại kiên định, hắn sinh ra lòng yêu tài. Mặt khác, thì là bởi vì hắn cấp cho giới hải lưu một cái chuẩn bị ở sau. Này trăm năm qua, tại hắn vun trồng phía dưới, Bác Minh Thanh Tuyền đã sớm bước vào độ kiếp cảnh, với lại các phương diện đều đạt đến viên mãn, chính là độ lần thứ 9 lôi kiếp, cũng là dễ như trở bàn tay. Thật luận chiến lực, bây giờ Bắc Minh Thanh Tuyển có thể so với chân tiên. Nếu là phối hợp hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là đối đầu huyền tiên cũng chưa chắc sẽ bại. Càng mấu chốt chính là không ai hiểu rõ hắn thu như thế cái đồ đệ, lại không người hiểu rõ Bắc Minh Thanh Tuyển mới là bây giờ giới hải đệ nhị cường giả. Sau này giới hải bên này phải có lao ngươi nhiều chiếu khán. Nếu là có ai sinh ra dị tâm, ngươi trực tiếp giết là được. Trần Tâm nhẹ giọng dặn dò. Đồ nhi ghi nhớ. Bắc Minh Thanh Tuyển ngữ khí cực kỳ kiên định nói. Ừm, ngươi làm việc, chấm là yên tâm. Trần Tâm gật đầu cười nói. Bắc Minh Thanh Tuyển nhìn trước người bóng lưng. Trong lòng có không ít thoại muốn nói, nhưng cũng nói không nên lời. Sau một hồi lâu, nàng mới nói khẽ, sư tôn. Ngài đi tiên giới, muốn nhiều bảo trọng. Yên tâm đi, chớ bất kể đi nơi nào cũng sẽ không có việc. Trần Tâm cười lấy trả lời. Trong nháy mắt đi qua một tháng. Ngày nay sáng sớm, Đại Tân Hoàng Thành trước dựng đăng tiên đài bên trên, Trần Tâm ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, hai mắt khép hở. Cùng lúc đó, thân hồn của hắn đã bay ra thân thể, ý chí như là giới hải bản nguyên ý chí đồng dạng đảo qua tất cả giới hải. Giờ khắc này giới hải tất cả sinh linh đều cảm giác được chính mình dường như bị nào đó tồn tại cường đại nhìn chăm chú. Thiên trì thánh địa. Hàn Quân cảm nhận được Trần Tâm ý chí, trong lòng không khỏi phát run. Này ý chí quá cường đại, căn bản để người không sinh ra mảy may lòng kháng cự. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là bệ hạ trước khi phi thăng cuối cùng trấn nhiếp. Sau một lát, cố kia cường đại ý chí lực lượng liền đã đến ma giới. Thiên Ma Đế lúc này nhu thuận ở tại đạo trường của chính mình trong lòng đã kinh sợ tới cực điểm. Hắn vẫn đúng là sợ Trần Tâm trước khi phi thăng thuận tay đưa nó cho diệt sát. Cảm ứng được bị cố kia ý chí lực lượng nhìn chăm chú đến về sau, Thiên Ma Đế không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức quỳ rạp xuống đất đối với bầu trời nói, "Bệ hạ, thuộc hạ tuyệt không có mảy may phản tâm." còn xin bệ hạ minh xét. Cố kia ý chí căn bản không có đáp lại hắn, sau một lát liền biến mất. Ngoài ra hai cái đạo tràng, Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế đồng dạng vô cùng khẩn trương. Cảm nhận được cố kia ý chí lực lượng về sau, hai ma trực tiếp quỳ rạp xuống đất để bày tỏ trung tâm. Nhưng mà cố kia ý chí lực lượng nhưng không có ngay lập tức biến mất, mà là nhìn chằm chằm vào chúng nó, tựa hồ là đang do dự cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi tới một khắc đồng hồ về sau, ý chí đó mới dần dần biến mất. Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế thân thể hai người đồng thời mềm nhũn, kém chút không có tại chỗ nằm rạp trên mặt đất. Vừa mới một khắc này chung, có thể nói là chúng nó ma sinh trong dài đằng đẵng nhất một khắc đồng hồ. Đang tiên đại, chân tâm ý chí trở về. Trước khi phi thăng, hắn không chỉ lại liếc mắt nhìn này giới hải, còn thuận đường chấn nhiếp một chút rất nhiều đạo trích. Nên làm hắn đều làm, tiếp xuống nên phi thăng. Chương 185, xuất thế chương 185, xuất thế đăng tiên đài dưới, vô số đến từ các giới tu sĩ tụ tập, chứng kiến Trần Tâm phi thăng. Trần Tâm quét mắt chúng tu sĩ một chút, thản nhiên nói, tiếp xuống chấm sắp phi thăng, nếu có duyên, chúng ta tiên giới còn gặp lại. Nghe nói như thế, đăng tiên đài xung quanh vô số tu sĩ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng tiễn bệ hạ phi thăng. Chúc bệ hạ tiên đạo vĩnh xương. Chúc bệ hạ tiên đạo vĩnh xương. Vô số tu sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn thiên động địa. Trần Tâm khép cười một tiếng, sau đó lại nhìn người nhà một chút, một giây sau, giữa thiên địa rơi xuống thất thải hào quang chiếu rọi tại trên người hắn, sau đó thân thể hắn bắt đầu từ từ đi lên. Tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn một màn này, sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Sau một lát, Trần Tâm thân hình bắt đầu ảm đạm, cuối cùng biến thành một đạo quang ảnh hoàn toàn biến mất tại giữa trời đất. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, nhất là Trần Tâm bên người đông đảo thân cận người, tất cả đều cảm giác trong lòng vắng vẻ. Bệ hạ phi thăng, tuy nói bệ hạ dường như không làm bất cứ chuyện gì, nhưng chỉ cần bệ hạ tại, bọn hắn cũng cảm giác trong lòng có căn định hải thần châm đồng dạng vô cùng an tâm. Mà bây giờ căn này định hải thần châm đi rồi, rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Sau này giới hải chỉ có thể dựa vào bọn hắn đến chống đỡ. Ma giới, Thiên Ma Đế nằm sấp trên mặt đất, động cũng không dám động, mãi đến khi cố khí tức kia hoàn toàn biến mất, nó lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn. Hô, cái này Trần Tâm cuối cùng rời đi, chỉ là một cái giới hải làm sao lại như vậy sinh ra kiểu này tồn tại, thực sự là không thể tưởng tượng. Thiên Ma Đế lẩm bẩm nói. Thiên Ma Đế, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Đúng lúc này, trong đầu của nó truyền đến Dục Ma Đế truyền âm. Đi con đường nào? Đi chinh phạt thế giới khác, tăng thực lực lên, còn có thể làm sao? Thiên Ma Đế đáp lại nói. Lẽ nào ngươi không muốn đem thần hồn bên trong ấn ký xóa đi, khôi phục tự do sao? Dục Ma Đế cười nhẹ hỏi. Thiên Ma Đế trầm mặc. Sau một hồi lâu hắn mới nói, đương nhiên muốn, nhưng này cá nhân trước khi phi thăng khẳng định lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, bằng không, hắn khẳng định sẽ trực tiếp giết chúng ta, tất nhiên hắn không có giết, thuyết minh hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt. Cho nên vẫn là an tâm điểm tương đối tốt, không nên nghĩ quá nhiều, ta khuyên ngươi cũng không cần gây sự, đỡ phải lầm tính mệnh. Không ngờ rằng Thiên Ma Đế ngươi lá gan trở nên nhỏ như vậy. Chẳng qua ngươi nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, vậy liền nhìn nhìn lại đi. Dục Ma Đế dứt lời liền triệt để hết rồi âm thanh. Trần Tâm phi thăng về sau, giới hải vẫn như cũ cùng thường ngày bình thường, cũng không có quá đại biến hóa. Trong nháy mắt liền đi qua dòng dã một năm. Ngày này, đại tần giới khu vực biên giới cấm khu bên trong, đại lượng xương mù từ mặt đất bốc hơi ra đây, bắt đầu hướng cấm khu bên ngoài lan tràn. Cùng lúc đó, cấm khu trong truyền ra một cái vô cùng thanh âm khàn khàn. Gia hỏa kia cuối cùng là phi thăng, bây giờ cũng nên chúng ta xuất thế. Một thanh âm khác lập tức trả lời nói, đúng vậy a. Thánh chủ hắn dường như cũng thức tỉnh. Ồ. Vừa dứt lời, cấm khu chỗ sâu vang lên nhất đạo xa xăm như là từ viễn cổ truyền đến tiếng hít thở. Nghe được thanh âm này, ngoài ra hai thanh âm ngay lập tức khôi phục yên tĩnh. Đêm nay là năm nào? Một lát sau, thanh âm kia nhỉ nó nói, "Thánh chủ, cách chúng ta Lang Hoàn giới bị hủy đã qua hơn 10 vạn năm." Lúc trước một thanh âm hồi đáp, "Ồ, Bạch Chiến đâu? Đoạn thời gian trước ta bắt một cái mạo hiểm đi vào tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, từ chỗ của hắn đạt được không ít thông tin, Bạch Chiến hẳn là vẫn lạc." Thanh âm kia hồi đáp, "Vẫn lạc?" Được xưng là thánh chủ tồn tại lẩm bẩm nói nhỏ, trong giọng nói mơ hồ có chút khó có thể tin. "Lại vẫn lạc? Lấy thực lực của hắn, làm sao lại như vậy vẫn lạc đâu? Bị bây giờ giới hải chi chủ tự tay chém giết, kia Bạch Chiến vận dụng Huyền Thiên tinh thần ấn, đều không phải là đối thủ của người nọ." Một thanh âm hồi đáp, lại là một trận trầm mặc. Lúc trước thanh âm kia vội vàng nói thêm, kia giới hải chi chủ sát thực kinh tài tuyệt diễm, nói là ngàn vạn năm khó gặp đều không đủ, nhưng một năm trước hắn đã phi thăng đi tiên giới. Thì ra là thế. Đáng tiếc, bản tọa thật không dễ dàng đại thành, đã không có gặp được kia Bạch Chiến, cũng không có gặp được kia giới hải chi chủ. Người thánh chủ kia nhẹ giọng liễu díu, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Hắn đã từng là Lang Hoàn Thánh Địa lão tổ, bất ngờ đạt được chí bảo Huyền Thiên tinh thần ấn. Việc này nguyên bản chỉ có hắn cùng đệ tử của hắn biết được, sau đó đệ tử phi thăng tiên giới, không cẩn thận đem tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới Bạch Chiến hạ giới. Hắn mặc dù thực lực đã sớm có thể so với Trần Tiên, nhưng bởi vì không có tiên nguyên lực lượng, không cách nào vận dụng Huyền Thiên tinh thần ấn, cho nên căn bản là không có cách cùng chuẩn bị đầy đủ Bạch Chiến chống lại. Tại lấy cử giới lực lượng cùng Bạch Chiến đại chiến một phen về sau, Lang Hoàn giới tan vỡ, Huyền Thiên tinh thần ấn cũng bị cướp đi. Nhưng không ai biết đến là, trước đây hắn không chỉ đạt được chí bảo Huyền Thiên tinh thần ấn, còn chiếm được một bộ tiên thi. Này tiên thi trên thân thể có một đạo vết thương thật lớn, vết thương chỗ sâu tản ra cực kỳ khủng bố tịch diệt lực lượng pháp tắc. Tiên thi thần hồn mặc dù đã sớm tiêu tán, nhưng nhục thân nhưng vẫn tại cùng kia tịch diệt lực lượng pháp tắc đối kháng. Lúc trước trận chiến kia bị thua về sau, hắn tàn hồn trốn vào tiên thi trong, tại trải qua 10 vạn năm diễn biến về sau, tiên thi bị tịch diệt lực lượng pháp tắc thôn phệ, biến thành một bộ minh thi. Hắn cũng hoàn toàn cùng cố này minh thi dung hợp, từ đó nhân họa đắc phúc, chuyển hóa thành vì một loại đặc thù cấm kỵ tồn tại, thực lực đề thăng không biết bao nhiêu lần. Thánh chủ, tiếp xuống chúng ta nên đi nơi nào? Một thanh âm khẽ hỏi. Không muốn gọi bản tôn thánh chủ, về sau gọi bản tôn minh chủ đi. Bản tôn trong tiềm thức một mực có một cái âm thanh, nhường bản tôn đem tất cả sinh cơ nơi hóa thành minh thổ, tiếp xuống chúng ta trước hết từ này giới hải bắt đầu. Minh chủ giọng nói đạm mạc nói. Minh chủ, kia giới hải chi chủ vừa mới phi thăng, không chừng lưu lại lợi hại gì át chủ bài, nếu không chúng ta đợi thêm một chút. Một thanh âm khác đề nghị. Ha ha, không cần, đừng nói hắn đã phi thăng, chính là còn chưa phi thăng, bản tôn cũng không có sợ hắn, về phần hắn lưu lại át chủ bài, kia liền càng không đáng giá nhắc tới. Minh chủ khẽ cười một tiếng nói. Có minh chủ những lời này, chúng ta an tâm. Mấy cái âm thanh đồng thời đáp. Sau ba ngày, Đại Tần hoàn thành. Cơ Thông Huyền đang xử lý các giới sự vụ, mà đúng lúc này, một tên tuần giới sứ bước nhanh đến, giọng nói vội vàng nói, cơ tiền bối biên giới khu vực chỗ kia cấm khu xảy ra chuyện. Ồ, chuyện gì? Cơ Thông Huyền ngẩng đầu hỏi. Kia tuần giới sứ tốc độ nói cực nhanh nói, bên trong rộng lượng sương mù tán phát ra đây, kia sương mù không biết là cái gì. Thuộc hạ thả mấy cái yêu thú vào trong, kết quả vừa mới tiếp xúc đến kia sương mù, nhục thân đều triệt để mục nát. Kia sương mù tán phát bao nhiêu ra đây? Cơ Thông Huyền đứng dậy hỏi. Kia tuần giới sứ hít sâu một hơi đáp, ngắn ngủi một ngày đều lan tràn ngàn dặm. Ngàn dặm? Cơ Thông Huyền thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, ngươi trước chờ, ta triệu tập cường giả đi qua điều tra một phen. Chương 186, ngươi rốt cuộc là ai? Chương 186, ngươi rốt cuộc là ai? Vài ngày sau, đại lượng cường giả tụ tập đến Đại Tần giới khu vực biên giới. Mấy ngày trước đây Đại Tần tiên triều bên này phái ra đại thừa cảnh cường giả tới trước can thiệp này sương mù lan tràn, kết quả thất bại. Lần này không chỉ xuất động Quỳnh Nguyệt dạng này độ kiếp cảnh cường giả, thậm chí còn mang theo mấy tờ Trần Tầm đã từng lưu lại linh phù. Làm phiên tiên chỉ thánh chủ, Trần Triệt nhìn thoáng qua xa xa sương mù, đối với Quỳnh Nguyệt nói khẽ. Quỳnh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó mang theo hơn 20 tên tiên chỉ thánh địa đại thừa tu sĩ hướng phía sương mù vùng trời bay đi. Mắt thấy sương mù lân cận, nàng không chần chờ chút nào, trực tiếp vận dụng một tấm hàng linh phù. Tuy nói nàng mới qua một lần tiên kiếp, nhưng nàng thực lực hôm nay đủ để sánh vai vượt qua 4-5 lần tiên kiếp tu sĩ, lại thêm này hàng linh phù, trong một chớp mắt nàng tiện thu được siêu việt tầm thường chân tiên lực lượng. Đem linh thức thúc đẩy đến cực hạn, Quỳnh Nguyệt nhìn về phía sương mù chỗ sâu. Nhưng mà ngay tại lúc này thực lực như vậy, nàng cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sương mù chỗ sâu dường như ẩn giấu đi nào đó tồn tại. Hơi do dự một lát sau, nàng trầm giọng nói, kết trận. Vừa dứt lời, sau lưng hơn 20 tên đại thừa cảnh tu sĩ ngay lập tức kết thành trận pháp, đem lực lượng quán thâu đến trên người nàng. Quỳnh Nguyệt quanh thân khí thế lại lần nữa cường thịnh mấy phần, sau đó trực tiếp thúc đẩy thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc công về phía sương mù chỗ sâu. Vô số thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc rất nhanh đan vào một chỗ, biến thành sóng to gió lớn, hướng phía sương mù chỗ sâu quần quần dũng mãnh lao tới. Mà đúng lúc này, sương mù chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này một cô ba động khủng bố đột nhiên hiện hiện, đem khí thế kinh người thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc chấn động đến cuốn ngược mà quay về. Quỳnh Nguyệt mắt thấy một sợi màu xám lực lượng pháp tắc hướng phía chính mình chém tới, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lần nữa thúc đẩy thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc che lại quanh thân. Nhưng mà kia màu xám lực lượng pháp tắc quá bá đạo, chỉ là trong nháy mắt liền đem nàng quanh thân thủy thuộc tính lực lượng pháp tắc đều hủy diệt. Mà đúng lúc này, một tầng to lớn phòng hộ đột nhiên hiện, chắn Quỳnh Nguyệt trước người. Màu xám lực lượng pháp tắc bám vào tại to lớn phòng hộ chi thượng, kia màn sáng phòng hộ ngay lập tức liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phai nhạt xuống. Quỳnh Nguyệt nhân cơ hội này mang theo một đám đại thừa tu sĩ phi tốc lui lại, rất nhanh liền bay ra sương mù phạm vi. A, một cái nho nhỏ độ kiếp cảnh tu sĩ lại trốn, đây cũng là kia giới hải chi chủ lưu lại phù lục sao? Ngược lại là có chút môn đạo. Giữa thiên địa vang lên một cái mục nát giàn mua âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Quỳnh Nguyệt về đến trong đám người, trên mặt còn lưu lại mấy phần vẻ kinh hoàng. Hoàn hảo vừa mới Trần Triệt cho nàng một viên Cựu Thiên Huyền Cương phù, bằng không, một sáng bị kia màu xám lực lượng pháp tắc cuốn lên, nàng nói không chừng thật là có chút ít phiền phức. Ngươi rốt cục là người phương nào? Muốn làm gì? Trần Triệt nhìn về phía sương mù chỗ sâu lạnh giọng hỏi. Bản tôn chính là minh chủ, mang theo sứ mệnh khôi phục, muốn đem này giới hải hóa thành minh thổ, đem các ngươi chuyển hóa làm minh tộc, đây hết thảy không thể ngăn cản, bản tôn khuyên các ngươi không nên uổng phí khí lực. Minh chủ tiếng vang lên triệt thiên địa, mang theo một loại cực mạnh uy áp. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Trần Triệt chau mày. Chưa từng nghĩ phụ hoàng mới phi thăng một năm, đều sinh ra bực này biến cố. Cơ Thông Huyền đề nghị, nếu không nhường ma giới ba vị ma đế đến đây đi. Ừm. Trần Triệt gật đầu đáp một tiếng, sau đó bắt đầu đưa tin. Một ngày sau đó, tam đại ma đế liền đi đến sương mù bên ngoài. Ba người các ngươi ngược lại là có mấy phần thực lực, có tư cách cùng bản tôn đánh một trận. Minh chủ âm thanh lại lần nữa vang vọng tại giữa trời đất. Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng, không nói hai lời bay thẳng vào trong sương mù. Hắn thấy, này giới hải ra một cái chân tầm, đã là người tiên, làm sao có khả năng tái xuất một cái tồn tại cường hành? Một cái mục nát lao ra hỏa mà thôi, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Hôm nay liền để ngươi biết hiểu rõ bản đế lợi hại. Trong sương mù truyền đến Thiên Ma Đế lạnh băng âm thanh, sau đó vô tận ma khí bốc hơi ra, đem xung quanh màu xám sương mù đều tách ra không ít. Một khắc đồng hồ về sau, sương mù trong đột nhiên chuyển ra Thiên Ma Đế kêu lên. Giúp Ma Đế, Tâm Ma Đế, nhanh chóng xuất thủ cứu ta. Giúp Ma Đế cùng Tâm Ma Đế hai người không dám sơ suất, ngay lập tức cũng bay vào trong sương mù. Chẳng qua cùng lúc đó, sương mù trong lại bạo phát ra mấy đạo cực kỳ khí tức kinh người. Cũng là này Đại Tần giới bị Trần Tầm thông qua trận pháp ra cô qua, nếu không đều kiểu này quy mô chiến đấu, vài phút có thể đem đại tần giới đánh băng. Lê Thẩm, ngươi cũng là và Trần Tầm Phi thăng mới dám ra đây. Trong sương mù lại lần nữa truyền ra Thiên Ma Đế gào thét, thanh âm kia so với trước đó đã yếu hơn mấy phần. Ha ha, Minh Chủ trong tiếng cười ẩn giấu đi khinh thường. Thiên Ma Đế lại nói, kia Trần Tầm trước khi phi thăng lưu lại rất nhiều thủ đoạn, bản đế khuyên ngươi có chừng có mực. Nếu không đến lúc đó thật dẫn động cái gì hắn lưu lại át chủ bài, ngươi hối hận thì đã muộn. Chê cười, bản tôn chỉ là trùng hợp lúc này xuất thế, hắn phi thăng thì cũng thôi đi, hắn như không có phi thăng, bản tôn giống nhau diệt hắn. Minh Chủ U Lanh nói, sau đó hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện. Tốt, không cùng các ngươi chơi, bản tôn đã không sai biệt lắm thích hướng thân thể này. Ầm ầm, còn một lần nữa rơi xuống, trong xương mụ chuyển ra một tiếng rung trời bành mình, Tam Đại Ma Đế lại đồng thời bị đánh bay quay về. Thiên Ma Đế mắt thấy trên tay lây dính kia màu xám lực lượng phát tác, căn bản không dám chậm trễ chút nào, nhanh lên đem tất cả cánh tay phải đều kéo xuống, trong lúc nhất thời ma huyết văng khắp nơi. Mà cùng lúc đó, màu xám trong sương mù, một thân ảnh chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở phía trên trong hư không. Đây là một cái thanh y tu sĩ, lục thân đã tiếp cận mục nát, hai mắt trống rỗng, bên trong không có nhãn cầu, nhìn lên tới cực kỳ đáng sợ. Hắn cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần Triệt một nhóm người u lanh nói, các ngươi chính là bây giờ này giới hải kẻ thống trị a. Cũng tốt, tất nhiên đều tới, vậy liền đều lưu lại đi. Dứt lời hắn khẽ vươn tay, một đầu to lớn màu xám thủ lớn lập tức đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc biến thành ngàn dặm khoảng cách hướng phía mọi người trấn áp mà đến. Trần Triệt sắc mặt thay đổi mấy lần, theo bản năng sở về phía chính mình nhận chữ vật. Còn có cái gì át chủ bài, vội vàng dùng đến đi. Cha ngươi thực lực tuyệt đối so với lao gia hỏa kia mạnh hơn. Nếu là người cha, ba người chúng ta vừa mới căn bản không có cơ hội mở miệng. Thiên Ma Đế giọng nói hấp tấp nói, ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Minh Chủ nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, tay phải dùng sức một nắm, kia ngàn dặm bàn tay bỗng nhiên trở nên ngưng thực. Kinh khủng tịch diệt lực lượng pháp tắc trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Thiên Ma Đế sắc mặt đống nhiên đại biến. Này Minh Chủ uy thế lại so vừa mới cường thịnh mấy lần không chỉ. Này giới hải rốt cục là cái gì địa phương quỷ quái? Rõ ràng vị cách so ma giới thấp, lại liên tiếp 2-3 lần xuất hiện tiểu này đẳng cấp cường giả. Trần Triệt thấy này cắn răng một cái, liền muốn từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra Trần Tầm lưu lại mỗi tấm át chủ bài. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhất đạo kinh lôi. Ầm ầm, lôi đỉnh xẹt qua bầu trời, trực tiếp đánh vào bàn tay khổng lồ kia chí thượng. Kia nhìn như vô cùng kinh khủng cự trưởng trong nháy mắt vỡ nát, vô số tịch diệt lực lượng pháp tắc trong khoảnh khắc bị ma diệt. Sương mù phía trên Minh Chủ thấy cảnh này thân thể đột nhiên run lên, theo bản năng nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Trần Triệt mấy người cũng giống như thế, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về vùng trời tầng mây. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên oanh minh. Nhất đạo trọn vẹn bao trùm xung quanh mấy vạn dặm to lớn trưởng ấn đột nhiên phá vỡ thương khung hướng phía dưới trấn áp mà đến. Uy thế này so trước đó Minh Chủ đánh ra đạo kia trưởng ấn mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Chợt nhìn liền phảng phất giống hết ý như là trời sập. Tại kinh khủng lực áp bách phía dưới, Minh Chủ thân hình phi tốc rơi xuống phía dưới kia vô tận sương mù cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Người rốt cuộc là ai? Minh Chủ nhìn đỉnh đầu bầu trời tức giận quát tầm lên. Không ai đáp lại, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy trên trời cao có một đạo bóng người như ẩn như hiện. Thiên Ma Đế nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, thiếu chút nữa sợ tới mức tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Cái tên điên này, hắn lại còn không có phi thăng. Thiên Ma Đế trong lòng gầm thét. Phản ứng về sau, nó lại không khỏi có chút nghi mà sợ. Trần Triệt trước đó để nó khi đi tới, nó từng có chần chờ. Không dám tưởng tượng, nếu là nó thật không tới, này sẽ là hậu quả gì? Người này quá mức kinh khủng, lại bí mật quan sát một năm. Thiên Ma Đế nghĩ đi nghĩ lại, cái chán không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này nó đối với Trần Tầm e ngại đã sâu tận xương thủy. Lại nhìn bên cạnh Dục Ma Đế cùng Tâm Ma Đế. Dục Ma Đế cùng hắn là giống nhau nét mặt, nhưng Tâm Ma Đế lại là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Thiên Ma Đế hơi một lần nhớ lại, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng. Cái Tâm Ma này đế, mới vừa cùng hắn liên thủ đối phó kia Minh Chủ lúc, dường như lưu lại mấy phần khí lực. Đây rõ ràng là muốn đem thủy quấy đủ, sau đó đục nước béo cỏ. Chương 187, Đế Tâm khó dò. Chương 187, Đế Tâm khó dò hắn. Hắn hẳn là kia giới hải chi chủ. Hắn còn chưa phi thăng. Cấm khu trong truyền ra một tiếng kinh hô. Không có phi thăng. Tốt. Vậy liền để bản tôn xem hắn rốt cuộc mạnh cơ nào hành. Đã bị chấn áp rơi xuống đất, Minh Chủ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, xung quanh vạn dặm sương mù đều hướng hắn hội tụ mà đi. Hống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gào thét thanh âm, tất cả đại tần giới cũng hơi chấn động lên, trên bầu trời kia chấn áp mà xuống to lớn thủ lớn lại vì đó mà ngừng lại. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy sao? Trên bầu trời truyền đến nhất đạo thanh âm đạm mạc, vừa dứt lời, kia to lớn thủ lớn lập tức quang mang tăng vọt, lần nữa chấn áp thô bạo mà xuống. Không. Minh Chủ lần nữa giống to, nhưng mà bất kể hắn như thế nào thúc đẩy lực lượng trong cơ thể, đều không làm nên chuyện gì. Đại thủ lớn kia liền phảng phất huy hoàng thiên uy bình thường, không thể ngăn cản. Cảm thụ lấy đại thủ lớn kia bên trong lực lượng kinh khủng, Minh Chủ trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn cảm giác hắn cho dù là mạnh hơn 10 lần, cũng vô pháp ngăn cản phía trên đại thủ lớn kia chấn áp. Tại sao có thể như vậy? Này giới hải cũng không phải tiên giới, tại sao có thể có bực này cường giả? Minh Chủ vô cùng không cam lòng hò hét. Một giây sau, thân thể hắn liền không bị khống chế bị áp đảo trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Đúng lúc này kinh khủng lực áp bách bắt đầu vây quanh thân thể của hắn không ngừng nghiền ép, như là ma bàn bình thường, cũng không lâu lắm, hắn đều triệt để mất đi ý thức. Chúng ta nguyện hàng, còn xin giới hải chi chủ thủ hạ lưu tình. Mắt thấy minh chủ kia cứng không thể phá nhục thân đều bị ma diệt trở thành hư vô, cấm khu trong truyền ra nhất đạo cực kỳ kinh sợ tiếng cầu xin tha thứ. Chúng ta nguyện vì tiên triều ngư mã, còn xin giới hải chi chủ khai ân nha. Nhưng mà trên bầu trời đạo nhân ảnh kia lại là không hề bị lay động, lại là một trưởng bố ra, nhất đạo kinh thiên đại thủ lớn trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đánh vào bên trong cấm khu một tòa phần mộ lớn chí thượng. Trong một chớp mắt kia phần mộ lớn liền triệt để nổ tung, sau đó liền bị kinh khủng uy năng san bằng thành đất bằng, đại lượng máu tươi từ bên trong vẩy ra đây, đem xung quanh mấy trăm dặm mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Không, chỗ kia cấm khu trong truyền ra hét thảm một tiếng, sau đó liền triệt để hết rồi tiếng động. Trang cảnh kia thật muốn hình dung, liền như là một cái đại thủ tiện tay chụp chết một con muỗi đồng dạng. Ghê tởm, ta chịu khổ 10 vạn năm mới có hôm nay chi tu vi, tại sao có thể tùy tiện vẫn lạc? Ta và ngươi liều mạng. Lại một chỗ cấm khu trong truyền đến phẫn nộ gào thét thanh âm, đúng lúc này nhất đạo màu xám lưu quang bay lên trời, cuốn theo đại lượng màu xám sương mù hướng phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia kích xạ mà đi. Bóng người kia thấy này chỉ là tiện tay vung lên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, nhất đạo màu tím lôi đỉnh từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào kia màu xám lưu quang chí thượng. Màu xám lưu quang xông lên chi thế im bặt mà dừng, sau đó liền không bị khống chế hướng xuống đất gấp rơi mà xuống. Ầm. Một tiếng oanh minh, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Trên bầu trời đạo nhân ảnh kia lại là hơi buông tay. Phanh phanh phanh. Kể ra kinh lôi liên tiếp hướng phía kia hố to bổ tới, cũng không lâu lắm, kia hố to trong liền chỉ còn lại có cho bụi. Tiện tay diệt sát cái này cấm khu tồn tại về sau, trên bầu trời đạo nhân ảnh kia tiếp tục ra tay. Cấm khu trong còn lại cấm kỵ tồn tại bất luận là ra sức chống cự, hay là liều mạng cầu xin tha thứ, đều không làm nên chuyện gì. Bóng người kia liền như là vô tình vô nghĩa cô máy giết chóc bình thường, vừa ra tay chính là sát chiêu. Cũng liền không quá nửa khắc công phu, mấy đại cấm khu liền biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà chính là như vậy còn chưa đủ, trên bầu trời bóng người kia có hơi một tụ lực, sau đó lại lần đối với mặt đất vô ra một trường. Một trường này phạm vi vô cùng to lớn, đem tất cả cấm khu tất cả đều bao trùm tại trong đó. Mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa đống nhiên sáng lên, sau đó tùy theo mà đến chính là giống khai thiên tích địa bình thường tiếng oanh minh. Ầm ầm. Tiếng oanh minh kéo dài trọn vẹn mười mấy tức, đám người kịp phản ứng lúc, phía trước mấy vạn dặm khu vực đều đã biến thành hư vô, giữa thiên địa còn sót lại một chút màu xám sương mù cũng đều tại đây một trường hạ biến mất không còn tăm tích. Trần Triệt nhìn một màn này, trong lòng sùng bái tình đã đến cực điểm. Tuy nói tất cả giới hải đều biết phụ hoàng thực lực cường đại vô cùng, đủ để trấn áp tất cả, nhưng kỳ thật hắn chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng ra tay. Trước đó lúc, hắn còn từng hoang tưởng qua một ngày kia năng lực gặp phải phụ hoàng. Nhưng hôm nay nhìn tới, trên lệch quá xa. Dù là tất cả mọi người nói hắn là trăm vạn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài, hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Chớ có nản chí, phụ hoàng cũng là từng bước một, nỗ lực tu luyện mới có bây giờ tu vi, kỳ thực luận tiên phú, phụ hoàng còn không bằng ngươi. Đang lúc Trần Triệt tâm thần động dao động lúc, trong đầu lúc này đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Trần Triệt trong lòng hơi động. Phụ hoàng nói rất đúng. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Kiến thức đến thực lực như vậy, hắn phải làm nhất chính là vươn lên hùng mạnh, mà không phải lực bất tòng tâm. Bất kể nói thế nào, hắn còn có phụ hoàng búng chồng. Trái lại phụ hoàng trước đây tu hành, lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ như vậy, Trần Triệt nội tâm đông chốc đều bình tĩnh rất nhiều. Tâm ma đế nhìn về phía trước cấm khu biến thành hư vô, trong lòng kinh sợ vô cùng. Nó đúng là muốn đem thủy quấy đục, sau đó đục nước méo cỏ. Chẳng qua nó không dám chủ động mở miệng thừa nhận sai lầm. Vì nó hiểu rõ bây giờ loại tình huống này, một sáng mở miệng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nó chỉ có thể hy vọng vào Trần Tầm nhìn không ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ nó tiếp tục suy nghĩ, nó thần hồn chỗ sâu liền hiện ra một hồi khó chịu cảm giác. Không. Tâm ma đế vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, nhưng mà không đợi nó nói hết lời, cả người nó liền đột nhiên nổ tung ra, thần hồn cũng trong nháy mắt mẫn diệt, biến thành hư vô. Bên cạnh tiên ma đế cùng dục ma đế hai người thấy cảnh này thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Tuy nói Trần Tầm phi thăng sau một năm này, chúng nó đều không có cái gì phản kháng cử động, nhưng là ma đế cấp bậc tồn tại, chúng nó làm sao có thể cam tâm một mực bị người trưởng khống. Sở dĩ không có ra tay, đó là nghĩ quan sát một quãng thời gian lại nói. Có thể đã trải qua chuyện lần này về sau, hai đại ma đế là thực tâm trong sợ. Thậm chí nhìn lên bầu trời người kia cũng có chút ít bóng ma tâm lý. Đế tâm khó dò a. Đây mới thật sự là đế hoàng. Trái lại chúng nó, mặc dù danh xưng ma đế, nhưng vô luận là thực lực hay là phương diện khác cũng còn kém không ít. Có thể bị loại tồn tại này khống chế, đối bọn chúng mà nói dường như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Lần này nên không sai biệt lắm. Trong tầng mây, Trần Tầm quan sát phía dưới trong lòng mọi người thầm nghĩ. Này cấm khu biến hóa hắn đã sớm chú ý tới. Sở dĩ một mực không nhúc nhích mảnh đất này, chính là vì hôm nay trận này kiểm tra. Tin tưởng đã trải qua sự kiện lần này về sau, bất luận là giới hải các đại thế lực, hay là ma giới, cũng không dám lại có cái gì dị tâm. Lần này thực sự tạm biệt. An giật trăm năm, cũng xác thực cái kia ra ngoài sông vào một lần. Trần Tầm nhẹ giọng tự nói một câu về sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Về phần cái khác lời nên nói, một năm trước đều đã từng nói, không cần thiết lại nói cái gì. Hắn thậm chí không có xuống dưới lại cùng mọi người gặp mặt một lần, liền triệt để không còn kháng cự đến từ tiên giới tại tiếp dẫn lực lượng. Cũng không lâu lắm, thân hình của hắn liền biến thành hư vô. Phía dưới mọi người thấy Trần Tầm hoàn toàn biến mất vô tung, tâm trạng đều có chút phức tạp. Vậy hạ không phải cái yêu động não người, thế nhưng vì giới hải an ổn, lại gắng gượng diễn một hồi phi thăng vợ kịch, ẩn nấp một năm lâu. Bây giờ bệ hạ phi thăng sao? Bọn hắn cũng không có người có thể nói được rõ ràng. Chương 188, Bắc Huyền Tiên vực chương 188, Bác Huyền Tiên vực cảm thụ được kia cô đến từ tiên giới cường đại tiếp dẫn chi lực, Trần Tâm không có phản kháng tùy ý thân thể bị kia cô tiếp dẫn chi lực hấp dẫn. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm thấy một cô rất nhỏ lực cản, phản phất như là thân ở trong nước. Cũng liền quá khứ một khắc đồng hồ, kia cô lực cản dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, một cô đặc thù khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây chính là tiên khí sao? Trần Tâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không ít, chờ hắn lại khi mở mắt ra, hắn đã đi tới một chỗ thế giới xa lạ. Bốn phía là mênh mông vô bờ hoang nguyên, mà hắn thân ở chi địa phía dưới thì là một mảnh bốc hơi lấy bạch hơi hào nước. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái gọi là phi thăng trì. Tuy nói hắn là lần đầu tiên đi tới cái này tiên giới, nhưng bởi vì siêu hồn mạch triển nguyên nhân, hắn đối cái này tiên giới cũng không tính là hoàn toàn không biết gì. Hô, hô. Bên cạnh truyền đến một trận ngáy ngủ thanh âm, Trần Tâm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc thanh y tuổi trẻ nam tử đang nằm đang phi thăng bên cạnh ao duyên đi ngủ. Nhìn tu vi, hẳn là phàm tiên cảnh. Tại cái này tiên giới, trừ một số nhỏ tu sĩ là phi thăng lên đến bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều là sinh ra ở tiên giới tiên nhân. Cái này tiên nhân khi tu luyện tới chân tiên cảnh trước đó, thống nhất xương phàm tiên. Căn cứ bạch triển ký ức đến xem, phàm tiên ở giữa chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Lợi hại phàm tiên có thể so với đại thừa cảnh tu sĩ, mà nhược điểm phàm tiên cũng liền trúc cơ kim đan tiêu chuẩn. Tựa hồ phát giác được phi thăng trì biến hóa, nam tử trẻ tuổi đột nhiên giật mình một cái, mở mắt. Khi nhìn đến Trần Tâm về sau, ánh mắt hắn nháy mắt trợn thật lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó hắn vội vàng rủi rủi con mắt, liên tục xác nhận không phải đang nằm mơ về sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi dò, tiền bối là giới hải phi thăng lên đến tu sĩ? Đúng vậy. Trần Tâm hồi đáp, cùng một cái thế giới phi thăng tới tiên giới vị trí là giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, giới hải phi thăng tu sĩ, tất cả đều sẽ xuất hiện tại cái này phương phi thăng chỉ chung. 1000 năm. Giới hải 1000 năm không có xuất hiện qua phi thăng giả. Không nghĩ tới vậy mà để ta cho đủ phải. Quá tốt. Nam tử trẻ tuổi vô cùng kích động. Hắn phụ trách cảm thụ được phi thăng chỉ, nếu là có thể tiếp dẫn một vị phi thăng giả, kia là có thể thu được công vân. Trần Tâm cười nhạt một tiếng. Trên thực tế giới hải đã có 10 vạn năm không có tu sĩ phi thăng. Cái này trẻ tuổi nam tử sở dĩ nói là ngàn năm, đó là bởi vì tiên giới thời gian pháp tắc cùng giới hải thời gian pháp tắc không giống. Tiên giới trôi qua một năm, giới hải qua được 100 năm lâu. Tiền bối, nơi này là Bắc Huyền Tiên vực Thanh Vân Châu. Vạn bối tên là Phùng Hằng, phụ trách trông coi cái này phi thăng trì. Ngài khả năng không biết, tại cái này Bắc Huyền Tiên vực, chúng ta giới hải xuất sinh tu sĩ tổ kiến một cái không lớn không nhỏ thế lực, tên là Giới Hải Minh, khoảng cách nơi đây gần nhất Phi Vũ thành thành chủ chính là Giới Hải Minh thành viên, ngài ở đây chờ một lát, vạn bối lập tức liên hệ Giới Hải Minh, cái khác tiền bối tới đón đưa ngài. Trần Tâm nhìn về phía Phùng Hằng, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Phùng Hằng lập tức chính là sửng sở, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Trần Tâm nhẹ giọng hỏi, cho ta kỹ càng giới thiệu một chút cái này Giới Hải Minh. Phùng Hằng rõ ràng là trung thần hồn bí thuật, ngây ngốc địa trả lời, Bắc Huyền Tiên vực các thế lực rắc rối phức tạp, phi thăng giả ít càng thêm ít, vì bao đoàn sưởi ấm, đến từ cùng một cái đại thế giới phi thăng giả thường thường hội kết thành liên minh, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Giới Hải Minh chính là dạng này thế lực, tại cái này Thanh Vân Châu cũng coi là có chút căn cơ. Giới Hải Minh hết thảy có bao nhiêu người? Trần Tâm lại hỏi. 2-3 ngàn người, trong đó tuyệt đại bộ phận là giới hải phi thăng giả dòng dõi hậu duệ, chân chính phi thăng giả không đủ 100 người. Phùng Hằng lại trả lời, bọn hắn tiếp dẫn ta về sau sẽ an bài như thế nào ta? Trần Tâm tiếp tục hỏi. Phùng Hằng mặt không thay đổi trả lời, hẳn là sẽ trước thu xếp tốt tiền bối, bảo đảm tiền bối đem thể nội pháp lực đều chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực, về phần về sau an bài thế nào phải xem tiền bối am hiểu cái gì, bất quá dưới tình huống bình thường đối mới phi thăng lên đến tu sĩ, giới hải minh đều sẽ có chút chiếu cố. Thì ra là thế, vậy ta liền yên tâm. Trần Tâm nói khẽ. Cũng không phải hắn đang nghi nhất định phải vẽ đợi thêm chuyện, mà là hắn từ bạch triển trong trí nhớ hiểu rõ đến, có tu sĩ phi thăng tới tiên giới sẽ lập tức mất đi tự do. Tuy nói lấy thực lực của hắn hẳn là không đến mức, nhưng hắn cũng sợ phiền phức. Còn tốt cái này giới hải phi thăng tu sĩ không chịu thua kém, làm cái cùng loại với đồng hương sẽ tổ chức ra. Cái này mới đến, gia nhập đồng hương hội ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Trần Tâm lại lần nữa nhìn về phía Phùng Hằng, trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Phùng Hằng mắt nhắm lại, trực tiếp nằm trên mặt đất. Sau một lát, hắn đột nhiên giật cả mình, đứng lên. Khi nhìn đến Trần Tâm về sau, hắn lại rủi rủi con mắt, lúc này mới nhỏ giọng thử dò xét nói, tiền bối là giới hải phi thăng lên đến tu sĩ. Đúng vậy. Trần Tâm hồi đáp. 1000 năm. Giới hải đã có 1000 năm không có tu sĩ phi thăng. Vậy mà để ta gặp. Quá tốt. Phùng Hằng vô cùng kích động nói. Một phen giao lưu về sau, Phùng Hằng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một khối ngọc bài bắt đầu đưa tin. Truyền xong tin tức về sau, hắn nhìn về phía Trần Tâm nói, tiền bối chờ một lát, không bao lâu Phi Vũ thành tiền bối liền sẽ tới. Ừm. Trần Tâm gật đầu đáp. Sau đó hắn liền bắt đầu tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần, cùng lúc đó, hắn đem thể nội pháp lực đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Trước khi phi thăng, hắn là nhìn qua tương quan công lực, biết phi thăng tiên giới sau thứ nhất yếu vụ liền đem pháp lực bài xuất, chuyển hóa thành tiên nguyên. Mà vì tiết kiệm một chút sự tình, tại vị diện kia mấy đại cấm khu lúc, hắn liền sớm tiêu hao hết đại bộ phận pháp lực. Cho nên rất nhanh hắn khí hải liền là không còn một ngống. Ngay sau đó đại lượng tiên khí chuyển vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực. Những này tiên nguyên chi lực lại thông qua gân mạch chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn, đem hắn thân thể chuyển hóa thành tiên khu. Trần Tâm lúc này lại liếc nhìn Phùng Hằng một cái. Chính một bên chờ đợi một bên vụng trộm nhìn xem hắn, Phùng Hằng ánh mắt lần nữa trở nên ngốc trệ. Trần Tâm thấy này triệt để bông ra, hắn kia khí hải nháy mắt liền biến thành một cái cự đại vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ xung quanh tiên khí. Tại giới hải, hắn kia cửu chuyển luân hồi quyết trải qua thiên đạo dẫn kình trăm năm thôi diễn, đã trở thành bách chuyển luân hồi quyết. Có câu nói nói hay lắm, hậu tích bạc phát, mà hắn đã dày có chút không tưởng nổi. Bây giờ đống nhiên đột phá độ kiếp cảnh bình cảnh, trước đó khủng bố tích lũy lập tức giống như là núi lửa phun trào bạo phát ra. Chân tâm chỉ cảm thấy tu vi của mình bắt đầu tăng lên điên cuồng. Chân tiên sơ kỳ, chân tiên trung kỳ, chân tiên hậu kỳ, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chân tâm không chỉ có đem chung quanh phạm vi ngàn dặm tiên khí thôn vệ không còn, còn sẽ bạch triển lưu cho hắn tiên tinh cũng tận số hấp thu xong tất. Nhưng mà điểm này tiên khí cũng mới khó khăn lắm đem hắn thân thể chuyển hóa thành tiên khu, về phần khí hải nội mới tích xúc một lớp mỏng manh tiên nguyên chi lực, khoảng cách khí hải tràn đầy có thể nói kém cách xa và dặm. Xem ra còn phải nghĩ biện pháp làm điểm tiên tinh mới được. Chân tâm thầm nghĩ trong lòng. Dưới tình huống bình thường, vừa phi thăng tu sĩ chỉ cần 3-4 khối tiên tinh liền có thể hoàn thành chuyển hóa tiên khu, để tiên nguyên chi lực tràn đầy khí hải cái này một hệ liệt quy trình. Nhưng tu vi của hắn có chút quá cao, bạch triển để lại cho hắn hơn 100 khối tiên tinh đều còn thiếu rất nhiều. Nếu là lại hấp thu càng xa phạm vi tiên khí, sợ rằng sẽ làm ra cái gì dị tượng ra, không khỏi quá mức cao điệu. Được rồi, chờ một chút đi. Chân tâm nhẹ giọng tự nói một câu, lại quay đầu nhìn về phía Phùng Hằng. Phùng Hằng nao nao, khôi phục như thường, lại bắt đầu một bên chờ đợi một bên bí mật quan sát Chân Tâm. Chương 189, riêng phần mình ra giá. Chương 189, riêng phần mình ra giá. Đại khái sau gần nửa canh giờ, ba đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Theo thứ tự là một cái phơi bảy thân trên tráng hán cao lớn, một người mặc váy tím, dáng người thức tha trung niên mỹ phụ cùng một cái thân mặc váy vàng, khuôn mặt xinh xắn tuổi trẻ thiếu nữ. Ba người mới vừa đến địa phương, liền bắt đầu trên dưới quan sát Chân Tâm, ánh mắt kia tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất như là đang nhìn cái gì bảo vật. Chân Tâm đối này thật cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Phi thăng giả tại hạ giới trải qua gặp chắc trở mới có thể may mắn phi thăng. Luận tâm trí, luận đạo tâm, luận chiến lực, đều muốn vượt xa tuyệt đại bộ phận sinh ra ở tiên giới tiên nhân. Cho nên phi thăng giả tại tiên giới là rất thụ các thế lực lớn hoan nghênh. Cũng chính vì vậy, có chút phi thăng giả mới có thể vừa phi thăng liền mất đi tự do. Ta gọi Linh Ngang, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tráng hán cao lớn trực tiếp mở miệng nói, giọng nói vô cùng tự hào thoải mái. Chân Tâm, gặp qua ba vị đạo hữu. Chân Tâm khách khí đáp lại nói, nguyên lai là Trần Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái tuổi này đại gọi Lạc Vân Nghê, tuổi còn nhỏ gọi Tạ Linh Hòa, chúng ta đều là phi vũ thành người, phi vũ thành xem như chúng ta giới hải mình một cái căn cứ địa. Đinh Ngang ngữ khí thô kệch nói. Hắn lời này mới ra, bên cạnh trung niên mỹ phụ kia sắc mặt lập tức chính là tối sầm. Cái kia tên là Tạ Linh Hòa thiếu nữ tựa hồ cũng có chút không có ý tứ, lúc này cúi đầu. Chân Tâm ngược lại là thần sắc như thường, cười nói, nguyên lai tưởng rằng đi tới tiên giới hội hai mắt đen thui đầu, chưa từng nghĩ ta giới hải tu sĩ tại tiên giới lại còn có căn cơ, kể từ đó ta cũng không về phần không có chỗ ở cố định. Ha ha, Trần Minh, ngươi yên tâm tốt. Đến Phi Vũ Thành, ngươi coi như trở lại nhà của mình. Chúng ta tất cả mọi người là người nhà. Đinh Ngang gãi gãi đầu, cười ha ha nói. Bên cạnh Lạc Vân nghe thấy này trực tiếp đem hắn kéo đến một bên, sau đó lúc này mới lộ ra một cái nụ cười ấm áp đối Trần Tâm nói, Trần đạo hữu, là như thế này, cái này Phi Vũ Thành hạ hạt tứ đại vệ sở. Dựa theo trước đó quy củ, ngươi đến lựa chọn một chỗ vệ sở gia nhập trong đó, thiếp thân đại biểu chính là Đông vệ, cái này Mãng Hán đại biểu chính là Nam vệ, Linh Mạ nàng đại biểu chính là Tây vệ, về phần Bắc vệ, bởi vì có việc gấp, cho nên không thể phái nhân tới. Trần Tâm nghe vậy trầm mặc. Đinh Ngang thấy này nói thẳng, đừng lãng phí thời gian, Trần đạo hữu dạng này phi thăng giả kia cũng là bánh trái thơm ngon, mọi người riêng phần mình ra giá đi, để Trần đạo hữu tự chọn. Dứt lời hắn không chần chờ chút nào, lập tức nói, ta Nam vệ nguyện ý ra 50 khối tiên tinh cho Trần đạo hữu. Có những ngày tiên tinh, Trần đạo hữu ngươi không chỉ có thể triệt để hoàn thành chuyển hóa, còn có thể mua một kiện ra dáng tiên khí bản thân. Lạc Vân Nghê nghe vậy hừ nhẹ một tiếng nói, ta Đông vệ nguyện ý ra 70 khối tiên tinh, làm Trần đạo hữu đặt chân chi dụng. Nghe nói như thế, Đinh Ngang lập tức chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Ta Tây vệ nguyện ý ra 80 khối tiên tinh. Tạ Linh Hòa liếc mắt nhìn Trần Tâm về sau, nhỏ giọng mở miệng nói. Lạc Vân Nghê bất động thanh sắc, tiếp tục nói, 90 khối tiên tinh, 100 khối tiên tinh. Tạ Linh Hòa tiếp tục ra giá. Nghe tới cái giá tiền này, Lạc Vân Nghê nhíu mày, sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường đối Trần Tâm nói, Trần đạo hữu, ta Đông vệ cũng nguyện ý ra 100 khối tiên tinh, mặt khác ngươi khả năng có chỗ không biết, ta Đông vệ nữ tu nhiều nhất, lấy Trần đạo hữu phi thăng giả thân phận, không dùng một tháng, thiếp thân liền có thể vì Trần đạo hữu an bài chí ít hai cái đạo lữ, như thế nào? Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Lần trước để ngươi giới thiệu cho ta, ngươi còn nói không có. Đinh Ngang nhìn về phía Lạc Vân Nghê, một mặt bất khả tư nghị nói, ngươi cút. Lạc Vân Nghê hung hăng trừng Đinh Ngang một chút, vừa cười nhìn về phía Trần Tâm. 120 khối tiên tinh. Tạ Linh Hòa cắn răng, tiếp tục ra giá. Nghe nói như thế, Lạc Vân Nghê hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Tạ Linh Hòa. 120 khối tiên tinh. Đối Tây vệ đến nói coi là suất rất nhiều. Cũng không biết cái này Tây vệ góp nhặt bao lâu mới kiếm được những này tiên tinh. Bọn hắn Đông vệ kỳ thật cũng lấy ra được tới. Chỉ là có chút được không bù mất. Dù sao phi thăng giả lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chân tiên tu vi, muốn mạnh lên, còn phải trưởng thành một đoạn thời gian rất dài. Lúc này vốn tốc độ quá chậm. Chớ nói chi là bọn hắn Đông vệ đã có một tu tiên giả. Nghĩ như vậy, Lạc Vân Nghê không có lên tiếng nữa. Tạ Linh Hòa thì là mắt ba ba nhìn hướng Trần Tâm. Trần Tâm nhướng mày, nhìn về phía Lạc Vân Nghê nói, "Lạc đạo hữu, Đông vệ nữ tu thật rất nhiều sao? Có hay không loại kia đẹp đặc biệt?" Nghe nói như thế, Lạc Vân nghe hơi sững sờ. Tạ Linh Hòa thì là một mặt vẻ mờ mịt. Nàng nghe nói phi thăng giả đều là loại kia đạo tâm kiên định tiền bối. Làm sao trước mắt vị này cùng nàng trong tưởng tượng không giống lắm đâu?
Có.
Hơn nữa còn đều rất nóng tình đâu. Lạc Vân nghe vội vàng trả lời. Chân Tâm vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, trả lời, tốt ta, có rảnh ta khẳng định đi thêm Đông Vệ đi dạo một vòng. Bây giờ ta thực tế có chút thiếu linh tinh, cho nên chỉ có thể đi Tây Vệ, không có ý tứ Lạc đạo hữu. Lạc Vân nghe nhếch miệng.
Khá lắm, cao hứng hụt một trận.
Tạ Linh Hòa lập tức vui vẻ ra mặt. Tây Vệ tại tứ đại vệ sở trung xem như thực lực yếu kém, bây giờ mới gia nhập một phi thăng giả, tuy nói trả ra đại giới tương đối lớn, nhưng bao nhiêu là có chút tương lai.
Trần Minh,
ngươi hồ đồ a. Là ta khẳng định đi Đông Vệ. Đinh Ngang bóp cổ tay thở dài nói. Lạc Vân nghe tức giận nói, là ngươi năm khối tiên tình cũng không cho ngươi. Dứt lời nàng lại nhìn về phía Trần Tâm hỏi, Trần đạo hữu, giới hải bên kia trong thời gian ngắn còn ai vào đây phi thăng sao?
Trần Tâm lắc đầu.
Lúc trước cùng Tán Tiên Minh trận chiến kia, giới hải bị hắn giết đứt gãy. Tuy nói bây giờ có bộ phận cường giả thực lực không thua lúc trước những thánh chủ kia, nhưng độ kiếp là phải từ từ chờ đợi, khoảng cách những người này phi thăng còn có một đoạn thời gian. Lạc Vân nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Phùng Hằng. Đã trong thời gian ngắn không ai phi thăng, vậy ngươi trước hết về thành Linh Tường đi, 10 năm sau lại để cho người khác đến thủ nơi này.
Phải.
Đa tạ Lạc tiền bối.
Phùng Hằng đội vàng nói cảm ơn.
Sau đó một nhóm năm người liền hướng phía phương đông hướng phi đi. Cái này giới hải tiên đạo lực lượng pháp tắc cực kỳ kiên cố, cho dù là huyền tiên cũng không có cách nào phá vỡ không gian phi hành. Đang bay ước chừng mấy ngàn dặm về sau, Trần Tầm lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn từ chung quanh hoàn cảnh chung cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là giới hải cấm khu nội phát ra cái chủng loại kia minh khí. Tại trấn áp kia minh chủ lúc, hắn liền phát giác kia minh chủ động dùng minh lực không kém hơn tiên nguyên. Chưa từng nghĩ, cái này tiên giới lại có tới đồng nguyên khí tức. Mắt thấy khoảng cách kia minh khí nơi phát ra càng ngày càng gần, Lạc Vân nghe đột nhiên mang theo đám người quần cái phương hướng. Phía trước cách đó không xa có lợi hại minh tộc, chúng ta vẫn là đường vòng đi. Lạc Vân nghe giải thích nói.
Minh tộc là cái gì tình huống?
Trần Tâm dò hỏi.
Minh tộc là chúng ta Bắc Huyền Tiên vực đối thủ một mất một còn, hơn phân nửa minh tộc đều sinh hoạt tại tiên vực phần cuối Minh Nguyên bên trong, có thể đếm được ngàn năm trước tiên vực cùng Minh Nguyên bộ phát đại chiến, có không ít minh khí tiến vào tiên vực bên trong, thế là tiên vực bên trong cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện minh tộc.
Lạc Vân nghe giải thích nói.
Vì sao không giết hết bọn chúng đâu?
Trần Tâm thuận miệng hỏi.
Lạc Vân nghe khẽ thở dài trả lời, xác không sạch sẽ, mà lại minh tộc cực kỳ cường hành, liền vừa mới chỗ kia ẩn nút minh tộc cường giả, chúng ta Phi Vũ Thành đoán chừng đem hết toàn lực đều không thể đối phó.
Ai, chỉ có thể gửi hy vọng ở lúc nào Thanh Vân Châu cường giả tới giải quyết.
Chương 190, một chút gian nan vất vả thôi, chương 190, một chút gian nan vất vả thôi, lợi hại như vậy.
Kia Thanh Vân Châu cường giả lúc nào tới?
Trần Tâm hơi có chút kinh ngạc nói.
Nói không chính xác.
Lạc Vân nghe một mặt bất đắc dĩ nói.
Trần Tâm nghe này trong lúc nhất thời có chút im lặng.
Lúc này bên cạnh Tạ Linh Hòa nhỏ giọng nói, tiền bối, ngài cũng không cần lo lắng quá mức, những này minh tộc như thật quang hỏa, diện một thành, Tuần Lục Ti tất nhiên sẽ phái ra cường giả tới tiêu sát bọn hắn.
Tuần Lục Ti.
Trần Tâm ẩn ẩn cảm giác cái tên này có chút quen hay.
Bạch Triển tựa hồ cùng cái thế lực này có như vậy điểm liên hệ.
Chỉ tiếc Bạch Triển ký ức rất nhiều đều mảnh vỡ hóa, lại thêm Bạch Triển hạ giới là tại ngàn năm trước đó, mà cái này ngàn năm Bắc Huyền Tiên vực phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên có chút cấp độ sâu đồ vật, hắn không cách nào từ Bạch Triển trong trí nhớ suy đoán ra tới.
Tuần Lục Ti lại là cái gì thế lực?
Trần Tâm dứt khoát trực tiếp hỏi.
Vốn là tuần tra toàn bộ Bắc Huyền Tiên vực tiên đỉnh tổ chức, bây giờ thì phụ trách chuyên môn đối phó một chút tàn bạo lại mạnh mẽ minh tộc.
Tạ Linh Hòa hồi đáp.
Trần Tâm lại hỏi thăm mấy vấn đề, rất nhanh liền đối với Bắc Huyền Tiên vực bây giờ tình cảnh có đại khái nhận biết.
Đầu tiên, Bắc Huyền Tiên vực chịu đủ Minh Nguyên uy hiếp, mấy cái đại biên quan lâu dài trú đóng đại lượng cường giả, đến mức Bắc Huyền Tiên vực nội bộ tương đối trống rỗng. Mặt khác chỉ cần minh khí không tiêu tan, cho dù là hiện tại diệt sát một chút minh tộc, về sau không bao lâu cũng sẽ còn lại sinh ra mới minh tộc. Thế là Bắc Huyền Tiên vực cao tầng dứt khoát liền không lại tổ chức lực lượng đại quy mô thanh lý những này minh tộc, chỉ lưu lại một cái Tuần Lục Ti, định kỳ diệt sát một chút nguy hại đại minh tộc. Mà lại làm như vậy còn có hai chỗ tốt. Thứ nhất, những này minh tộc có thể trở thành Bắc Huyền Tiên vực các thế lực lớn đá mài đao, ma luyện ra một nhóm lại một nhóm cường giả tiến về các đại biên quan. Thứ hai, bởi vì chịu đủ minh tộc uy hiếp, để bảo đảm tao ngộ minh tộc cường giả lúc Tuần Lục Ti tiên nhân năng lực tới chi viện, các châu các thành mỗi cách một đoạn thời gian liền phải thành thật thật nộp lên một nhóm lớn tài nguyên cho tiên đình.
Ai?
Chân Tâm trong lòng khẽ thở dài. Còn tốt hắn trước khi phi thăng liền chưa hề trông cậy vào qua tiên giới là cái gì thần tiên coi yên vui, cho nên hiểu rõ Bắc Huyền Tiên vực tình huống về sau, trong lòng của hắn không đến mức quá mức thất vọng. Hồi tưởng lại lúc trước các đại thánh địa những thánh chủ kia các thái thượng trưởng lão liều chết muốn phi thăng chẳng cảnh, hắn cảm thấy có chút trầm trọng.
Liên Bắc Huyền Tiên vực tình huống này,
bình thường chân tiên ở đây nào có tại giới hải trôi qua như vậy thoải mái.
Sau gần nửa canh giờ, ba người mang theo Trần Tâm một đường con quấn, cuối cùng đi tới một tòa to lớn thành trì trên không.
Trần Tâm hơi cảm ứng,
cái này thành trì nội có chừng 70 vạn nhân khẩu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là phàm tiên, thực lực cao thấp không đều, thực lực đạt tới chân tiên không đến 1%.
Lạc Vân nghe lúc này nhìn về phía Tạ Linh Hòa nói, Linh Mạn, Trần Tiền Bối đã gia nhập các ngươi Tây Vệ, kia liền giao cho các ngươi Tây Vệ dàn xếp.
Dứt lời nàng lại nhìn về phía Trần Tâm, cười nói, Trần đạo hữu, ta giới Hải Minh đã có hơn ngàn năm không có mới phi thăng giả gia nhập, thành chủ nói đêm nay đến thiết tiến chúc mừng một phen, cũng coi là vì ngươi bày tiệc mời khách.
Tốt, đến lúc đó ta nhất định đi.
Trần Tâm cười đáp,
ha ha, Trần đạo hữu. ta xem như dính ngươi ánh sáng. Đêm nay không say không về a. Đinh Ngang nghe tới Thiết Tiễn, vui vẻ ra mặt. Trần Tầm cười cười không nói tiếng nào. Chờ Lạc Vân nghe cùng Đinh Ngang sau khi đi, Tạ Linh Hỏa mang theo Trần Tầm hướng phía thành tây phương hướng bay đi. Sau một lát, hai người liền tới đến một tòa có chút thanh lũ trong sân nhỏ. Trần đạo hữu, nơi này điều kiện không thể so giới hải, ngươi nhiều gánh bá. Tạ Linh Hỏa có chút xấu hổ nói. Trần Tầm cũng không làm sao quan tâm. Hắn tại giới hải cũng có một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt tại phàm nhân thành trì bên trong, đối với loại cuộc sống này hắn đã sớm quen thuộc. Khu nhà nhỏ này rất tốt, có mấy phần giới hải bên kia phong cách. Trần Tâm thuận miệng nói. Tạ Linh Hòa nghe này thần sắc cảm đạm, nói khẽ, thứ không dám dấu dếm, nơi này đã từng là phụ thân ta nơi ở, hắn là lên một cái từ giới hải phi thăng tới phi thăng giả, chỉ bất quá hắn đã sớm vẫn lạc. Ta cùng tỷ tỷ đều chưa từng gặp qua hắn chân dung. Lên một cái từ giới hải phi thăng tới phi thăng giả. Trần Tâm trong lòng hơi động. Nếu như hắn nhớ không lầm, giới hải lên một cái phi thăng giả là từ Lang Hoàn Thánh Địa phi thăng. Về sau Bạch Triển hạ giới, cũng là bởi vì từ đây nhân nơi đó biết được Huyền Thiên Tinh Thần ấn tin tức. Không nghĩ tới kia phi thăng giả vậy mà là Tạ Linh Hòa phụ thân. Ta tại giới hải nghe nói qua phụ thân ngươi truyền thuyết, trước khi phi thăng, hắn tại giới hải có thể nói là uy danh hiển hách. Trần Tâm cười nhạt nói. Nghe nói như thế, Tạ Linh Hòa nháy mắt mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Phụ thân phi thăng tới thiên giới, bất quá hơn 10 năm liền vẫn lạc, căn bản không có lưu lại cái gì truyền thuyết. Mà nàng lúc ấy cùng tỷ tỷ còn tại mẫu thân trong bụng, cho nên đối phụ thân, nàng chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Bây giờ bỗng nhiên nghe tới có quan hệ với phụ thân sự tình, trong lòng nàng vô cùng kích động. Hắn không thể lập tức bắt lấy Trần Tầm hảo hảo hỏi thăm một chút có quan hệ với phụ thân cố sự. Trần đạo hữu, phụ thân ta hắn. Tạ Linh Hòa vừa định mở miệng, sau lưng lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân. Trần Tầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo trắng đẩy ra môn đi vào trong viện. Cô gái mặc áo trắng này cùng Tạ Linh Hòa tướng mạo có 7-8 phần giống nhau, đều là khó được giai nhân, nhưng so với Tạ Linh Hòa ngượng ngùng nội liễm, cô gái mặc áo trắng này rõ ràng muốn thanh lanh thành thục rất nhiều. Càng mấu chốt chính là nàng này là Huyền Tiên tu vi, tại cái này phi vũ thành trung đều coi là cường giả đỉnh cao. Tỷ tỷ, ngươi đến. Vị này chính là mới từ giới hải phi thăng lên đến Trần Tầm Trần đạo hữu. Hắn quyết định gia nhập chúng ta Tây vệ. Tạ Linh Hòa chạy chậm đến đi tới nữ tử áo trắng bên người bắt lấy nữ tử áo trắng cánh tay nói. Sau đó nàng lại nhìn về phía Trần Tầm, hơi có chút kiêu ngạo giới thiệu nói, Trần đạo hữu, đây là tỷ tỷ của ta Tạ Linh Vận, nàng là Tây vệ thống lĩnh, cũng là chúng ta giới hải mình trẻ tuổi nhất huyền tiên. Trần Tầm nhìn một chút hai nữ, trong lòng nhịn không được nhà rãnh. Không phải đã nói đông vệ nữ tu nhiều không? Cái này Tây vệ cũng không ít ta. Nhưng mà này còn là đối tỷ muội. Gặp qua Trần đạo hữu. Tạ Linh Vận đối Trần Tầm chắp tay thi lễ một cái, đồng thời ánh mắt không ngừng trên dưới quan sát Trần Tầm. Làm giới hải minh trẻ tuổi nhất huyền tiên, nội tâm của nàng tương đương kiêu ngạo. Nhưng sư phụ lại thường xuyên nói cho nàng, nàng chỉ là thiên phú tốt mà thôi, luận tâm tính, luận đạo tâm, nàng cũng còn kém xa. Chỉ có những cái kia từ giới hải phi thăng tới Bắc Huyền Tiên vực tu sĩ, mới thật sự là thiên kiêu chi tử. Nghĩ từ giới hải phi thăng tới tiên giới, cần trải qua 10 cái đại cảnh giới, trong lúc này không biết muốn bước lên bao nhiêu hiểm, ăn bao nhiêu khổ, cuối cùng còn phải vượt qua cửu trọng lôi kiếp, mới có thể khó khăn lắm phi thăng tiên giới. Mà dạng này nhân trước khi phi thăng là giới hải tuyệt đối bá chủ, đủ để chấn nhiếp giới hải to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái thế giới, để vô số cường giả vì đó thần phục. Trước mắt người này chính là kinh lịch những này mới vừa tới Bắc Huyền Tiên vực sao? Tạ Linh Vận trong lòng không khỏi liên tưởng. Nói thật, chỉ nhìn tướng mạo cùng khí chất, nàng căn bản nhìn không ra Trần Tầm là loại kinh nghiệm này quá lớn gió lớn sóng cường giả. Nhưng nàng lại biết, trước mắt người này khẳng định trải qua những cái kia, bằng không thì cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Gặp qua cảm ơn đạo hữu, sau này muốn làm phiền cảm ơn đạo hữu. Trần Tầm khách khí đáp lại một câu. Tạ Linh Vận vội vàng nói, làm phiền chưa nói tới, chỉ là đạo hữu trải qua thiên tân và khổ, thật vất vả phi thăng Bắc Huyền Tiên vực, lại phát hiện cái này Bắc Huyền Tiên vực. Trần Tâm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía bầu trời xa xa, ánh mắt dần dần trở nên tâm thúy, không sao, một chút gian nan vất vả thôi, ta đã sớm quen thuộc. Tạ Linh Vận nghe vậy chấn động trong lòng, không thể không nói cái này phi thăng người quả nhiên bất phàm. Trải qua thiên tân và khổ, thật vất vả phi thăng thành tiên, tại phát hiện Bắc Huyền Tiên vực không chịu được như thế về sau, lại vẫn năng lực bảo trì như vậy bình tĩnh thong dong. So sánh dưới, nàng tại tâm cảnh phía trên xác thực phải kém đến xa. Nghĩ như vậy, Tạ Linh Vận trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm kính nể chi tình. Chương 191, lời khuyên chương 191, lời khuyên phụ thân lúc trước chắc hẳn cũng là dạng này nhân a. Tạ Linh Vận trong lòng thầm nghĩ, làm Tây vệ thống lĩnh, nàng sở dĩ nguyện ý tiêu phí giá cao hơn mời chào như thế một vị phi thăng giả, chứ bởi vì phi thăng giả tiềm lực to lớn bên ngoài, cũng bởi vì các nàng tỷ muội nghĩ từ cái này phi thăng giả trên thân tìm tới một chút phụ thân cái bóng. Trần đạo hữu, đây là đáp ứng cho ngươi tiền tình, ngươi bây giờ việc cấp bách là đem thể nội pháp lực chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực, chính thức bước vào chân tiên chi cảnh. Tạ Linh Vận nói lấy ra một viên nhẫn chữ vật giao cho Trần Tâm. Trần Tâm tiếp nhận nhẫn chữ vật sau cũng không có kiểm tra, trực tiếp liền đeo tại trên tay. "Tốt, đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Tạ Linh Vận thấy này nhuyễn miệng cười nói, "Đạo hữu vừa phi thăng, chắc hẳn đã là cực kỳ mỏi mệt, ta cùng muội muội sẽ không quấy rầy chờ ban đêm thành chủ cho đạo hữu đón tiếp lúc gặp lại." "Ừm, vậy ta sẽ không tiễn." Trần Tâm gật đầu nói. Tạ Linh Hòa rõ ràng còn có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Chờ cái này hai tỷ muội sau khi rời đi, Trần Tâm đi vào trong phòng, bắt đầu hấp thu tiên tinh nội tiên nguyên chi lực. 120 khối tiên tinh rất nhanh liền bị hắn hút sạch sẽ, cũng liền khó khăn lắm bổ sung hắn 1/3 khí hải. Tuy nói không ảnh hưởng hắn phát huy thực lực, nhưng tóm lại là có chút khó. vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiên tinh a. Trần Tâm thầm nghĩ trong lòng, đem khí hải lấp đầy, trên thân lại tồn cái vạn thanh khối tiên tinh tùy thời bổ sung. Đây mới là hắn trong lý tưởng trạng thái. Không đạt được loại trạng thái này, hắn đều không có cách nào tại cái này Bắc Huyền Tiên Vực buông tay hành động. Mấy canh giờ sau, Trần Tâm trực tiếp đi thành chủ phủ. Vừa mới đi vào trong đó, một cái thanh ý lão giả liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Trần đạo hữu, chúc mừng phi thăng Bắc Huyền Tiên Vực. Tuy nói cái này Bắc Huyền Tiên Vực bây giờ tình huống có chút hỏng bét, nhưng tóm lại là có chút tiết khí, chí ít không cần lo lắng thọ nguyên hao hết. Văn bối gặp qua Ôn thành chủ. Trần Tâm cười khách khí một câu. Trước khi đến hắn liền nghe qua, trước mắt cái này Ôn thành chủ tên là Ôn Nai, tu vi đạt tới Huyền Tiên đại viên mãn chi cảnh, cũng là từ giới hải phi thăng lên đến tu tiên giả. Mà lại hắn trước kia từ giới hải trong điện tịch nhìn thấy qua tên của người nọ. Dùng giới hải thời gian tính, người này phi thăng đã có mấy trăm vạn năm. Đi tới tiên giới nhiều năm như vậy, trên người người này đã sớm không có nửa điểm phi thăng giả vết tích. Tới tới tới, mau mời ngồi. Nếm thử cái này Bắc Huyền Tiên Vực rượu ngon. Bắc Huyền Tiên Vực rất nhiều nơi đều không quá đi, nhưng hữu thứ này tuyệt không phải giới hải bên kia có thể so sánh với. Ôn Nhai nói tự mình cho Trần Tâm rót một chén rượu. Ôn thành chủ quá khách khí. Trần Tâm hơi có chút kinh ngạc nói. Ôn Nhai cười cười, cũng không làm sao để ý không dùng khách khí. Chúng ta giới hải tu sĩ đi tới cái này Bắc Huyền Tiên Vực kia liền như là người nhà. Người về sau liền biết. Sau một lát, lại có một số người đi tới trong phủ thành chủ. Giới hải minh hết thể hơn 2.000 người, hơn 100 vị phi thăng giả, nhưng là đang bay vũ thành hết thể cũng liền hơn 100 tên thành viên, trong đó còn có một nửa bên ngoài lịch luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, cho nên chân chính đi tới thành chủ phủ hết thể cũng liền hơn 50 người. Phi thăng giả càng là chỉ có Trần Tâm cùng Ôn Nhai hai người. Đám người ăn uống linh đình, vui vẻ ra mặt. Trần Tâm nhìn ra được, đám người này là xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây cũng không phải những người này thiên sinh nhiệt tình, mà là cái này Bắc Huyền Tiên Vực không khí quá kiềm chế. Thật vất vả gặp được chuyện tốt, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng một chút. Tiến hội tan hết về sau, đại điện nội chỉ còn lại Ôn Nhai cùng Trần Tâm hai người. Ôn Nhai thở dài một cái, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là một vòng vẻ buồn bã. Trần đạo hữu, giới hải bên kia, còn tốt chứ? Trần Tâm nhẹ gật đầu. Còn tốt. Nghe nói như thế, Ôn Nhai buồn bã cười một tiếng. Nói đến buồn cười, lúc trước vì phi thăng hận không thể dốc hết hết thảy, thật là đến Bắc Huyền Tiên Vực lại hơi nhớ nhung giới hải. Trần Tâm trầm mặc một lát hỏi, tiền bối không hỏi xem tình huống cụ thể sao? Ôn Nhai lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Trần Tâm ý tứ, tỷ như hỏi một chút hắn trước kia chỗ thánh địa tình huống, thậm chí hắn hậu bối tình huống. Ôn Nhai nói khẽ, đến Bắc Huyền Tiên Vực, chúng ta đều chỉ có giới hải tu sĩ cái này một cái thân phận, về phần cái khác, không cần thiết hỏi nhiều. Nói xong hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Trần Tâm nói, có thể phi thăng đến Bắc Huyền Tiên Vực tại giới hải ai không phải hoành ép một thế. Ta xuất sinh thánh địa nói không chừng còn bị ngươi ước hiếp qua, như thật so đo, chúng ta giới hải minh hơn 100 cái phi thăng giả đạt được vì 10 cái phe phái, thật nếu như thế, cái này giới hải minh còn không bằng không thành lập. Tiền bối nói cực phải. Trần Tâm phụ hòa nói. Ôn Nhai cười khẽ một tiếng nói, Trần đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, ta giới hải minh có hai vị minh chủ, một vị tại Thanh Vân Châu, một vị tại Thiên Tiệp An, chính là bởi vì có bọn hắn che chở, ta giới hải minh mới có thể an ổn phát triển đến nay, nhưng trên thực tế, bọn hắn tại giới hải lúc từng là một đôi cựu địch, song phương mấy lần sinh tử chém giết, thẳng đến về sau song song đến Bắc Huyền Tiên Vực, lúc này mới dần dần buông xuống ân oán. Thì ra là thế. Trần Tâm gật đầu nói, cho nên a, cho dù là về sau kẻ thù của ngươi phi thăng lên tới, đến Bắc Huyền Tiên Vực, hai người các ngươi cũng phải nhất tiếu mận ân cửu mới được. Ôn Nhai nói vung tay lên, lần nữa cho Trần Tâm rót một chén rượu. Cựu địch. Trần Tâm trầm mặc không nói. Trên thực tế, hắn không có vật này tồn tại. Mà đúng lúc này, Ôn Nhai thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc rất nhiều. Trần đạo hữu, là người từng trải ta cho ngươi một chút lời khuyên đi. Tiền bối nhưng giảng không sao. Trần Tâm gật đầu đáp. Ôn Nhai nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, làm phi thăng tiên giới tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là tiền tiêu chi tử, tại giới hải lúc càng là trên vạn vạn người, nhưng cái này Bắc Huyền Tiên Vực tình huống không giống. Trần đạo hữu đi tới cái này Bắc Huyền Tiên Vực, phải tất yếu điệu thấp làm việc, không được đem giới hải tắc phong làm việc đưa đến Bắc Huyền Tiên Vực bên này. Ừm, vãn bối minh bạch. Trần Tâm khẽ bước cằm. Ôn Nhai lại nói, cái này Bắc Huyền Tiên Vực thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Chúng ta giới hải tu sĩ chỉ có báo đoàn sưởi ấm mới có thể ở đây đặt chân, ta biết cường giả nội tâm phần lớn kiêu ngạo, nhưng là tại cái này Bắc Huyền Tiên Vực cường giả như mây, chân tiên ở đây căn bản lật không nổi cái gì sóng. Vãn bối minh bạch. Trần Tâm lần nữa đáp. Ôn Nhai hài lòng cười một tiếng, cuối cùng lại nhắc nhở, giới hải minh có tân tấn phi thăng giả tin tức đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền đi. Phi thăng giả tại Bắc Huyền Tiên Vực là thiên kiêu đại danh tử, ta đoán chừng không bao lâu ngươi liền sẽ gây nên minh tộc tiên kiêu chú ý, những này minh tộc tiên kiêu thích nhất chính là săn giết ngươi loại tồn tại này, cho nên ta khuyên ngươi tại tu thành một hai môn tiên đạo thần thông trước đó không nên rời đi Phi Vũ Thành. Ban đêm thời điểm cũng tận lượng không muốn một người đi ra ngoài. Minh tộc lợi hại như vậy sao? Trần Tâm hơi có chút kinh ngạc nói. Nghe cái này Ôn Nhai ý tứ, tại cái này Bắc Huyền Tiên Vực nội bộ minh tộc tựa hồ cũng hình thành ổn định quan hệ xã hội, mà lại ban đêm không muốn một người đi ra ngoài đây là ý gì? Chẳng lẽ minh tộc tiên tiêu ban đêm còn có thể tiến vào thành nội đến? Ôn Nhai khẽ thở dài nói, minh tộc sát thực lợi hại, bọn hắn tự xưng minh tiên, nội bộ kỳ thật cùng chúng ta đã không khác nhau nhiều lắm, về phần ban đêm không muốn ra khỏi cửa, đó là bởi vì ban đêm minh khí cực nặng, minh tộc một thân thực lực có thể phát huy 12 thành, mà lại đoạn thời gian trước, trong thành cũng sát thực phát hiện minh tộc gần nút vết tích. Chương 192, bảng truy nã chương 192, bảng truy nã thì ra là thế, ta hội cẩn thận. Trần Tâm gật đầu nói, ừm, sau này nếu là còn có cái gì phương diện khác cần, ngươi cứ việc cùng ta nói. Ôn Nhai nói lấy ra một cái nhẫn chứa vật đưa đến Trần Tâm trong tay. Trần Tâm tiếp nhận một cảm ứng, phát hiện trong nhẫn chứa đồ lại có 100 khối tiên tinh. Tiên tinh tại cái này Bắc Huyền Tiên Vực nhưng thật ra là tương đương chân quý. Bình thường chân tiên toàn bộ thân gia cộng lại cũng liền mấy chục khối tiên tinh mà thôi. Mà hắn gia nhập giới Hải Minh vẫn chưa tới một ngày, trước sau đã thu hoạch 220 khối tiên tinh. Đà tạ ơn tiền bối. Trần Tâm vội vàng nói cảm ơn. Ôn Nhai khoát tay áo, ngươi không cần cảm ơn ta. Cái này Phi Vũ Thành thu nhập trừ duy trì vận chuyển bình thường bên ngoài còn lại đều lên giao cho Tuần Bất Y. Cái này thêm ra tiên tinh đều là Minh Chủ hắn để nhân đưa tới. Ngươi muốn tặng, chờ cái gì thời điểm thấy Minh Chủ, ngươi tạ hắn tốt. Ừm, một ngày kia nếu là có thể nhìn thấy Minh Chủ, ta khẳng định ở trước mặt cảm tạ. Trần Tâm ngữ khí chân thành nói. Ha ha, tốt, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ghi nhớ ta mới vừa cùng ngươi nói những lời kia. Ôn Nhai cười cười sau lại trịnh trọng nhắc nhở một câu. Ừm, ta minh bạch. Trần Tâm lên tiếng, liền đứng dậy cáo tử. Chờ Trần Tâm sau khi đi, Ôn Nhai từ trong nhận chứa đồ lấy ra một khối đưa tin lệnh bài. Minh Chủ, mới gia nhập phi thăng giả đã thu xếp tốt, ta ngoài định mức lại cho hắn 100 khối tiên tinh. Cũng không lâu lắm, lệnh bài kia nội liền có trả lời tin tức. Ừm, giới hải 10 vạn năm liền ra như thế một cái phi thăng giả, không có gì bất ngờ xảy ra, người này ngưng tụ giới hải 10 vạn năm khí vận, luận thiên phú tất nhiên tại ngươi ta phía trên, ngươi hảo hảo đợi hắn, chớ có để hắn ra cái gì sai lầm. Ta minh bạch, Minh Chủ, ngươi bên kia cũng phải cẩn thận. Ôn Nhai nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Minh Chủ tại Thanh Vân Châu tuy nói có chút thế lực, nhưng là có câu nói hay lắm, gần vua như gần quạ. Thanh Vân Châu châu chủ cũng không phải một cái tốt tướng cho người. Ha ha, ta bên này ngươi không cần lo lắng. Đưa tin lệnh bài truyền xong đoạn tin tức này về sau, liền triệt để không có động tĩnh. Ôn Nhai khẽ thở dài, đem lệnh bài lại thả lại trong nhẫn chứa đồ. Sáng sớm hôm sau, Chân Tâm vừa mới tỉnh ngủ liền cảm ứng được Tạ Linh Hòa tại hắn chỗ ở xung quanh bồi hồi. Hôm qua thời điểm hắn liền nhìn ra, nàng này rất muốn từ trên người hắn hiểu rõ một chút có quan hệ với nó phụ thân cố sự, chỉ bất quá trở ngại hắn vừa mới phi thăng, lại thêm hai người lại không có quen như vậy tất, cho nên lúc này mới cố nén không có hỏi thăm. Vào đi, cảm ơn đạo hữu. Trần Tâm trực tiếp truyền âm nói, đồng thời phất tay triệt hồi viện tử xung quanh đơn giản một chút trận pháp. Thu được Trần Tâm đưa tin, Tạ Linh Hòa không kịp chờ đợi đi đến, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Trần đạo hữu, ta có quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi sao? Tạ Linh Hòa có chút ngượng ngùng hỏi. Không có, không biết cảm ơn đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Trần Tâm cười hỏi. Tạ Linh Hòa trầm mặc một lát sau, vẫn là không nhịn được mở miệng nói, "Trần đạo hữu, ngươi có thể cùng ta nói một câu có quan hệ với phụ thân ta sự tình sao?" "Đương nhiên có thể." Trần Tâm trực tiếp đồng ý, sau đó bắt đầu nói lên một chút có quan hệ với Tạ Linh Hòa phụ thân Tạ Chu cố sự. Những này cố sự hoặc là hắn từ trong điện tịch nhìn thấy, hoặc là chính là siêu hồn được đến. Cái này Tạ Chu đã từng là Lang Hoàn Thánh địa thánh tử, tại không có trước khi phi thăng, cùng lúc ấy Lang Hoàn Thánh chủ danh xưng Lang Hoàn Song Thánh, sư đồ hai người tất cả đều là độ kiếp cảnh bắt trọng tu vi, tại giới hải cũng coi là một đoạn giai thoại. Loại nhân vật này cố sự tự nhiên là cực kỳ khúc chiết, thật muốn nói, nửa ngày đều giảng không hết. Trần Tâm chọn trong đó một chút đặc sắc bộ phận hơi nói một chút, nghe được Tạ Linh Hòa hai mắt tỏa ánh sáng. Tạ Linh Hòa cũng là cực kỳ người thức thời, nghe một khắc đồng hồ sau liền không có ý tứ lại để cho Trần Tâm nói tiếp. Trần đạo hữu, ngươi việc cấp bách vẫn là mau chóng đem pháp lực chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực, hôm nay năng lực nghe tới nhiều như vậy có quan hệ với phụ thân ta sự tích, ta đã rất thỏa mãn, đúng, ngươi còn có cái gì cái khác cần sao? Nếu là có, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta đi cấp ngươi an bài. Trần Tâm trực tiếp hỏi, nếu như ta muốn kiếm lấy tiên tinh, tại cái này Phi Vũ Thành trùng có những cái nào con đường? Tuy nói hắn hôm qua lại thu Ôn Thành chủ 100 khối tiên tinh, nhưng điểm này tiên tinh cùng hắn hiện tại nhu cầu so sánh, ít nhiều có chút không đáng giá nhắc tới. Tạ Linh Hòa nghe vậy hơi suy tư một lát trả lời, kiếm lấy tiên tinh. Phương thức trực tiếp nhất tự nhiên là đi sát một chút đang bay Vũ Thành xung quanh quấy nhiều minh tộc, đánh giết một cái phạm tiền cảnh minh tộc có thể thu hoạch được một khối tiên tinh ban thưởng. Mặt khác, ngươi nếu là có cái khác kỹ năng, thì như luyện đan vẽ đùa bố trí trận pháp, cũng có thể dùng để kiếm lấy tiên tinh. Trần Tâm nhẹ gật đầu lại hỏi, kia sát một chút lợi hại hơn minh tộc đâu? Tạ Linh Hòa trầm mặc một lát trả lời, sát một chút bình thường chân tiên cảnh minh tộc có thể thu hoạch được 10 khối tiên tinh ban thưởng. Về phần lợi hại hơn, thành nội có một chương bảng truy nã, phía trên liệt đều là một chút minh tộc bên trong tiên tiêu, phàm là năng lực sát một người trong đó đều có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị. Nói đến đây, Tạ Linh Hòa lại bổ sung, có thể lên bảng truy nã, kia cũng là chí ít giết qua 5-6 tên cùng cấp bậc chân tiên tồn tại cường hành. Chân đạo hưu mới đến, vẫn là không nên đánh chủ ý của bọn hắn tương đối tốt. Ta minh bạch, người bên kia có bảng truy nã sao? Chân Tâm hỏi thăm một câu. Có. Tạ Linh Hòa lấy ra một viên ngọc phù đưa cho Trần Tâm. Trong này không chỉ có tên của bọn hắn, còn có bọn hắn đại khái tướng mạo. Trong đó có một chút đặc biệt cường hành, thậm chí hội chuyên môn săn giết một chút rất có danh khí chân tiên, tỷ tỷ nàng tại còn chưa bước vào huyền tiên cảnh lúc liền gặp được mấy lần tình huống như vậy, bất quá đều bị tỷ tỷ của ta biến nguy thành an. Trần Tâm tiếp nhận ngọc phù đem nó đặt tại chỗ mi tâm. Rất nhanh hắn liền cảm ứng được một chương bảng danh sách. Cái này trên bảng danh sách hết thảy 100 cái danh tự, treo thưởng phạm vi bao trùm xung quanh vài chục tòa thành lớn. Xếp tại thứ 100 tên là Minh Hành, chân tiên cảnh tu vi, đã từng chặn giết qua một đội vận chuyển đan dược hạc minh thành tiên nhân, kia đội tiên nhân cuối cùng chỉ có một người còn sống, treo thưởng chán là 100 khối tiên tinh. Chân Tâm từng cái nhìn xuống, rất nhanh liền thấy vị trí thứ 10. Xếp tại thứ 10 tên là Minh Liệt, chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi, từng chém giết qua Linh Việt Thành một vị tiếng tăm lừng lây chân tiên cảnh thiên tiêu, treo thưởng chán 700 khối tiên tinh. Xếp hạng thứ 3 tên là Minh Hà, đồng dạng là chân tiên cảnh đại viên mãn tu vi, chết ở trong tay hắn chân tiên đạt tới hơn 10 vị nhiều, lợi hại hơn chính là cái này Minh Hà từng đối đầu với tiên, treo thưởng chán đạt tới 1200 khối tiên tinh. Sau khi xem xong, Trần Tầm trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Tạ Linh Hỏa thấy này có chút không yên lòng nhắc nhở, "Trần đạo hữu, ngươi là phi thăng giả, tin tức đoán chừng rất nhanh liền sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó không chừng hội có một chút lợi hại minh tộc chuyên môn tới tìm ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là chú ý cẩn thận một chút vi diệu, không được chủ quan." "Ta minh bạch." Trần Tầm ngữ khí nghiêm túc đáp. Sau đó hắn cười cười, lại bổ sung, "Ta chuẩn bị thời gian nhàn hạ luyện chế một chút đan dược kiếm lấy tiên tinh." Chương 193, Thanh Danh Sơ Hiển chương 193, Thanh Danh Sơ Hiển luyện đan. "Trần đạo hữu ngươi thật đúng là biết luyện đan a." Tạ Linh Hỏa miệng nhỏ khẽ nhếch, cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù nàng vừa mới nhắc tới có thể thông qua luyện đan loại hình kỹ năng đến kiếm lấy tiên tinh, nhưng kia trên cơ bản là nhằm vào Bắc Huyền Tiên vực bản thổ tiên nhân. Phi thăng giả trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến tiên giới, theo lý thuyết tất cả tinh lực hẳn là đều đặt ở tăng thực lực lên bên trên, nào có ở không luyện đan a. Mà lại phi thăng giả trước khi phi thăng không phải là chúa tể một phương sao? Loại người này cần mình luyện đan sao? Hiểu sơ một hai, Trần Tâm Kiêm tổ nói. Tạ Linh Hỏa suy nghĩ một chút nói, "Như vậy đi Trần đạo hữu, ta đi cấp ngươi tìm một tôn lò luyện đan, lại cho ngươi tìm một chút cơ sở vật liệu, ngươi trước thử luyện chế một chút đơn giản nhất đan dược." Như thế nào? Tốt, làm phiền Tạ cô nương. Trần Tâm khách khí nói. Ha ha, Trần đạo hữu quá khách khí á. Ta hiện tại liền đi. Tạ Linh Hỏa dứt lời xoay người rời đi. Cũng liền nửa canh giờ công phu, Tạ Linh Hỏa liền dẫn nhẫn chứa vật trở lại trong viện. Trần đạo hữu, trong này có đan lô, còn có tăng nguyên đan đan phương cùng 3 phần tài liệu, ngươi có muốn hay không thử trước một chút? Trần Tâm tiếp nhận nhẫn chứa vật. Tăng nguyên đan là tiên giới thường thấy nhất một loại phụ trợ tu luyện đan dược, hắn rất đã sớm biết luyện chế, chỉ là tại giới hải không có vật liệu thôi. Về phần đan phương, vậy dĩ nhiên là từ Bạch Triển nơi đó được đến. Ta thử một chút đi. Trần Tâm vung tay lên, trực tiếp đem lò luyện đan bày ở trong viện. Tuy nói hắn còn có lò luyện đan tốt hơn, nhưng dù sao cũng là từ Bạch Triển chỗ ấy được đến, Bạch Triển không chừng cùng Tuần Vực Ti có chút quan hệ, vì để tránh cho phiền phức, tại đạt tới trạng thái toàn thịnh trước đó, hắn không định đem những này đồ vật lộ ra tới. Giả bộ liếc mắt nhìn đan phương về sau, Trần Tâm bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. Cũng liền một khắc đồng hồ, 3 cái tăng nguyên đan liền ra lò. Ê, thời gian dài không luyện đan, ngược lại là có chút ngược tay. Nhìn xem 3 cái tăng nguyên đan, Trần Tâm hơi có chút bất mãn nói. Bên cạnh Tạ Linh Hỏa nhìn xem kia 3 cái tăng nguyên đan lại là cực kỳ chấn kinh. Cái này rõ ràng là 3 cái thượng phẩm tăng nguyên đan, hiệu quả so bình thường tăng nguyên đan tốt mấy lần không chỉ. Bình thường tăng nguyên đan một khối tiên tinh một viên, cái này thượng phẩm tăng nguyên đan đến bán 5 khối tiên tinh. Trần đạo hữu, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Trong thành lợi hại nhất luyện đan sư cũng không có ngươi lợi hại a. Tạ Linh Hỏa nói chuyện đều có chút cả lăm. Tây Vệ có chuyên môn luyện đan phường, trong đó luyện đan đại sư luyện chế mấy chục mai tăng nguyên đan, năng lực ra một viên thượng phẩm cũng rất không tệ. Trước mắt cái này Trần đạo hữu ngược lại tốt, một lần liền luyện ra 3 cái. Chịu đựng đi. Trần Tâm cười cười. Như vậy đi, cảm ơn đạo hữu, ngươi về sau mỗi ngày cho ta 10 phần dạng này vật liệu, ta rút điểm không luyện chế một chút, về phần thù lao, các ngươi nhìn xem cho. Tạ Linh Hỏa nghe vậy bắt đầu ở trong đầu tính lên hết nợ. Một ngày 10 cái thượng phẩm tăng nguyên đan, đó chính là 50 khối tiên tinh. Một tháng đó chính là 1500 khối tiên tinh. Tây Vệ dù chỉ là từ bên trong cọ một điểm chỗ tốt, một tháng cũng có thể đem mời chào Trần Tâm 120 khối tiên tinh kiếm về. Thật sự là nhặt được bảo. Cái này tốt ta. Tạ Linh Hỏa vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó nàng lại cảm thấy cái này liên quan đến tiên tinh số lượng có chút quá lớn, nàng không làm chủ được, thế là nàng lại vội vàng nói bổ sung, "Trần đạo hữu, ta đi cùng tỷ tỷ thương lượng một chút." Dứt lời nàng xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền chạy mất tăm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Linh Hỏa liền đưa 10 phần vật liệu tới. "Trần đạo hữu, tỷ tỷ cùng ta nói, về sau ngươi luyện đan, chúng ta Tây Vệ chỉ lấy tài liệu liệu tiền. Bất quá ngươi nếu là luyện chế nhiều lắm, cái này thượng phẩm tăng nguyên đan khả năng liền bán không đến 5 khối tiên tinh một viên, bởi vì ta phi vũ thành năng lực lâu dài dùng đến lên đan dược này nhân thực tế không nhiều, cầm đi những thành trì khác bán, trong lúc này còn phải khấu trừ một chút chi phí. Không có việc gì, ta chỉ phụ trách luyện đan, cái khác các ngươi nhìn xem xử lý là được. Trần Tâm không phải rất để ý nói. Tốt. Tạ Linh Hỏa đội vàng đồng ý. Chờ Tạ Linh Hỏa sau khi đi, Trần Tâm bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. 3 phần tài liệu hắn cùng một chỗ luyện, 10 phần vật liệu hắn đồng dạng cùng một chỗ luyện. Cũng liền không đến một khắc đồng hồ, 10 cái thượng phẩm tăng nguyên đan ra lò. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Tâm mỗi ngày ổn định sản xuất 10 cái thượng phẩm tăng nguyên đan, sử xuất đem phi vũ thành thượng phẩm tăng nguyên đan giá cả từ 5 khối tiên tinh một viên đánh tới 4 khối tiên tinh một viên. Dứt bỏ vật liệu chi phí, hắn mỗi ngày ổn định thu nhập 37-38 khối tiên tinh. Cái này kinh người năng lực luyện đan quả thực rung động toàn bộ phi vũ thành, trong lúc nhất thời Trần Tâm chi danh không ai không biết, không người không hay. Trưa hôm nay, Tạ Linh Hỏa giống như ngày thường, từ Trần Tâm nơi đó cầm tới 10 cái thượng phẩm tăng nguyên đan giao cho tỷ tỷ Tạ Linh Vận. Thấy tỷ tỷ tiếp nhận đan dược, Tạ Linh Hỏa muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Tạ Linh Vận nhìn xem muội muội hỏi. Tạ Linh Hỏa vẫn như cũng là không rên một tiếng. Tạ Linh Vận hỏi dò, hẳn là Trần đạo hữu đưa ra yêu cầu mới. Tạ Linh Hỏa lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, ta từ Đinh Ngang chỗ ấy nghe nói Đông Vệ những người kia đang suy nghĩ biện pháp đem Trần đạo hữu cho đào đi." Tạ Linh Vận khép cười một tiếng nói, "Phi thăng giả kia cũng là đã từng chúa tể một phương, nếu như thêm ra điểm tiên tinh liền có thể đào đi, nơi nào còn có thể phi thăng tới cái này Bắc Huyền Tiên vực. Lúc trước Tây Vệ cho Trần Tầm 120 khối tiên tinh, cũng không có cưỡng cầu Trần Tầm tại Tây Vệ đợi bao lâu thời gian. Bởi vì có chút chuyện lớn ra đều có chừng mực, nếu là cưỡng ép để người ta cho ra cam kết gì, kia ngược lại là một loại vũ nhục. Tạ Linh Hòa chớp mắt một cái con ngươi, có chút xấu hổ nói, Đinh Ngang nói Đông Vệ những cái kia nữ tu chuẩn bị cho Trần Đạo Hưu giới thiệu cái đạo lữ. Hứa Uyển Nhi ngươi biết không? Tạ Linh vẫn nghe vậy nao nao. Hứa Uyển Nhi, nàng có nghe thấy, kia là Đông Vệ đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói nàng này tu chính là song tu đại đạo, đến nay còn chưa tìm song tu đạo lữ. Bởi vì nàng này nguyên nhân, không ít ngoại lai tu sĩ gia nhập Phi Vũ Thành sau đều lựa chọn đi Đông Vệ, ngóng nhìn một ngày kia có thể được giai nhân chiếu cố. Chưa từng nghĩ Đông Vệ bây giờ vậy mà bỏ được tế gia bực này đón sát thủ. Yên tâm đi, Trần Đạo Hữu bực này phi thăng giả cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Nàng là sẽ không dễ dàng bị nữ sắc dụ hoặc. Tạ Linh vận cười nhạt nói. Tạ Linh Hòa suy tư một lát trả lời, cũng nói không chính xác, ban đầu ở phi thăng chỉ bên kia, Lạc Vân nghe đưa ra muốn cho Trần Đạo Hữu tìm đạo lữ, Trần Đạo Hữu liền dao động. A. Tạ Linh vận có chút kinh ngạc. Còn có loại sự tình này? Ừm. Tạ Linh Hòa vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hai tỷ mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tuy nói tăng nguyên đan đích lợi đều cho Trần Tầm, nhưng đây vệ bởi vì chuyện này thế nhưng là thu hoạch được không ít tần hình chỗ tốt. Không nói kéo theo những đan dược khác bán ra, vẹn vẹn là thanh danh liền so trước kia vang dội không ít. Cho nên hai tỷ muội là thế nào cũng không nguyện ý nhìn xem Trần Tầm bị đảo đi. Tạ Linh Vận nhìn xem Tạ Linh Hòa, đột nhiên linh cơ khẽ động nói, nếu không như vậy đi, muội muội, ngươi tư sắc cũng có chút xuất chúng, ngươi đi sắp dụ Trần Đạo Hữu tốt. Tạ Linh Hòa nghe vậy gương mặt nháy mắt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Một lát sau, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Linh Vận. Tỷ tỷ, muội muội ta có thể không sánh bằng người ta, vẫn là ngươi đi đi, ngươi thế nhưng là Phi Vũ Thành trẻ tuổi nhất huyền tiên, ngươi nếu là xuất mã, không ai có thể so sánh qua được ngươi. Hồ nháo, ta nhìn ngươi là nghĩ thích cắn đòn. Tạ Linh Vận xấu hổ nhéo nhéo Tạ Linh Hòa cánh tay, Tạ Linh Hòa dọa đến xoay người chạy. Ta nhìn các ngươi là thích cắn đòn. Trong tiểu viện, Trần Tầm cảm giác kinh người, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc đầu nghe tới muốn sát dụ hắn, hắn còn có chút kích động, nhưng hôm nay nhìn bộ dạng này tựa hồ là đang cho đùa. Hừ, Trần Tầm khẽ hừ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ứng một mực ở vào hắn khí hải nội huyền tiên tinh thần ấn. Trước đó tiên nguyên không đủ, hắn một mực không có luyện hóa này bảo, bây giờ mỗi ngày năng lực ổn định thu hoạch một chút tiên tinh, hắn ngược lại là có thể nếm thử luyện hóa này bảo. Là đêm, Trần Tâm trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời luyện hóa huyền thiên tinh thần ấn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ẩn ẩn cảm ứng được cái gì, lúc này mở mắt, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trên mặt hắn lộ ra tươi cười quái dị. Ha ha, thật là có nhân để mắt tới ta a, cũng tốt, tránh khỏi ta đi tìm các ngươi. Nhẹ giọng tự nói một câu về sau, hắn trực tiếp đứng lên, hướng phía ngoài viện đi đến. Chương 194, hồn siêu phách lạc khúc. Chương 194, hồn siêu phách lạc khúc. Yên tĩnh đêm tối, Phi Vũ Thành trên đường phố không có mưa hay. Bởi vì ban đêm minh khí cực nặng, cho nên tại bây giờ Bắc Huyền Tiên vực đã gần như ngầm thừa nhận ban đêm là minh tộc thế giới. Bên hai truyền đến từng đợt thê lương thảm thiết minh vui, Trần Tâm dọc theo đường đi hướng phía minh vui chuyển đến phương hướng đi đến. Sau gần nửa canh giờ, hắn liền lẻ loi một mình đi tới thành tây biên giới một chỗ phế khí chi địa. Nơi này đã từng bộ phát qua đại chiến, xung quanh phòng ở tất cả đều biến thành phế tích, đến nay đều không có tu sửa. Mà liền tại cái này một mảnh đổ nát thê lương phía trên, lúc này đang đứng dáng người thon dài người áo đen này đưa lưng về phía Trần Tâm, đang dùng ống sáo thổi lấy một khúc chỉ có Trần Tâm năng lực nghe tới nhạc buồn. Tựa hồ cảm ứng được Trần Tâm đến, người áo đen đột nhiên buông xuống ống sáo, xoay người qua, lộ ra một trường trắng đoan gương mặt tuấn tú. Chỉ bất quá gương mặt này con mắt là lục sắc, tại trong đêm tối này tản ra lục quang, xem ra phá lệ khiếp người. Minh Địch, ngươi cái này câu phách nhiếp hồn khúc quả thật có chút môn đạo, vậy mà thật có thể đem người này câu ra. Một mặt đoạn tường hậu chuyện đến một đạo treo tức thanh âm, ngay sau đó một cái cao lớn hùng tráng minh tộc đi ra. Cái này cao lớn minh tộc nhìn xem Trần Tâm, không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn kích động. Từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ, nghe nói mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt hạng người. Nếu có thể đem nó đánh giết, không chỉ có thể tại minh tộc nội bộ danh tiếng vang xa, còn có thể thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Cho nên khi biết Phi Vũ Thành xuất hiện một vị phi thăng giả về sau, bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị, thẳng đến tối nay mới vừa xuất thủ. Tối nay là cực minh chi dạng, chính là trong một tháng minh khí nặng nhất thời điểm, là minh tộc bọn hắn một thân thực lực có thể phát huy ra 15 thành, trái lại những tiên nhân này lại là phải bị minh khí áp chế, chỉ có thể phát huy cái 5/6. Cứ kéo dài tình huống như thế, kia trên lệnh có thể nghĩ. Nếu không phải như thế, Minh Địch câu phách nhiếp hồn khúc thật đúng là không nhất định có thể đem người này dẫn ra. Minh Địch, bảng truy nã xếp hạng thứ 6, cực kỳ am hiểu thần hồn bí pháp, đã từng thông qua thần hồn bí pháp diệt sát qua mười mấy tên đồng cấp chân tiên, treo thưởng chán 1000 khối tiên tinh. Trần Tâm nhìn xem tay cầm ống sáo bóng người kia nhẹ giọng nhắc tới một câu. Sau đó lại nhìn về phía kia cao lớn minh tộc. Minh Hà, bảng truy nã thứ 3, chém giết qua mấy chục tên chân tiên, thậm chí còn từng đối đầu huyền tiên, treo thưởng chán 1200 khối tiên tinh, chậc chậc chậc, hai người các ngươi xem ra cũng coi là có chút bản sự. Thấy Trần Tâm một mặt thông dong vẻ đạm nhiên, Minh Hà cười lạnh nói, không hổ là gặp qua sóng to gió lớn phi thăng giả, thế cục như vậy lại còn năng lực như thế thông dong. Phi thăng giả sát thực xa không phải tiên nhân tầm thường có thể so sánh. Ha ha, bất quá dạng này cũng tốt, nếu là quá yếu, ngược lại có chút không có ý nghĩa. Minh Địch khẽ cười nói, tuy nói người trước mắt này chỉ là chân tiên tu vi, nhưng là bất kể nói thế nào đối phương dù sao cũng là thanh danh hiển hách phi thăng giả. đối mặt loại này tồn tại đương nhiên phải cho đầy đủ tôn trọng. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới chọn một cái minh khí nặng nhất ban đêm. Mặt khác nơi đây bị bọn hắn bố trí tỉ mỉ qua, năng lực ở một mức độ nào đó che đậy thần thức dò xét. Ra tay đi, nơi này dù sao cũng là những tiên nhân này thành trì bên trong, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Miễn cho tự nhiên đâm ngang. Minh Hà một đôi lục đồng trung hiện lên một đạo lũ quang âm thanh lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, thân hình hắn nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trở lại xuất hiện lúc hắn đã đến Trần Tầm bên cạnh thân. Khủng bố minh khí chi lực biến thành một đạo hôi sắc lưới dao hướng thẳng đến Trần Tầm huyệt thái dương đâm tới. Cùng lúc đó, Minh Địch khẽ nhếch miệng, một tiếng chỉ có Trần Tầm năng lực nghe tới thê lương rít lên từ trong miệng hắn phát ra, xung quanh thậm chí mở mịt ra mắt Trần có thể thấy gợn sóng. Đối mặt hai cái này minh tộc liên thủ công kích, Trần Tầm lại là thờ ơ một giây sau, kia minh khí lưới dao liền đánh vào hắn hộ thể linh quang phía trên. Tây vệ một chỗ trong phủ đệ, chính quanh chân tu luyện Tạ Linh Vận đột nhiên mở mắt. Làm huyền tiên, nàng linh thức đương nhiên phải mạnh hơn nhiều bình thường chân tiên. Hơi cảm ứng một phen về sau, sắc mặt nàng đổi biến. Không chần chờ chút nào, nàng lập tức bay ra phủ đệ, hướng phía Trần Tầm tiểu viện bay đi. Làm sao tỉ tỉ? Tạ Linh Hòa bị Tạ Linh Vận lần này động tác kinh động, vội vàng truyền âm hỏi. Ta tại Trần Tầm tiểu viện xung quanh bố trí chút không dễ dàng phát giác cấm chế. Ta vừa mới cảm giác bên kia tựa hồ xảy ra biến cố. Tạ Linh Vận hồi đáp. Ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Linh Hòa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Sau một lát, hai tỷ muội liền tới đến Trần Tầm cửa tiểu viện. Khi nhìn đến tiểu viện môn là mở ra về sau, Tạ Linh Vận sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Bước nhanh đi vào trong viện. Trong viện trận pháp cấm chế đều rất hoàn chỉnh, không có chút nào chiến đấu dấu hiệu, nhưng Trần Tầm lại là không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ, Trần Đạo Hưu hắn là mình ra ngoài sao? Tạ Linh Hòa có chút lo lắng nói. Tỷ tỷ thế nhưng là huyền tiên, Tây vệ thống lĩnh phủ đệ cách nơi này cũng không tính quá xa. Theo lý thuyết nơi này chỉ cần hơi có chút chiến đấu ba động, tỷ tỷ linh thức liền có thể cảm ứng được, sau đó cấp tốc chạy đến nơi đây. Nhưng hôm nay người đều không thấy, tỷ tỷ mới phát hiện là chính hắn ra ngoài, bất quá Tạ Linh Vận toàn lực bung ra thần thức cảm ứng lên bốn phía, rất nhanh liền lại phát hiện không thích hợp, bởi vì nàng ẩn ẩn cảm ứng được một sợi còn sót lại thần hồn ba động. Cái này đặc thù thần hồn ba động hiển nhiên bắt nguồn từ minh tộc, có minh tộc để mắt tới nơi này, cái dạng gì minh tộc mới có thể để cho Trần Tầm vô thanh vô tức rời đi nơi đây. Nghĩ tới đây, Tạ Linh Vận trong lòng đột nhiên lộn bộ một tiếng, nàng thật đúng là nghĩ đến một cái có thể làm đến những này bảng truy nã xếp hạng thứ 6 minh địch. Cái này minh tộc cực am hiểu sóng âm loại thần hồn bí pháp, bình thường chân tiên không cẩn thận liền sẽ mắc lửa. Đáng ghét. Tạ Linh Vận hận hận mắng một câu về sau, bắt đầu cẩn thận cảm ứng lên xung quanh còn sót lại thần hồn ba động. Ngươi nhanh chóng gọi người đến chi viện. Tại cảm ứng được thần hồn ba động đại khái phương hướng về sau, Tạ Linh Vận bỏ xuống một câu về sau, liền cấp tốc hướng phía một phương hướng nào đó nhanh chóng bay đi. Nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện a. Tạ Linh Vận trong lòng cực kỳ lo lắng. Tuy nói minh địch chiến lực không tính rất mạnh, nhưng nàng rất rõ ràng minh địch là tuyệt không có khả năng một mình xuất thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định còn có cái khác minh tộc cường giả. Sớm biết như thế, nàng còn không bằng ở gần một chút. Tạ Linh Vận càng nghĩ càng hối hận. Nàng biết nàng chủ quan, ở trong mắt nàng đã ngầm thừa nhận phi thăng giả các phương diện đều rất mạnh. Chiếu cố tốt mình đây không phải là việc rất nhỏ sao? Nhưng nàng quên, phi thăng giả đối Bắc Huyền Tiên vực căn bản chưa quen thuộc, đối minh tộc thủ đoạn cũng không phải rất hiểu rõ. Nghĩ như vậy, Tạ Linh Vận khó tránh khỏi có chút tự trách. Như Trần Tầm xảy ra chuyện, nàng nên như thế nào hướng thành chủ bàn giao? Hô. Tạ Linh Vận hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo. Không có cách, nàng nhất định phải hết sức chăm chú, cẩn thận cảm ứng, mới có thể hơi cảm ứng được trong không khí kia một tia còn sót lại thần hồn ba động. Cũng liền không đến nửa khắc đồng hồ công phu, Đông vệ cùng Bắc vệ liền riêng phần mình phái cường giả tới. Lạc Vân Nghê mang theo hai cái chân tiên nữ tu, Đinh Ngang thì đi theo một cái càng hùng tráng hơn nam tử đằng sau. Mấy người rất nhanh tìm đến còn tại dọc theo dấu vết để lại tìm kiếm Trần Tầm tung tích Tạ Linh Vận. Tạ Linh Vận, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đem nhân cho làm mất? Kia tráng hán cao lớn cực kỳ bất mãn mà hỏi. Hẳn là bảng truy nã thứ 6 minh địch ra tay. Hắn thông qua đặc thù nào đó thần hồn thủ đoạn công kích, đem Trần Tầm câu ra ngoài, ta phát giác dị dạng lúc, Trần Tầm người đã không thấy. Tạ Linh Vận vừa tức vừa gấp nói. Lúc này xung quanh còn sót lại thần hồn ba động đã gần như triệt để tiêu tán, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nghe nói như thế, Lạc Vân Nghê khẽ nhíu chân mày, lắc đầu nói, không có khả năng. Trần Đạo Hữu cực kỳ am hiểu luyện đan, là một lợi hại luyện đan sư, muốn hoàn mỹ trưởng khống hỏa hầu dự lực, thần hồn tất nhiên cường đại, kia minh địch chỉ một câu thôi bình thường chân tiên cũng liền thôi, làm sao có thể cách xa như vậy đem Trần Đạo Hữu câu ra ngoài. Tạ Linh Vận nghe vậy nao nao, có câu nói hay lắm, quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lạc Vân Nghê nói rất đúng à, theo lý thuyết Trần Tầm không nên bị móc ra đi. Vậy hắn làm sao ra ngoài rồi? Tạ Linh Vận vô ý thức nhìn về phía Lạc Vân Nghê. Hai người liếc nhau một cái về sau, rất nhanh liền được đến đáp án. Trần Tầm, hắn rất có thể là mình chủ động ra ngoài.